Bạch. Đập vào mắt cũng là một cỗ cường quang phong tới, ngay sau đó một chiếc xe dừng ở vài mét có hơn địa phương. Theo sát sau còn có mấy chiếc xe du lịch, cửa xe đều nhịp soạt một tiếng kéo ra, nguyên một đám tráng hán theo trong xe nhảy xuống. Những tráng hán này xuống xe liền đi tới phía trước nhất chiếc xe kia trước đầu xe, ánh đèn một khi bị che kín, người khác mới nhìn rõ bọn họ bộ dáng. Như thế nhìn một cái, chừng khoảng 30 người, mà lại mỗi cái xem ra đều là người luyện võ. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, lại kẻ đến không thiện bộ dáng, Trần Chí Kỳ tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút. Cái này mắt thấy lập tức liền có thể giải quyết Tần Mạc, có thể tuyệt đối đừng giết ra đến cái trình rào kim A. Thế mà Hoa Hạ có câu tà môn lời nói gọi sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Trần Chí Kỳ bên này lo lắng vừa mới lóe qua trong lòng, bên kia thì từ trên xe bước xuống một cái tóc ngắn mỹ nữ. Mỹ nữ này mặc lấy một thân áo da bó người, dẫm lên một đôi quá gối dày, đem chín đầu thân thể tỷ lệ sấn càng phát ra mê người. Trần Chí Kỳ bị trương này vũ mị mặt kinh ngạc đến ngây người, không phải là bởi vì quá mức mỹ lệ, mà là bởi vì quá xem quá quen. Cái này khóc không tưởng nổi mỹ nữ, không phải là đêm hôm đó cùng Tần Mặc cùng một chỗ trận đấu nữ nhân A. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn lấy hạ mặt trong tay cây thương kia, Trần Chí Kỳ lòng sinh nghi hoặc. Tần Mặc là không thể nào có cơ hội hướng nàng cầu cứu, chẳng lẽ lại nàng còn coi số mạng, chính mình tính ra đến Tần Mặc gặp nguy hiểm à? Hạ mặt đương nhiên sẽ không đoán mệnh, Tần Mặc cũng không có hướng nàng cầu cứu. Nàng chỉ là từ hôm qua biết được Ngô Cảnh Hành muốn báo thù Tần Mặc về sau, vẫn phái người theo Ngô Cảnh Hành người. Nửa giờ sau nàng thu đến Tần Mạc bị vây công tin tức về sau, thì ngựa không dừng vó dẫn người chạy đến. May mắn tới kịp lúc, không phải vậy một đao kia đi xuống, Tần Mạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn đến hạ mạt xuống xe, các tráng hán tự giác tránh ra một con đường. Không đợi hạ mạt đi lên trước, Tần Mạc thì đã thấy nàng. Không khỏi cũng là cùng Trần Chí Kỳ một dạng, sinh ra cảm thấy rất ngờ vực. Làm sao ngươi tới? Tần Mạc hỏi. Hạ mạt đại mi nhăn lại, trong mắt lóe qua đau lòng, tăng tốc cước bộ đi hướng hắn. Ngươi thế nào? Ta cái này đưa ngươi đi bệnh viện, ngươi kiên trì một chút. Gặp Tần Mạc cả người là máu, hạ mặt đều không dám tới liều hắn, hoàn toàn không biết vết thương của hắn đều tại vị trí nào. Còn tốt, tạm thời không chết. Tần Mạc lắc đầu, đưa tay khoác lên bả vai nàng phía trên, mượn ta vịn một chút. Hạ mặt lúc này mới vội vàng đem chính mình đưa vào trong ngực hắn, để hắn dựa vào chính mình chống đỡ lấy không ngã. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Tần Mạc thở một ngụm lại hỏi. Ta phái người theo dõi Ngô Cảnh Hành thủ hạ, tự nhiên biết ngươi bị vây công. Hạ mặt nói cau mày nói, ngươi tối nay không thích hợp à, làm sao hơn 100 người liền đem ngươi đánh thảm như vậy. Nói rất dài dòng. Cái kia đừng nói, bớt chút khí lực, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Hạ mặt gặp hắn suy yếu không được, tranh thủ thời gian đánh gậy hắn lời nói, vịn hắn hướng vòng vây bên ngoài đi. Tân Mạc khỏe miệng giật một cái, hắn vốn chính là muốn nói rất dài dòng, có rảnh lại nói à. Đứng lại. Trần Chí Kỳ làm sao có thể để hạ mạt cứ như vậy đem Tần Mạc mang đi, vậy hắn trở về làm sao cùng Ngô Cảnh Hành giao phó, liền lập tức tiến lên ngăn bọn họ lại. Hạ mạt há sẽ để ý một cái Trần Chí Kỳ ngăn cản, giơ tay đem họng súng nhắm ngay hắn, không muốn chết cút xa một chút cho ta. Trần Chí Kỳ biến sắc, hoảng sợ một cử động nhỏ cũng không dám. Bất quá lại là lập tức nói ra, Tần Mạc là Ngô thiếu muốn người, ngươi dám ngăn trở hắn, cũng là cùng Cửu Long Thập Bát Hội là địch. Ngươi biết Cửu Long Thập Bát Hội thế lực lớn bao nhiêu a? A hạ mặt cười, nét mặt tươi cười như hoa hỏi, vậy ngươi biết ta người nào a? Trần Chí Kỳ lặng yên, hắn sao có thể biết hạ mặt là ai? Bất quá nhìn trong tay nàng có súng, còn mang nhiều như vậy thủ hạ đến, cũng hẳn là có chính mình thế lực đi. Bất quá cái nào có thế nào, tại Long Thành thế giới dưới lòng đất bên trong, có cái gì thế lực là so Cửu Long Thập Bát Hội còn ngưu bức? Ngươi là hạ đường chủ sao? Trần Chí Kỳ trầm mặc ở giữa. Một cái rất yếu ớt thanh âm không xác định trả lời hạ mạt lời nói. Lời này vừa nói ra, người khác ảo ảo nhìn về phía hắn. Chương 153, bốn mặt mai phục. Ngươi nói là Cửu Long Thập Bát Hội bên trong duy nhất cái kia nữ đường chủ hạ mạt. Nghe xong hạ đường chủ ba chữ, lập tức có người khác kịp phản ứng. Người này yếu ớt gật đầu, ta cũng không xác định. Chỉ lúc trước xa gặp một lần hạ đường chủ, ta cũng không biết có nhận lầm hay không. Người khác ảo ảo quá sợ hãi. Bọn họ đều là Cửu Long Thập Bát Hội ngoại vi đệ tử, địa vị rất thấp. Căn bản không có tư cách gặp đường chủ đại nhân vật như vậy, có thể cái này không có nghĩa là bọn họ không biết các đường chủ đều kêu cái gì, là nam hay là nữ. Mà hạ mặt làm thất trong nội đường một cái duy nhất nữ đường chủ, uy danh vượt xa mặt khác 6 vị. Cửu Long Thập Bát Hội ngoại vi đệ tử đối đều là chỉ nghe tên không thấy người, bất quá cũng khẳng định là có từng thấy một hai mặt. Lúc này có người mắt xác nhận ra hạ mặt đến, quả thực lệnh hắn người hoảng sợ không nhẹ. Nô Cảnh Hành tại Cửu Long Thập Bát Hội địa vị là không thấp, nhưng Hạ Mạt thế nhưng là cùng hắn lao tử bình khởi bình toàn người. Ấn bối phận Hạ Mạt đều được cho Nô Cảnh Hành trưởng bối, làm sao luận cũng là Hạ Mạt càng như bước một số. Những thứ này ngoại vi đệ tử lại không đốc, cân nhắc một chút lợi và hại liền biết nên được tội người nào không nên đắc tội người nào. Lập tức đều hào hào lui về sau, chủ động cho Hạ Mạt nhường ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Coi như các ngươi mắt cho đánh bóng. Hạ Mạt một cái thủ hạ hừ nói, hôm nay chúng ta đường chủ không có ý cùng bất luận kẻ nào là địch, nể tình các ngươi đều là Cửu Long Thập Bát Hội người, việc này thì không so đo. Đều trượt lăn, nói thêm nữa một chữ, người nào cũng đừng hòng đi. Vâng vâng vâng, hạ đường chủ, chúng ta cái này lăn, cái này lan. Mọi người hoảng sợ cái mông nước tiểu chảy, nguyên một đám giống lòng bàn chân bôi dầu một dạng, nháy mắt thì đều chạy. Trần Chí Kỳ cũng không dám lại tiếp tục lưu lại nơi này, trước khi đi tức giận chừng Tần Mạc liếc một chút, tâm lý lạnh tiếng hừ lạnh, Tần Mạc, ngươi cho là mình được cứu á đêm còn sớm, đây mới là bắt đầu đây. Các ngươi lưu lại đem những thi thể này xử lý một chút, nhớ đến xử lý sạch sẽ. Hạ Mạt vịn Tần Mạc sau khi lên xe, đối với thủ hạ người giao phó câu, cũng cho thủ hạ một cái ánh mắt. Thủ hạ tự nhiên minh bạch Hạ Mạt tiềm ý tứ, thi thể là khẳng định phải xử lý sạch sẽ, không thể lưu lại Tần Mạc giết người chứng cứ. Bất quá khó phải nắm lấy một lần Ngô Ngọc Đường tay cầm, tại xử lý trước khẳng định phải đem cái này tay cầm thật tốt sử dụng một phen. Hạ Mạt giao phó xong thủ hạ về sau, thì lái xe mang theo Tần Mạc rời đi. Trong xe tràn ngập mùi máu tươi, Hạ Mạt cuống cuồng hận không thể đem đạp cần ga tận cùng. Không dùng gấp gáp như vậy, ta tạm thời còn không chết. Tần Mạc cho nàng liếc một chút yên tâm cười. Hạ Mạt lườm hắn một cái, đột nhiên thì cười. Ta đều như vậy ngươi còn cười, người nữ nhân này có còn lương tâm hay không nha? Tần Mạc thụ thương nói ra. Ha ha. Hạ Mạt nghe vậy trực tiếp bật cười nói, nếu như bị hắn tu võ người biết, một cái có nội lực tu võ người bị một đám không biết công phu người làm chỉ còn nửa cái mạng, ngươi nói có thể hay không cười rơi người khác đại nha. Tần Mạc oán hận cắn răng, loạn quyền đánh chết lao sư phụ lời này chưa từng nghe qua. Như thế, nói thật, nhìn đến ta trong nháy mắt đó, có hay không tim đập rộn lên. Kích động không thôi. Cảm thấy ta toàn thân đều mang thượng đế vầng sáng. Hạ Mạt nét mặt tươi cười như hoa hỏi. Tần Mạc khỏe miệng giật một cái, mẹ nó thế nào cảm giác lời này tốt quen thai. Hắn nghĩ một lát mới nhớ tới, cái này không phải mình lần trước cứu Hạ Mạt thời điểm nói chuyện sao. Nói chuyện nha, có hay không những cảm giác này? Hạ Mạt nhìn hắn khỏe miệng co giật, cố ý lại hỏi. Muốn nghe lời nói thật sao? Tần Mạc không trả lời mà hỏi lại. Hạ Mạt từ gật đầu, đương nhiên muốn nghe lời thật. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng tiểu răng trắng nói ra, nhìn đến ngươi trong nháy mắt đó, trong đầu của ta thì lóe qua một câu, ai ra, chân này lớn lên đầy đủ chơi đã nhiều năm a. Kẹt kẹt. Hạ Mạt một chân giết chết phanh lại, Tần Mạc cả người kém chút đạn bay ra ngoài. Lần này khẽ động toàn thân vết thương, thương hắn nhe răng nết miệng hô, ngươi khỉ gấp cái gì à, muốn chơi cũng phải chờ ta thương thế tốt lên ác thì ta hiện tại trạng thái, ngươi coi như ngồi lên đến chính mình động, vậy ta cũng chịu đựng không ngươi trọng lượng à. Chơi em gái ngươi à. Hạ Mạt im lặng nguyết hắn một cái. Tần Mạc sững sờ dưới, yếu ớt nói, ta không có muội muội, ngươi muốn không chơi đùa ta tiểu đệ đệ thích hợp. Ta được thông qua ngươi. Hạ Mạt một cái muội chữ kém chút phun ra, sau cùng dứt khoát nhất chỉ trước xe nói. Ta dừng ngay là bởi vì phía trước có người chặn đường. Tần Mạc ga âm thanh hướng trước mặt nhìn qua, lúc này mới chú ý tới trước đầu xe đứng đấy một người, người kia khoảng cách thân xe không đủ nửa mét, nếu như không phải Hạ Mạt phanh lại sát kịp thời, khẳng định phải đem người này đụng bay. Đêm hôm khuya khoắt người này đứng tại lập tức giữa đường làm gì, mà lại rõ ràng nhìn đến có xe đến còn không nhường đường. Hiện tại càng là bình tĩnh giống một pho tượng, người bình thường kém chút bị xe đụng, không phải cần phải thất kinh a. Bình tĩnh như thế, nhất định không phải người bình thường. Tần Mạc cùng Hạ Mạt hai trong lòng người đồng thời lóe qua cái này phán đoán, mà lại bọn hắn cũng đều nhạy cảm thấy được trên người người này mang theo tu võ nhân khí hơi thở, này khí tức không yếu, tại phía xa Hạ Mạt tu vi phía trên. Tại sao lại tới một cái? Hai người lẫn nhau nhìn một chút, trong lòng nổi lên nguy hiểm tín hiệu. Ngươi làm sao nhiều như vậy kẻ thù? Hạ Mạt hỏi. Ngươi làm sao sẽ biết nhất định là tới tìm ta? Vạn nhất là ngươi kẻ thù đâu? Tần Mạc giả thiết nói. Hạ Mạt khỏe miệng giật một cái, làm bộ liền muốn xuống xe, vậy ta phía dưới đi hỏi một chút, nếu tới tìm ta, chính ta ứng phó. Nếu tới tìm ngươi, hừ hừ. Ngươi ngốc nha. Tần Mạc tâm hỏng giữ chặt nàng nói ra, người này xem xét công phu ngay tại ngươi phía trên, cái gọi là hảo nữ không cùng nam đấu, chúng ta không tính toán với hắn. Không phải hảo nam không cùng nữ đâu a. Hạ Mạt thiêu thiêu mi, bình thường đều là Tần Mạc trêu tức nàng, cuối cùng cũng có một lần phong thủy luân chuyển thời điểm. Khả năng này ta nhớ lầm. Tần Mạc cười hắc hắc, ta cảm thấy đi, chúng ta bây giờ phải làm nhất không phải thảo luận hắn là tới tìm ai, mà chính là treo ngược lại cản, chuyển xe, quay đầu, trở về chạy. Cũng là mau trốn chạy chứ sao? Hạ Mạt tổng kết nói. Cái gì chạy trốn? Tần Mạc không vui bạch nàng liếc một chút, nói chuyện có thể hay không có chút văn hóa, cái này gọi chạy trốn sao? Cái này rõ ràng gọi xem xét thời thế, gọi kẻ thức thời là tuấn kiệt, gọi 36 kế chạy là trên hết. Hạ Mạt khỏe miệng giật một cái, một tay treo ngược lại cản đường, thì ngươi có văn hóa. Nói dưới chân đạp cần ga, thân xe một tiếng ầm vang lùi về sau hơn 2 thước. Tiếp lấy hộp số dồn sức đánh tay lái, quay đầu dự định chạy trốn. Bên này đầu xe vừa điều tới, bên kia lại đột nhiên xuất hiện một người, đồng dạng giống một pho tượng một dạng đứng tại giữa đường, lần nữa phá hỏng bọn họ đường đi. Hạ Mạt sững sờ nhìn về phía Tần Mạc. Mẹ! Nhìn đến lại tới một người, Tần Mạc cũng nhịn không được mắng chửi người. Buổi tối hôm nay muốn cho ngươi chết người còn thật không ít, ngươi nhìn. Hạ Mạt đau đầu nâng trán, chỉ hai bên trái phải. Theo Hạ Mạt thoại âm rơi xuống, thân xe hai bên cũng đồng thời xuất hiện một người. Đến đây kết thúc, bọn họ trước sau trái phải đường lui đều bị phá hỏng. Một chiếc xe tại bốn cái tù võ cao thủ trước mặt, yếu ớt trình độ giống như một tờ giấy mỏng, căn vốn không có tác dụng gì. Chương 154, chúng ta báo động đi. Hạ Mạt cùng Tần Mạc trong xe ngồi đấy không đi xuống, bên ngoài bốn người cũng không nóng nảy, sau ánh mắt cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Tần Mạc mới thở dài nói, xuống xe đi. Hạ Mạt hắng giọng, khởi dây nỉ tan toàn ra đẩy cửa xe ra xuống xe. Vốn định vòng qua đến vịn Tần Mạc, nhưng gặp chính hắn đi xuống liền không có đi qua. Chỉ là lạnh lùng nhìn bốn người liếc một chút hỏi, Lâm Tử An phái các ngươi đến. Nàng trong lòng biết cái này bốn cái tu võ người tuyệt đối không phải Ngô Cảnh Hành tìm, Ngô Cảnh Hành căn bản không biết tu võ giới tồn tại. Phái bốn người này đến đây ngăn cản nhất định khác có người khác, mà người kia cũng khẳng định là đã sớm cùng Ngô Cảnh Hành kế hoạch tốt. Nếu như Ngô Cảnh Hành ít người Tần Mạc đó là tốt nhất, nếu như không có, bốn người này lại ra tay, đã đi qua một lần ác chiến Tần Mạc nhất định rất khó tái chiến thắng bốn người này. Kế hoạch như thế tỉ mỉ cẩn thận, nhất định cũng không phải Ngô Cảnh Hành loại kia nào tử nghĩ ra được. Tần Mạc tại Long Thành kẻ thù nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, dùng phương pháp bài trừ cũng đoán được là ai, trừ Lâm Tử An, còn có người nào cái mưu này lược. Người nào phái chúng ta tới không trọng yếu là việc này với ngươi không quan hệ. Thức thời đi nhanh một chút, nếu không đừng trách chúng ta quyền cước không có mắt. Bốn người giáp lạnh giọng nói ra. Còn chưa có bắt đầu đánh đâu, các ngươi làm sao lại nhất định cho là mình sẽ thắng. Hạ Mạt ta cười một tiếng, có đánh hay không qua được là một chuyện, đầu tiên khí thế không thể bị đè xuống. Cái này còn có gì khó tin a? Bốn người ớt nhìn xem Hạ Mạt lại nhìn xem Tần Mạc nói ra, các ngươi hiện tại có thể chọn một kiểu chết, các ngươi muốn chết như thế nào? Tần Mạc yếu ớt nói, ta muốn A Cức. Ngươi có thể hay không khác buồn nôn ta? Hạ Mạt nghe vậy nguýt hắn một cái, đến lúc nào rồi, ngươi còn không có cái nghiêm túc. Ta thật nghĩ A Cức ta, đều đến lô đít, không nín được. Vạn nhất. Đợi lát nữa đánh lấy bắn cái dám đi ra nhiều không có ý tứ. Tần Mạc ủy khuất nói ra. Hạ Mạt nâng chán, đau đầu vô cùng. Nàng hoàn toàn không biết Tần Mạc cái nào đến tự tin, đối mặt bốn cái tu võ người, còn có thể như thế cả lơ phất phơ. Ngươi là làm sao đem ta sư đệ đánh cho tàn phế? Ta sư đệ sao có thể bị loại người như ngươi đánh cho tàn phế? Bốn người bính chịu không được phát điên nói. Tần Mạc ách âm thanh, ngươi sư đệ là ai? Bốn người bính khỏe miệng giật một cái. Chịu đựng tính khi nói, ta sư đệ gọi Vương Kế Dương. Vương Kế Dương. Tần Mạc suy nghĩ một chút, hoàn toàn không có ấn tượng, ngay sau đó yếu tiếng nói, bốn vị đại ca, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Các ngươi nói người ta căn bản không biết nha. Các ngươi khả năng tìm nhầm kẻ thù. Nói vơ nói vẩn. Bốn người con trai tiếng quát nói, ta sư đệ luôn miệng nói là ngươi đánh cho tàn phế hắn chân, cái này còn có thể có lỗi. Ngươi cho chúng ta bốn cái là ngu ngốc ca. Sư Minh. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Để hắn kiến thức một chút chúng ta trường quyền môn tranh thức lợi hại. Bốn người giáp không kiên nhẫn, nói thẳng. Trường quyền môn. Tần Mạc nghe được ba chữ này lập tức liền nhớ lại đến, bốn người này cũng là trường quyền môn người, như vậy bọn họ nói sư đệ hẳn là lần kia muốn giết Đỗ Diệt Hạo, kết quả bị chính mình phế bỏ sát thủ. Liên tưởng đến cái tầng quan hệ này, Tần Mạc lập tức liền biết bốn người này đều là người nào tìm đến người. Đỗ Thiên Minh. Lâm Tử An liên thủ với Ngô Cảnh Hành bố trí hôm nay liền giết cục, mà chính mình cũng là không may, hết lần này tới lần khác tối nay bởi vì cho Yến Thiên Hành bức độc hao tổn nội lực, nếu không mình làm gì ở chỗ này nói mát cùng bọn hắn hao tổn. Hạ Mạt đang nghe trường quyền môn cái danh hiệu này thời điểm cũng sửng sốt, trường quyền môn thế nhưng là tu võ giới 10 môn bên trong một, mà lại thực lực cũng đứng hàng đầu. một cái trường quyền môn tu võ người đều rất khó ứng phó, huống chi cái này kéo đến tận 4 cái. Ta nói ngươi cũng quá có thể gây chuyện, đắc tội người nào không tốt, lại phải đắc tội trường quyền môn người. Hạ Mạt rất đau đầu, nàng phỏng đoán chính mình tu vi, cho ăn bể bụng có thể đối phó một cái. Lời nói này, chẳng lẽ ta đắc tội người còn phải trước dò nghe đối phó địa vị a? Tần Mạc im lặng lật nàng liếc một chút. Hạ Mạt nâng chán, vung tay hỏi, làm sao bây giờ? Ngươi cái này nửa cái mạng có thể ứng phó mấy cái? Tần Mạc suy tư một chút, cùng tu võ người đối chiến lại cùng không biết công phu người có khác biệt rất lớn, những cái kia không biết công phu cũng là đánh lung tung một hơi, liều cũng là nhiều người lực lượng lớn. Mà tu võ người ở giữa thì khác biệt, càng nhiều là nội kình cùng nội lực phía trên cách xa, cùng võ công con đường phía trên người nào càng hơn một bậc. Hiện tại Tần Mạc mặc dù không có nội lực có thể dùng, nhưng hắn nội kình vẫn là có thể dùng. Bằng vào càn khôn tam phẩm nội kình, nguyên bản đối phó mấy cái tu võ người không coi là bao nhiêu khó khăn sự tình. Thế mà xấu chính là ở chỗ hắn đã bị thương nặng, cái này đầy người vết thương đến bây giờ còn đang chảy máu, mỗi một vết thương đều là rắc một phát mà đau toàn thân. Kéo lấy dạng này thân thể thi triển quyền cước, lợi hại hơn nữa võ công con đường cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thật nhức cả trứng. Tần Mạc xoa xoa chán hỏi, chúng ta không bằng báo động đi, không phải nói có khó khăn gặp nguy hiểm đều có thể tìm cảnh sát thúc thúc sao? Hạ Mạt cái chán chảy ra ba cái hát tuyến, nàng làm Tần Mạc này lại đang suy nghĩ gì rượu chiêu đâu, nửa ngày nguyên lai tìm nghĩ ra như thế một cái vô dụng nhất biện pháp. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, cách nơi này gần nhất cục cảnh sát cũng phải có hơn nửa giờ đường xe. Nửa giờ giống như đầy đủ bọn họ trước tiên đem ngươi giết lại chạy đi. Huống hồ ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ cho ngươi báo động cơ hội sao? Hạ Mạt mặt sạm lại nói ra. Tần Mạc nghe vậy càng thêm nhức cả trứng, chẳng lẽ hắn hôm nay liền muốn mệnh tang nơi này sao? Mãi mãi, nếu là thật chết, hắn làm quỷ đều muốn tìm đoán mệnh người mù tính sổ sách đi, rõ ràng nói mình có thể sống lâu trăm tuổi, cái này cách trăm tuổi còn thật xa đây. Hừ, đã cho các ngươi lưu thời gian đủ nhiều. Chịu chết đi. Bốn người giáp đã sớm không kiên nhẫn, nghe được Tần Mạc còn muốn thiên thật báo động, ngay sau đó lạnh hừ một tiếng, dẫn đầu phóng tới Tần Mạc. Cùng lúc đó, ba người hắn cũng cùng một chỗ động, bốn người theo phương hướng khác nhau giáp công Tần Mạc. Bốn người một khi xuất thủ thì trong nháy mắt buộc lộ ra các từ tu vi, bốn đạo bất đồng nội kình phóng tới Tần Mạc. Tần Mạc lập tức làm ra phán đoán, một cái kim cương kỳ tam phẩm, một cái bài sơn kỳ nhất phẩm, mặt khác hai cái đều là bài sơn kỳ nhị phẩm. Trái một phải ba giao cho ngươi, không nên miễn cưỡng, đánh không lại liền chạy. Tần Mạc đang khi nói chuyện cũng lao ra. Hạ Mạt thậm chí không kịp phản ứng, tại Tần Mạc thoại âm rơi xuống về sau, một cái bước xa bổ vị, ngăn lại trái một phải ba hai cái này tu võ người. Thì ngươi chút tu vi ấy còn muốn đối phó chúng ta hai cái, không biết lượng sức. Cái kêu bài sơn kỳ nhất phẩm tu võ người tiếng hừ lạnh ở giữa nhất quyền đánh phía Hạ Mạt. Trường quyền môn tu võ người lấy quyền làm trưởng, Hạ Mạt cũng thông minh rất, không cùng hắn đối quyền, mà chính là đón dài tránh ngắn, lấy mình am hiểu con đường gặp chiêu phá chiêu. Chỉ là lấy nàng kim cương kỳ tam phẩm tu vi, muốn ngăn chặn hai cái tu võ người thực sự không dễ. Bất quá vì Tần Mạc mạng nhỏ, nàng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Xem xét lại Tần Mạc bên này, đồng dạng cũng là tại cắn răng kiên trì. Hai cái bài sơn kỳ nhị phẩm tu võ người tương đương với một cái càn khôn kỳ tam phẩm người, giả dụ võ công con đường lợi hại hơn nữa một số, cái kia hoàn toàn có thể ứng phó một cái càn khôn tam phẩm tu võ người. Huống chi Tần Mạc hiện tại vẫn còn cực yếu ớt thời điểm, có thể nói hai chọi một thỏa thỏa thắng cục. Chương 155, sau cùng một tia nội lực. Bành bành bành. Bành bành bành. Ngắn ngủi không đến 2 phút đồng hồ. Tần Mạc đã cùng hai người này qua mười mấy chiêu. Chính mình không có thể làm sao ở hai người, cũng đã tiêu hao hắn hơn phân nửa thể lực, trên mặt đất đã sớm bị hắn máu thẩm thấu. 3. Bành. Bên kia Hạ Mạt bị một người nhất quyền đánh sập, ngã trên mặt đất phun nửa ngụm máu, bả vai đau tựa hồ muốn đứt gãy đồng dạng. Cùng lúc đó, Tần Mạc cũng bị một người hung hăng nện nhất quyền. Bành. Tần Mạc thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài, phu phu đập tại Hạ Mạt trước người. Trong cổ họng một cấu ngai ngái tuôn ra, lại bị hắn cưỡng ép nuốt trở về. Tần Mạc. Hạ Mạt giật mình, gặp trên người hắn máu so trước đó còn nhiều, kinh hoàng thất sắc ôm lấy hắn. T. Tần Mạc đau hít vào một ngụm khí lạnh, ta cô nãi nãi, ngươi khác nhiệt tình như vậy, ta hôm nay thân thể chịu không được a. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hạ Mạt nghe xong hắn đau kêu to, vội vàng lại đem hắn bung ra, hai cánh tay luôn cuống rừng tại giữ không trùng, không biết để ở chỗ nào mới sẽ không đụng phải Tần Mạc vết thương. Sắp chết đến nơi còn anh em. Hừ, vậy liền đưa các ngươi làm một đôi quỷ huyền ương đi thôi. Hai cái bài sơn kỳ tu võ người liếc mắt nhìn nhau, thoại âm rơi xuống sau đồng thời xuất thủ. Hai bàn tay cấp tốc hướng hai người đỉnh đầu mà đến, Hạ Mạt thầm cắm răng ngà, tụ lên toàn thân nội kình cùng trên bàn tay, đuổi tại Tần Mạc trước đó thay hắn nên tiếp cái này chí mạng nhất trưởng, mà hoàn toàn mặc kệ chính mình đỉnh đầu cũng có trưởng phong đánh tới. Nữ nhân ngu ngốc. Tần Mạc gặp Hạ Mạt không để ý chính mình an nguy thay mình tiếp trưởng, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc đem nàng kéo vào trong ngực. 3. Hạ Mạt tay cầm đối lên công kích Tần Mạc nhân thủ trưởng. 3. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản cái kia rơi vào Hạ Mạt trên đỉnh đầu nhất trưởng bởi vì Tần Mạc kéo nàng một thanh mà rơi vào trên ngực. Phốc phốc. Một cỗ ngai ngái máu theo Hạ Mạt trong miệng phun ra ngoài, kịch liệt cảm giác đau đớn tràn ngập ngực nàng, tựa hồ có một cái tay ở bên trong quấy phá, muốn đem nàng nội tạng xé mở. Cái này một hệ liệt sự tình thì phát sinh ở nửa giây bên trong, Hạ Mạt tay cầm còn không có cùng đối phương tách ra, rơi vào ngực nàng chỗ tay cầm cũng còn không có rút về đi. Thấy cảnh này Tần Mạc gặp nguy không loạn, thầm than một tiếng thời cơ tốt. Trong lòng lời còn chưa dứt, hai bàn tay đồng thời mở ra, hai cỗ cường đại lực lượng bành bành chụp về phía hai cái này bài sơn kỳ nhị phẩm tu võ trên thân người. Ba ba. Hai đạo trùng hợp tiếng vỗ tay đồng thời vang lên. Hai người này thậm chí không kịp phản ứng liền bị lực lượng cường đại đập bay ra ngoài. Phù phù. Phù phù. Chỉ một thoáng về sau, hai người một trước một sau rơi vào vài mét bên ngoài trên đường cái, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thấy cảnh này có ngoài hai người giật nảy cả mình, thật không thể tin ha hốc mồm. Đây là cái gì tình huống, vì cái gì vừa mới Tần Mạc xuất thủ thời điểm, bọn họ cảm giác được nội lực phun trào. Chẳng lẽ Tần Mạc tu vi đã vượt qua càn khôn kỳ tiến vào ngự thể cảnh A? Không phải vậy hắn sao có thể phát ra nội lực? Nhưng là bọn họ nghĩ lại, giả dụ hắn thật có nội lực lời nói, lại vì sao không sớm một chút thi triển đi ra? Không phải phải chờ tới nhanh chết thời điểm mới lấy ra tới? Phốc phốc. Phốc phốc. Chính khi bọn hắn cảm thấy không có khả năng thời điểm, hai cái bài sơn kỳ nhị phẩm tu võ người lần nữa phun một ngụm máu. Giờ phút này cảm thấy nhất chấn kinh là hai người bọn hắn mới đúng, vừa rồi tại so chiêu thời điểm, Tần Mạc rõ ràng không có nội lực. Nhiều lần bị bọn họ bức không có đường lui đều chỉ có thể bị động chịu quyền đầu, vì sao hết lần này tới lần khác đột nhiên thì có nội lực. Ngươi, ngươi đến tột cùng là tu vi gì? Một bài sơn kỳ nhị phẩm tu võ người không cam tâm hỏi. Bọn họ tu vi bên ngoài nhà tu võ người bên trong tính toán cao, nhưng ở nội gia tu võ người trước mặt cũng là thứ cặn bã, không phải vậy sẽ không bị Tần Mạc nhất trưởng thì đánh bay. Tần Mạc giờ phút này ngay tại cương ép đem trong cổ họng máu nuốt xuống, nào có thời gian phản ứng đến hắn vấn đề. Cái này hai trưởng nội lực xem ra vẫn dễ dàng, kỳ thực chỉ có Tần Mạc biết đối với mình phản vệ lớn đến bao nhiêu. Hắn đem trong đan điền sau cùng một tia nội lực cũng tiêu hao sạch, đối với một cái nội gia tu võ người mà nói, đây là lớn nhất thương tổn đan điền sự tình. Nhẹ một đoạn thời gian không cách nào khôi phục nội lực, chỉ riêng ẩn dưỡng đan điền liền phải hao phí thời gian rất lâu. Lời nói nặng, đó là muốn hao tổn tu vi, rất có thể Tần Mạc tu vi thì rơi hồi ngoại ra đi. Cái này cùng Yến Gia Gia một dạng. Bởi vì quá độ tiêu hao nội lực, mà một mực hao tổn tu vi. Cái này còn muốn hỏi a, nội gia tu võ người thấp nhất ngự thể cảnh nhất phẩm. Một cái khác bài sơn kỳ nhị phẩm tu võ người cả kinh nói. Có thể nếu như hắn là nội gia tu võ người, vì cái gì còn bị chúng ta đè lên đánh? Bài sơn kỳ nhất phẩm cái kia tu võ người kỳ quái nói ra. Kim cương kỳ tam phẩm tu võ người lườm hắn một cái, ngươi có phải hay không ốc? Hắn đang bị chúng ta vây giết trước đã thụ thương. Cái này thụ thương đoán chừng thì không tốt vận dụng nội lực. Khả năng này không lớn, trước đó vây công người khác chỉ là một số người bình thường. Nếu như hắn tu vi đã đến ngự thể cảnh, chỉ là trăm người căn bản thương tổn không hắn mảy may. Bài sơn kỳ nhị phẩm một người lắc đầu nói. Một cái khác bài sơn kỳ nhị phẩm tu võ người đồng ý nói, xác thực như thế, tuy nhiên không biết hắn vì cái gì không đến thời khắc mấu chốt không dùng nội lực, nhưng khẳng định có không thể dùng nguyên nhân. Ngươi nhìn hắn hiện tại ngay cả lời đều không nói. Không chừng cũng đã là nội thương nghiêm trọng. Lời này vừa nói ra, ba người hắn ảo ảo gật đầu cảm thấy rất có đạo lý. Lại nhìn Tần Mạc cái này một thân ngoại thương, thì coi như bọn họ cái gì đều làm, chỉ riêng khốn đều có thể đem hắn vây chết. Khu khu. Hạ Mạt ở ngực đau ho khan, chịu đựng đau đớn hỏi, ngươi thế nào? Phốc phốc. Nàng bên này vừa mới dứt lời, Tần Mạc cưỡng ép nín nửa ngày đều không có thể nuốt trở về phun ra một ngụm máu tới. Hạ Mạt bị hắn phun một thân máu, kinh hãi nàng hú lên quái dị. Tần Mạc. Khu khu. Tần Mạc cũng kịch liệt ho khan vài tiếng, mặt đỏ tới mang thai khoát tay nói, không có việc gì không có việc gì, không chết. Ngươi liền sẽ nói câu nói này, ngươi nếu là dám chết ở trước mặt ta, ta nhất định không sẽ thay ngươi nhặt xác. Hạ Mạt ngoài miệng nói ngoan thoại, trong mắt lại nổi lên lệ quang. Tần Mạc nỗ lực cho nàng một cái nguy hiểm, ôm một cái nàng nói, yên tâm, ta sẽ không chết, cũng sẽ không để ngươi chết. Ngươi cái nào đến tự tin? Coi như cái kia hai cái bài sơn kỳ nhị phẩm không có uy hiếp. cái kia còn thừa lại hai cái đâu, ta còn thừa lại nửa cái mạng, ngươi liền nửa cái mạng đều không. Hạ Mạt cũng không có Tần Mạc lạc quan như vậy, nàng cảm giác tử vong cách mình gần trong gang tấc. Đoán mệnh nói ta có thể sống lâu trăm tuổi, ta tin tưởng hắn, năm đó ta thế nhưng là hoa năm khối tiền tính toán đây. Tần Mạc rất nghiêm túc nói. Hạ Mạt lại muốn thổ huyết, hung hăng nguyết hắn một cái, ngươi im miệng, ta không có trước bị bọn họ đập chết, cũng muốn trước bị ngươi tức chết. Nghe lấy bọn hắn hai đối thoại, cùng nhìn đến Tần Mạc thổ huyết. Bốn cái tu võ người ánh mắt lóe lên, xem ra Tần Mạc là không có hậu chiêu a. Thừa dịp bệnh muốn mạng, hai người các ngươi cùng tiến lên, đem bọn hắn giết. Một bài sơn kỳ nhị phẩm tu võ người quả quyết nói ra. Đúng, sư huynh. Kim cương kỳ tam phẩm cùng bài sơn kỳ nhất phẩm hai người lên tiếng, cất bước thì hướng Tần Mạc hai người đi đến. Chương 156, tranh thức đòn sát thủ. Hạ Mạt thở hốc vì kinh ngạc, hai người này mỗi tới gần một bước, nàng nhịp tim đập thì tăng tốc vỗ, liền nghe trái tim phù 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 một mực tại nhảy. Ngươi có phải hay không có chút khẩn trương? Tần Mạc vốn chính là ôm lấy nàng, có thể rõ ràng nghe thấy nàng tim đập rộn lên. Hạ Mạt im lặng nguyết hắn một cái, sắp chết đến nơi, khẩn trương một hạ không phải bình thường tâm lý phản ứng a. Ngược lại là Tần Mạc, bình tĩnh bộ dáng thực đang kỳ quái, chẳng lẽ hắn còn có đòn sát thủ gì? Có lẽ chúng ta cái kia hôn một chút, đến làm dịu giờ phút này khẩn trương tâm tình. Ngay tại Hạ Mạt như thế hoài nghi thời điểm, Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra ngày bình thường bất cần đời. Hạ Mạt thổ huyết, không thể nhịn được nữa nói, thân em gái ngươi. Tần Mạc ca âm thanh, ngươi thật giống như đối với ta muội đặc biệt cảm thấy hứng thú, ngươi không phải là bách hợp đi. Ta nhất thương đánh chết. Hạ Mạt nói đến một nửa đột nhiên ánh mắt lóe lên, vui mừng quá đôi nói, ta làm sao đem cái này gốc dạ quên, ta còn có thương a. Nói tranh thủ thời gian hướng bên hông sờ một cái, lại là xúc tu không còn, cái kia thanh nguyên bản bị nàng đeo ở hông thương thế mà không thấy. Chẳng lẽ là vừa mới tranh đấu thời điểm không cẩn thận rơi. Nghĩ đến khả năng này, Hạ Mạt ánh mắt lập tức hướng bốn phía nhìn lại, chỉ tiếc phương viên trong vòng 10 thước đều không nhìn thấy có rơi xuống xuống ống. Cái này khiến nàng buồn bực, chẳng lẽ rơi trong xe sao? Có phải hay không đang tìm cái này? Nhìn ra nàng đang tìm thương, Tần Mạc cùng biến ảo thuật giống như bỗng dưng biến ra một cây thương. Hạ Mạt ánh mắt đều nhìn thẳng, ngươi chừng nào thì trộm đi. Cái này gọi trộm A. Ta thuận tay thì sờ qua đến A. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra người vô hại và vật vô hại cười, sau đó đem họng súng chuyển một cái, đối hướng cái kia hai cái chính hướng bọn họ đi tới người. Hai người này lập tức liền dừng bước lại, hai ánh mắt phẫn nộ nhìn lấy Tần Mạc mắng, thân là đường đường tu võ giới người, ngươi đang đánh nhau thời điểm thế mà dùng thương, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Mệnh đều muốn không, ta còn muốn cái gì mặt? Tần Mạc không để bụng nhíu môi. Hai người này khỏe miệng giật một cái, cảm giác Tần Mạc nói tốt có đạo lý, một chút ma bệnh đều không có. Thì liên Hạ Mạt đều cảm thấy mất mặt, nàng còn tưởng rằng Tần Mạc có đòn sát thủ gì đâu, nguyên lai là thương. Ngay từ đầu nàng không nghĩ lên dùng thương, cũng là một mực ghi lấy tu võ giới ngầm thừa nhận quy củ. Sau cùng mới nhớ tới cũng là hành động bất đắc dĩ, nhưng là không nghĩ tới Tần Mạc đã sớm nhớ thanh thương này, hiện tại còn sử dụng như thế lẽ thẳng khí hùng. Bị ổi vô sỉ. Hắn hai cái tu võ người quả thực tức điên, bọn họ không ai từng nghĩ tới Tần Mạc sau cùng hội móc ra một cây thương tới. Là ai trước lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đối với chúng ta hạ tử thủ? Còn hỏi chúng ta có xấu hổ hay không, ta xem các ngươi mới là không biết xấu hổ. Nhiều người như vậy vây công hai chúng ta, chửi mắng các ngươi bị ổi vô sỉ đều là làm nhục cái từ này. Hạ Mạt giận phản bác. Chúng ta không có dùng thương. Hai người này mặt đỏ tới mang thai nói ra. Đó là các ngươi không có. Nếu như các ngươi có lời nói, các ngươi sớm lấy ra. Hạ Mạt tiếp tục phản bác. Hai người này khỏe miệng giật một cái, thế mà không lời nói. Các ngươi hai cái ngu xuẩn, có súng làm sao, bằng hai người các ngươi thân thủ, còn có thể trốn không thoát viên đạn A. Đằng sau hai cái bài sơn kỳ nhị phẩm người tức giận mắng. Hai người này lập tức bị điểm tỉnh, nói đúng vậy A, viên đạn tốc độ là nhanh, thế nhưng là ai biết Tần Mạc chính xác thế nào. Chỉ cần hắn thương pháp một chút có một chút không cho phép. Bọn họ cũng có đủ thời gian tranh né, thậm chí tại hắn mở một thương sau trước đó trước hết giết hắn. Tần Mạc liếc mắt liền nhìn ra bọn họ suy nghĩ cái gì, ngay sau đó lạnh hừ một tiếng, liền đầu đều không có chuyện, trực tiếp đem họng súng nhắm ngay một bên cây, không chút do dự bóp cò súng. Bành! Viên đạn siêu một tiếng bay bắn đi ra, tinh chuẩn vô cùng đánh vào trên cây khô. Tại chỗ bốn người toàn bộ mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần Mạc một thương này tuyệt đối thuộc về mù đánh. Mà lại cây này làm cũng chỉ có người trưởng thành cánh tay phẩm chất, dạng này tỉ mỉ thân cây đều có thể nhất thương trung đích, có thể thấy được thương pháp có bao nhiêu tinh chuẩn. Như thế tinh chuẩn thương pháp, thật là làm bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. dù sao bọn họ có thể hay không tránh thoát viên đạn là ẩn số, vạn nhất không có tránh thoát đi, đây không phải là liền mạng nhỏ đều góp đi vào. Bọn họ chỉ là lấy tiền giết người, không cần thiết đem mạng nhỏ cũng bồi đi vào. Nghĩ đến này, mặc kệ là hai người này, vẫn là đằng sau hai người, đều lâm vào trầm mặc xoắn xuýt bên trong. Một phương diện bọn họ sợ chết, một phương diện khác lại không cam tâm cứ như vậy rời đi, dù sao giết Tần Mạc chỉ là nhất trưởng sự tình, cơ hội tốt như vậy không nắm chắc được, lần sau Tần Mạc làm sao sẽ còn để cho mình dẫm lên vết xe đổ, lại cho người khác giết hắn cơ hội. Hiện tại tình hình thoạt nhìn là bị Tần Mạc một cây thương nghịch chuyển, nhưng mà chỉ có Tần Mạc cùng Hạ Mặt biết, thanh thương này bên trong chỉ thừa phía dưới viên đạn cuối cùng. Nếu như bốn người này không có bị thanh thương này bức lui, ôm lấy đánh cược một lần tâm tính công tới lời nói, bọn họ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Dù sao Tần Mạc thương pháp lại chuẩn, cũng không có cách nào dùng một viên đạn dây giết hai cái tu võ cao thủ. Huống chi, hai cái này tu võ cao thủ còn có 50% cơ hội né tránh cái này viên đạn. Song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ, người nào cũng không chịu tùy tiện nhượng bộ. Trận này tâm lý chiến mới là Tần Mạc tránh thức đòn sát thủ, hắn sớm biết thương bên trong chỉ có hai viên đạn, nhưng còn cố ý đánh đi ra một khỏa, cũng là vì chấn nhiếp bốn người bọn họ. Chỉ cần bốn người bọn họ tâm lý tố chất thua trận, hắn cùng Hạ Mạt coi như tránh thoát một kiếp. Phù 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 phù. Chung quanh an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tựa hồ lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương tiếng tim đập. Hạ Mạt cảm giác mình chưa từng có giống như bây giờ khẩn trương qua, nàng nắm thật chặt quyền đầu, không để cho mình lộ ra khẩn trương biểu lộ. Siêu. Một trận rất nhỏ lợi phong vạch phá lúc này lặng im, sáu người đều có thể nhạy cảm nghe được đạo thanh âm này. Cẩn thận. Một cái bài sơn kỳ nhị phẩm tu võ người ý thức được nguy hiểm, lớn tiếng hướng cái kia cái bài sơn kỳ nhất phẩm sư đệ hô. Cái kia bài sơn kỳ nhất phẩm tu võ người trước đó đem tất cả chú ý lực đều đặt ở Tần Mạc cây thương kia phía trên, đã quên cảnh giác chung quanh. Bởi vậy nghe tới lợi phong là hướng về tới mình thời điểm, hắn phản xạ có điều kiện làm ra động tác phòng ngự. Xuy. Thế mà hắn vẫn là chậm một giây, một thanh sắc bén phi đao theo trên cổ hắn chợt lóe lên, lưu lại một đạo dọa người vết thương. Phù phù. Ngay sau đó một giây sau, người này thì ầm vang ngã xuống đất, bình tĩnh mặt run rẩy theo một chút. Máu tươi từ trong vết thương chảy nhỏ giọt chảy ra, giống vòi nước một dạng đã xảy ra là không thể ngăn cản, mà người này chỉ là tại trên mặt đất run rẩy vài cái liền không có khí. Sư đệ. Nhìn đến cái này bài sơn kỳ nhất phẩm tu võ người ngã xuống đất mà chết, ba người hắn đồng thời phát ra tiếng gào thét. Chỉ là mặc kệ bọn hắn lại thế nào gào rú, người này cũng là không thể nào lại trả lời bọn họ. Lúc này cao hứng chỉ có Tần Mạc cùng Hạ Mạt hai người, bọn họ trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Vô ý thức hướng nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút là vị nào người tốt trong bóng tối xuất thủ tương trợ. Là ai? Người nào sau lưng địa ám tiễn đả thương người? Có loại đứng ra cho ta, trốn trốn tránh tránh có gì tài ba? Ba người buồn sau cơn đau tức giận giống mắng. Lời nói này, ta cũng không biết là cái kia ra tới vẫn là không nên đi ra. Các ngươi để cho ta có gan liền đi ra. Có thể ta hiện tại liền bạn gái đều không có, từ đâu tới loại A. Theo ba người tiếng giống rơi xuống, một đạo thanh âm nam tử theo thân xe bên trong chuyển tới. Chương 157, lại đến cứu tinh. Năm ánh mắt, năm đạo ánh mắt đồng thời hướng thân xe nhìn qua, chỉ thấy một người nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử này gầy như quét ủi, sau lưng có một cái to như vậy ba lô leo núi, trong bọc cũng không biết trang thứ gì, xem ra rất nặng, không khỏi làm người lo lắng thay hắn. Luôn cảm giác như thế gầy yếu hắn không thể thừa nhận sau lưng trọng lượng. Thế mà chính hắn giống như cũng không cảm thấy vương hữu, cước bộ nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất, phảng phất nhẹ không có âm thanh. Trên mặt hắn còn mang theo nhẹ nhõm ý cười, giống là vừa vận ám khí đả thương người người cũng không phải là hắn đồng dạng. Nhìn đến đi ra lại là một cái cùng Tần Mạc không chênh lệch nhiều nam tử trẻ tuổi, mà lại suy nhược không chịu nổi thời điểm, trường quyền môn ba cái sư huynh đệ cổ quái lẫn nhau nhìn một chút. Bọn họ cũng không có bị người này bề ngoài lừa gạt. Dù sao có thể dùng ám khí giết người người cũng tuyệt không phải nhân vật đơn giản. Xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh. Sư huynh đệ ta bốn người chính là trường quyền môn đệ tử, không biết như thế nào đắc tội thiếu hiệp. Bài sơn kỳ nhị phẩm một cái tu võ người hơi từng trải một số, không có bởi vì đối phương giết chính mình sư đệ, trước hết giận tí mặt. Dù sao hiện tại bọn hắn ở thế yếu, nếu như người này lại ra tay trợ giúp Tần Mạc, vậy bọn hắn càng không có cái gì phần thắng. Nghe được khác người gọi mình thiếu hiệp. Nam tử trẻ tuổi tranh thủ thời gian trước sau trái phải nhìn xem, lại xác định chính mình chung quanh không có người thứ hai thời điểm, hắn mới chỉ mình hỏi, thiếu hiệp. Ngươi tại hỏi ta chăng? Nói nhảm. Nơi này chứ ngươi, còn có người khác ca. Một cái khác bài sơn kỳ nhị phẩm tu võ nhân nộ nói. Đối phương ám khí đã thương người giết hắn sư đệ, nếu như không phải là bị thụ nội thương, hắn đã sớm xông đi lên báo thủ. ta đi, không có có người khác a. Vậy ta đây là đụng vào một đám quỷ a. Nam tử trẻ tuổi lấy tay một chút ba người bọn họ, dùng một loại sợ hãi ngữ khí nói ra. Con mẹ nó ngươi mới là quỷ. Kim cương kỳ tam phẩm tu võ nhân nộ nói, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn giết ta sư huynh? Nam tử trẻ tuổi chỉ Tần Mạc cùng Hạ Mạt hỏi ngược lại, vậy bọn hắn cùng các ngươi có oan có thù sao? Đương nhiên là có, hắn phế ta sư đệ một đôi chân, chúng ta tìm hắn trả thù là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Người này lẽ thẳng khí hùng nói ra. Dạng này a. Nam tử trẻ tuổi kéo lấy trường âm suy nghĩ một chút, chỉ một ngón tay Tần Mạc nói, nếu như vậy giữ lời, cái kia giữa chúng ta cửu đoán có thể một đi không trở lại. Các ngươi biết hắn là ta người nào sao? Ba người đồng thời sững sờ, đáy lòng dâng lên một cố dự cảm không hay. Kim cương kỳ tam phẩm tu võ người cảnh giác hỏi, người nào? Đây là ta đệ. Nam tử trẻ tuổi sầm mặt lại, các ngươi trường quyền môn thật lớn có gan, ngay cả ta Kim Kỵ Dung đệ cũng dám động, các ngươi chán sống lệch ra à. Kim Kỵ Dung. Trường quyền môn ba người lần nữa sững sờ, đại não nhanh chóng vận chuyển lại, nhanh chóng tìm tòi lên Kim Kỵ Dung cái tên này. Thế nhưng là bọn họ muốn lại nghĩ, lại là không ai nghe nói qua cái tên này. Ta nhổ vào, Kim Kỵ Dung ngươi có thể hay không muốn chút mặt. Rõ ràng ta lớn hơn ngươi, ta là ca ngươi. Tần Mạc có thể nhịn được hắn ở trước mặt mình trăng bức, nhưng nhận không hắn ở trước mặt mình trăng lớn, nghe vậy phi hắn một miệng. Ai u ta đi, ngươi đều không muốn mặt, ta dựa vào cái gì muốn. Ta muốn là muốn mặt, hai ta còn làm sao hảo hảo chơi đùa. Kim Kỵ Dung lường hắn một cái tiếp tục nói, lại nói, cha ta chính miệng nói cho ta biết, ta so ngươi ra đời sớm không không một giây, ta chính là ca ngươi. Đánh rắm. Tần Mạc Phi nói, hai ta sinh ra thời điểm, cha ngươi căn bản không tại phòng sinh. Ách. Kim Kỵ Dung gãi gãi đầu, kia chính là ta nhớ lầm, lời này có thể là mẹ ta nói. Cút đi, mẹ ngươi khi thời gian nhìn lấy sinh ngươi đây, nào có ở không chú ý người nào xuất sinh sớm. Tần Mạc lại phi một tiếng. Kim Kỵ Dung lại ách âm thanh, lần nữa gãi gãi đầu, phản ứng một hồi mới vỗ chán một cái nói, không đúng rồi, cái gì ý đều bị ngươi nói, vậy làm sao ngươi biết những thứ này? Cha ta nói. Tần Mạc chuyển ra một cái rất có căn cứ lý do. Đánh rắm. Cái này đến phiên Kim Kỵ Dung phản bác, cha ta đều không tại phòng sinh, cha ngươi sao có thể tại phòng sinh? Hả, kia chính là ta cô nói cho cha ta biết, cha ta lại nói cho ta biết. Tần Mạc mặt không đỏ tim không đập sửa lời nói. Kim Kỵ Dung khỏe miệng giật một cái, ngươi mẹ nó làm sao càng ngày càng không biết xấu hổ. Người cũng nên có tiến bộ nha. Tần Mạc ngượng ngùng nói ra. Hạ Mạt đau đầu thái dương quất thẳng tới xúc, yếu ớt đánh gãy bọn họ lời nói, các ngươi không cảm thấy ở thời điểm này tranh chấp người nào đại người nào vấn đề nhỏ rất kỳ quái sao? Chẳng lẽ việc cấp bách, không phải cần phải trước giải quyết bọn họ? Nghe được Hạ Mạt lời này, trường quyền môn ba người cũng mới phản ứng được. Nhất thời một trận phiền muộn, mẹ nó, bọn họ có phải hay không đốc, thế mà nghe bọn hắn thảo luận cái này nhàm chán vấn đề nghe say sưa ngon lành. Đều tại ngươi, ai để ngươi nhất định phải xách cái này được rẽ? Kim Kỵ Dung oán trách Tần Mạc liếc một chút. Tần Mạc cắt âm thanh, rõ ràng là ngươi trước sách. Ngừng ngừng ngừng. Hạ Mạt một nghe bọn hắn lại lập tức phải tranh luận, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, ngươi lại không nhanh chút giải quyết bọn họ, Tần Mạc liền muốn máu chảy mà chết. Tờ giờ ui e. Nu ạ toải cái gì? Máu chảy mà chết. Kim Kỵ Dung chừng to mắt nhìn thấy Tần Mạc cái kia một thân máu hỏi, hóa ra ngươi cái này một thân đều là mình máu à. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Hạ Mạt im lặng, cái này hỏi lời gì? Người sáng suốt người nào nhìn không ra Tần Mạc thụ thương. Nghe xong Hạ Mạt hỏi lại lời này, Kim Kỵ Dung cứ vui vẻ, rất là vui vẻ chạy tới, thân thủ liền hướng Tần Mạc trên thân đâm, thật giả, ngươi cũng đừng chăng a. Cái này đâm một cái thật vừa đúng lúc đâm tại Tần Mạc trên vết thương, đau Tần Mạc hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi đừng động hắn, hắn toàn thân đều là ngoại thương. Hạ Mạt nghe xong Tần Mạc đau hút không khí, tranh thủ thời gian đau lòng mở ra Kim Kỵ Dung tay. Kim Kỵ Dung ngượng ngùng thu tay lại, cười thầm. Còn thật thương tổn không nhẹ nha, ai nha nha, cái này xem như kỳ quan, không nghĩ tới ngươi Tần thiếu chủ cũng có chật vật như vậy thời điểm a. Tần thiếu chủ. Nghe được cái chức vị này, Hạ Mạt sững sờ một chút. Vô ý thức mắt nhìn Tần Mạc, thiếu chủ xưng hô thế này cũng không phải tùy tiện gọi. Thân phận của hắn đến tột cùng là ai? Chỉ là thiếu chủ xưng hô thế này, thì rất là không đơn giản. Ý thức được Kim Kỵ Dung theo miệng nói chuyện gây nên Hạ Mạt lòng nghi ngờ, Tần Mạc không để lại dấu vết cho Kim Kỵ Dung một ánh mắt. Kim Kỵ Dung lời vừa ra khỏi miệng cũng hối hận, tăng thêm lại thu đến Tần Mạc ánh mắt. Ngay lập tức nói sang chuyện khác, ai nha nha, làm nhiều như vậy ngoại thường, tranh thủ thời gian uống thuốc. Nói dỡ xuống chính mình ba lô leo núi, từ bên trong tùy tiện mò ra một viên thuốc, bất chấp tất cả liền hướng Tần Mạc trong miệng nhét. Tần Mạc cũng không hỏi hắn cho mình ăn cái gì, há miệng thì nuốt xuống bụng. Chậc chậc, máu này chảy, còn phải lại ăn một khỏa bổ huyết. Tần Mạc bên này vừa đem viên thuốc nuốt xuống, bên kia Kim Kỵ Dung lại tùy tiện mò ra một khỏa. Tần Mạc lại là hỏi cũng không hỏi là cái gì thì ăn. Ăn hết hỏi, ta hỏi ngươi a, mấy năm này ngươi tu vi có hay không tiến bộ? Trong ba người này, cái kia hai cái bài sơn kỳ nhị phẩm bị ta đánh uy hiếp tính không lớn, bất quá tại sống chết trước mắt, bọn họ khẳng định cũng sẽ liều mạng một lần. Mặt khác cái kia là kim cương kỳ tam phẩm, ta nhớ được ngươi trước kia là kim cương kỳ tam phẩm đi. Chương 158, không vui một trận. Ngươi nhớ đến không tệ, ta trước kia là kim cương kỳ tam phẩm. Kim Kỵ Dung sau khi gật đầu lại một mặt kiêu ngạo nói ra, nhưng là hai chúng ta 3 năm không gặp, 3 năm này ta cố gắng phấn đấu, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, tu vi đã có tiến bộ nhảy vọt. Ta sách thiếu, ngươi đừng gạt ta. Tần Mạc một mặt không tin, từ nhỏ đến lớn, bọn họ đám hải tử này bên trong, trên một số Kim Kỵ Dung nhất không thích luyện công. 3 năm không thấy, cái gì thời điểm cũng đổi tính biết luyện công. Không có lừa ngươi, ngươi hãy chờ xem. Không phải liền là hai cái bài sơn kỳ nhị phẩm, một cái kim cương kỳ tam phẩm đồ chơi a. Kim Kỵ Dung nói đứng lên, sải bước hướng ba người kia đi qua. Tần Mạc thấy hắn như thế tự tin, không khỏi cũng tin tưởng hắn lời nói. Hắn không nói, Kim Kỵ Dung cố này xảo trá kình là giống đủ hắn lao tử. Nếu như không có nắm chắc lời nói, hắn mới sẽ không đưa qua bị đánh. Trường Quyền Môn ba người cũng cùng Tần Mạc có một dạng ý nghĩ, xem xét Kim Kỵ Dung tràn đầy tự tin đi tới, đều là lập tức cảnh giác lên. Cái kia hai cái bài sơn kỳ nhị phẩm tu võ người cọ một chút thì đứng lên, cái kia kim cương kỳ tam phẩm tu võ người cũng lập tức thối lui đến hai vị sư huynh bên người. Kim Kỵ Dung gặp bọn họ như lâm đại địch, cười ha ha nói, ta hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, quỳ xuống cho đệ đệ ta xin lỗi, ta thả các ngươi một con đường sống. Thứ hai, cũng là giữ mệnh lại. Lời này nghe làm sao giống nhân vật phản diện. Hạ Mạc nghe vậy thấp giọng nói thầm. Tần Mạc nết miệng cười một tiếng, hắn thì ưa thích trang bức. Không muốn nói xấu ta, lỗ thai ta linh quang đây. Lại nói ta trang bức, có tin ta hay không đem ngươi ném ở chỗ này, để bọn hắn đem ngươi một trưởng gỗ chết. Kim Kỵ Dung thính thai nghe được Tần Mạc lời nói, quay đầu nguyết hắn một cái. Tần không thèm để ý á âm thanh, hiên ngang đầu nói, được được được, ta không nói lời nào, ngươi tiếp tục. Kim Kỵ Dung tiếng hừ lạnh, quay đầu lại đối ba người kia nói, đừng tưởng rằng ta tại trang bức, không phải vậy hắn thì là các ngươi xuống tràng. Nói chỉ một ngón tay nằm trên mặt đất, bị chính mình một cái phi đao cắt đứt động mạch chủ tu võ người. Trong lòng ba người đồng thời hơi hồi hộp một chút, sau đó ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đã không cam tâm cứ như vậy không công mà lui, lại không dám tùy tiện cùng Kim Kỵ Dung giao thủ. Sư huynh, chúng ta cùng hắn liều. Cho dù chết, ta cũng phải cho sư đệ báo thủ. Kim cương kỳ tam phẩm tu võ người ánh mắt oán hận nói ra. Hắn cùng vừa mới chết người sư huynh kia quan hệ tốt nhất, tại trong sư môn tình như thủ túc, này lại đã sớm hận không thể đi lên kéo Kim Kỵ Dung. Sư đệ không nên vọng động. Bài sơn kỳ nhị phẩm một cái tu võ người ngăn lại nói, chúng ta không nhất định là đối thủ của hắn, có thể đem ám khí vận dụng lợi hại như thế người, tu vi bình tĩnh tại ngươi trên ta. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, nghe sư huynh lời nói, chúng ta rút lui trước, thù này ngày sau lại báo. Đúng vậy a sư đệ, muốn là chúng ta hôm nay đều đem mệnh bỏ ở nơi này, vậy liền thật thành quỷ chết oan, chúng ta đến giữ lấy mệnh cho sư đệ báo thù. Một cái khác bài sơn kỳ nhị phẩm người cũng đồng ý khuyên nhủ. Kim cương kỳ tam phẩm người do dự, đối mặt một cái không biết đối thủ, thắng bại đều chiếm một nửa. Cái này giống đánh bạc mở cái sàng một dạng, nhưng mở cái sàng thua là tiền, hiện tại đây chính là tại đánh bạc mệnh, thua lời nói, cái kia liền trực tiếp đi gặp Diêm Vương ra. Sư đệ, nghe ta. Có ngươi sư huynh, chúng ta đi. Hai cái bài sơn kỳ nhị phẩm người gặp hắn do dự, dứt khoát trực tiếp đẩy hắn một chút, để hắn đi thay đồng môn nhặt xác. Kim cương kỳ tam phẩm người hung hăng nắm quyền đầu. Giận trận lên giận dữ nhìn Kim Kỵ Dung liếc một chút. Về sau mới chậm rãi đi thế sư huynh nhặt xác. Lúc này Kim Kỵ Dung thì đứng tại bên cạnh thi thể, người này chậm chạp đi qua, lại chậm chạp ngồi xổm xuống. Kim Kỵ Dung gặp này liền không có lại phản ứng đến hắn nhóm, quay người đi trở về. Hô! Đúng tại hắn quay người trong nháy mắt, sau thai một đạo quyền phong vụ sáng mà đến. Kim Kỵ Dung vành thai nhất động, tay phải nắm tay, quay người đồng thời vành ra ngoài. Bành! Hai cái sen lẫn nội kình quyền đầu ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, một cỗ va chạm chi khí từ giữa đó bắn ra mà ra, cấp tốc hướng lẫn nhau đánh tới. Bạch bạch bạch. Người đánh lén chính là Kim Cương Kỳ tam phẩm tu võ người, hắn quyền đầu vừa mới cùng Kim Kỵ Dung đụng vào nhau liền bị bức liên tiếp lui về phía sau, một cỗ mạnh mẽ hơn chính mình nội kình trực tiếp đánh bộ ngực hắn tê dần. Sư đệ. Hai cái bài sơn kỳ nhị phẩm tu võ người khẩn trương lên một lượt trước đỡ lấy hắn. ta không sao. Kim cương kỳ tam phẩm tu võ người nói, sư huynh, hắn tu vi cũng không có lợi hại đến mức nào. Chúng ta cùng tiến lên, tuyệt đối có thắng năm chắc. Sư đệ, khác xúc động. Ngươi mới vừa rồi là đánh lén phía dưới người khác ứng đối khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Một người cẩn thận ngăn lại nói. Kim cương kỳ tam phẩm tu võ người căn bản không nghe khuyên bảo, hắn nhận chuẩn kim kỵ dung tu vi không có đánh giá lợi hại. Không chờ một người khác mở miệng khuyên bảo, chính là lập tức công kích lần nữa đi lên. Kim kỵ dung tiếng hừ lạnh nên thân thể mà lên, trong nháy mắt dễ dàng cho người này đánh đấu. Người này am hiểu dùng quyền, kim kỵ dung cũng am hiểu dùng quyền. Hắn tuy nhiên người cùng cây gậy một dạng gầy, nhưng quyền đầu lực đạo lại là uy lực mười phần. Mỗi một quyền nội kình đều xa xa cao hơn kim cương kỳ tam phẩm, vì vậy bất quá là 2-3 chiêu, kim cương kỳ tam phẩm tu võ người thì ngăn cản không nổi. Để ngươi xem một chút tiểu gia lợi hại. Kim kỵ dung hét lớn một tiếng, nhất quyền nện hướng người này ở ngực. Sư đệ cẩn thận. Nhìn đến chính mình sư đệ có nguy hiểm chí mạng, cái kia hai cái bài sơn kỳ nhị phẩm tu võ người cũng không thể lại ngốc thất thần, hai người đều là phản xạ có điều kiện thì xông đi lên. Hai người đồng thời xuất thủ ngăn kim kỵ dung cái này chí mạng nhất quyền. Kim kỵ dung thầm mắng một tiếng đại gia ngươi, bị ép cùng ba người này đồng thời giao lên tay. Dựa theo kim kỵ dung vừa mới nói, hắn tu vi tại trong 3 năm này có tiến bộ nhảy vọt, như vậy đối phó ba người này lý nên thành thạo. Dù sao ba người bên trong hai cái tu vi lược cao một chút đều thụ nội thương, cho ăn bể bụng chỉ có thể phát huy một nửa tu vi. Thế mà trên thực tế cũng không phải là như thế, đang bị ba người này dây dưa phía dưới, kim kỵ dung vậy mà hoàn toàn không có chiếm thượng phong ý tứ, còn trái lại bị ba người bọn hắn đè lên đánh. Trường quyền môn ba người vốn là không có cái gì tất thắng lòng tin, có thể giao thủ một cái phát hiện kim kỵ dung là cái thùng rỗng, lòng tin nhất thời tăng lên không ít. Đó là càng đánh càng có lực, càng đánh càng hung ác. Lại thêm ba người phối hợp ăn ý, vậy mà ngắn ngủi mấy cái 10 chiêu thì để kim kỵ dung chống đỡ không. Bành! Tranh đấu ở giữa chợt nghe một đạo trúng đích âm thanh, tiếp theo liền thấy kim kỵ dung thân thể bay rất ra ngoài, phù phù thì đập tại tần mạc trước mặt, thương hắn che ngực khoa trương, kêu một tiếng. Ha ha ha! Nhìn đến kim kỵ dung cũng thua trận, cái kia kim cương kỳ tam phẩm tu võ người cao giọng cười nhạo nói, ta còn tưởng là đến cái lợi hại cỡ nào người đâu, ban đầu trước khi đến thật chỉ là tại trăm bước. Con vọng tưởng dựa vào một chiêu ám khí vừa muốn đem chúng ta sợ chạy, ngươi thật làm chúng ta là sợ hại a. Thấy cảnh này thời điểm tần mạc đều sửng sốt, thẳng đến người này thoại âm rơi xuống, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nghiến răng nghiến lợi đá kim kỵ dung một chân, theo kim cương kỳ tam phẩm tăng lên tới bài sơn kỳ nhị phẩm, cái này cũng có thể gọi tiến bộ nhảy vọt. Ngươi mẹ nó còn không có ta 3 năm này tiểu lớn lên nhanh. Hạ mặt cũng là say, vô cùng im lặng run rẩy xuống khỏe miệng. Cái này lão thiên là đang chơi bọn họ à, trước cho bọn hắn hy vọng, hiện tại vừa hung ác tới chậu nước. Thì bài sơn kỳ nhị phẩm tu vi, làm sao có thể đánh thắng được cái này 3 cái tu võ người. Chương 159, kỳ lạ đấu pháp. Đại gia ngươi liền sẽ thổi ngưu bức, ta không tin ngươi tiểu di di còn tại phát dục. Kim kỵ dung phi một miệng phản bác. Ta tiểu di di chiều dài hàng năm đều tại tăng lên, không giống người nào đó tu vi, 3 năm mới bộ dạng như thế ném một cái ném. Tần Mạc khoa tay 1/3 ngón út chiều dài nói móc nói. Kim Kỵ Dung một trận mặt đỏ tới mang hai, tâm hỏng thầm nói, đối với ta mà nói, như thế ném một cái ném đã là tiến bộ nhảy vọt có được hay không? Tần Mạc nghe vậy buồn rầu đập vỗ chán, nói đúng, ta sao có thể đối ngươi loại này người lười ôm hy vọng. Cái này đến lúc nào rồi, hai người các ngươi còn tại tranh luận những thứ vô dụng này. Hạ Mạc nghe bọn hắn còn có tâm tình nói những thứ này, lật bọn họ một cái nói, người nào? Ngươi không phải phát ám khí rất lợi hại phải không? Đánh không lại bọn hắn không sao cả, ngươi dùng ám khí thử lại lần nữa a. Nói lên ám khí, Kim Kỵ Dung mặt càng đỏ, tâm cũng càng hư. Ha ha, ngươi là không hiểu hắn. Hắn liền luyện công đều hận không thể một ngày lười biếng 23 tiếng đâu, huống chi là ám khí. Ngươi để hắn đánh cái gốc cây bia chết như vậy vật vẫn được, vật sống a, hắn liền bỏ đi ở giữa rùa đen đều tên không trúng. Tân Mạc nhìn thấy đỏ mặt Kim Kỵ Dung thay hắn hồi đáp. Kim Kỵ Dung nghe xong Tần Mạc như thế hạ thấp chính mình, ngay sau đó không vui, nói vờ nói vẩn, không tin ngươi bây giờ thì làm một con rùa đen đi thử một chút, nhìn ta có thể hay không trung đích. Hạ Mạc khỏe miệng giật một cái, hồi tưởng một chút vừa mới sự tình, giống như Kim Kỵ Dung phát ám khí thời điểm, cái kia bài sơn kỳ nhất phẩm tu võ người thật là không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Lại thêm Kim Kỵ Dung biểu hiện quá kém, nàng một cách tự nhiên sẽ tin tưởng Tần Mạc lời nói. Vậy làm sao bây giờ? Nguyên lai tưởng rằng đến cái cứu mạng người, không nghĩ tới chỉ là cái trốn cùng. Hạ Mạt thất vọng hỏi. Ha ha ha, sư huynh, các ngươi nghe đến không có. Bọn họ hiện tại mới thật sự là hết biện pháp. Ta ta cũng không tin còn sẽ có người đột nhiên xuất hiện giúp bọn hắn. Kim cương kỳ tam phẩm tu võ người nghe lấy bọn hắn lần này đối thoại sau cười ha hả. Hừ, coi như còn có người đi ra thì thế nào, không chừng vẫn là một cái thùng rỗng. Một cái bài sơn kỳ nhị phẩm tu võ người cười nhạo nói. Một người khác cũng là lạnh lùng cười một tiếng, không nói nhiều nói, hiện tại thì giết bọn hắn, đã trì hoãn quá lâu. Lời này vừa dứt về sau, hai người khác đồng thời đồng ý gật đầu, sau đó ba người liền cùng một chỗ hướng Tần Mạc ba người đi tới. Tử vong khí tức lại một lần nữa tới gần, Hạ Mạc không khỏi lần nữa khẩn trương lên. Kim Kỵ Dung thì nhìn lấy Tần Mạc, rõ ràng đang chờ hắn nghĩ biện pháp. Tần Mạc quả thực muốn bị Kim Kỵ Dung tức chết, cái này thành sự không có bại sự có dư ra hỏa, toàn bộ một hố cha hàng. Bất quá này lại cũng không phải tức giận thời điểm, gặp ba người mang theo sát khí mà đến, hắn đại não nhanh chóng vận hành, tiếp lấy linh quang nhất thiểm hỏi, Kỵ Dung, ngươi còn nhớ rõ khi còn bé ngươi đánh nhau đánh không lại người khác thời điểm, ta đều dùng biện pháp gì giúp ngươi sao? Biện pháp gì? Kim Kỵ Dung cái nào có tâm tư nghĩ, dứt khoát trực tiếp hỏi. Tần Mạc đưa tay che phía dưới ánh mắt, sau đó chỉ lỗ tai hắn. Kim Kỵ Dung lập tức minh bạch, cả kinh kêu lên, ta đương nhiên nhớ đến, ngươi muốn dùng biện pháp kia sao? Thế nhưng là chúng ta đã có 10 năm không có hợp tác qua. Thời gian dài ngắn không trọng yếu là ngươi cùng khi còn bé một dạng đần, cái này liền đầy đủ. Tần Mạc không quên thừa cơ nói móc Kim Kỵ Dung một trận. Kim Kỵ Dung từ nhỏ đến lớn đã sớm thành thói quen Tần Mạc nói móc, không thèm để ý cắt âm thanh, tiện tay xoẹt theo trên thân kéo xuống đến một tấm vải, sau đó nhanh chóng thắt ở trên ánh mắt, che khuất ánh mắt của mình. Hắn làm cái gì vậy? Hạ Mạc ngạc nhiên hỏi. Ngươi nhìn lấy liền biết. Tần Mạc đập Kim Kỵ Dung một chút nói, ám hiệu còn cùng khi còn bé một dạng không thay đổi, còn nhớ rõ không? Kim Kỵ Dung so một cái ok thủ thế, sau đó thì đứng lên, tiếp theo tại Hạ Mạc kinh ngạc trong ánh mắt giống một cái liệp báo một dạng phóng tới đối diện ba người. Cùng lúc đó, ba người này cũng đã đến Kim Kỵ Dung trước mặt, ba người thấy một lần Kim Kỵ Dung còn dám cùng bọn hắn che liếc trong mắt đánh, không khỏi lạnh hừ một tiếng muốn chết, tiếp lấy đồng thời hướng hắn xuất thủ. Bên trong một cái bài sơn kỳ nhị phẩm tu võ người tốc độ nhanh nhất, trường quyền sen lẫn sắc bén tiếng hô chớp mắt mà tới. Hạ Mạc quất khẩu khí, nắm quyền đầu thay Kim Kỵ Dung nắm bắt một thanh khẩn trương mồ hôi lạnh. Lúc này hắn song mắt không thể thấy vật, đã không có phát giác được một quyền này là hướng về thân thể của hắn cái gì vị trí công tới. Mắt thấy quyền đầu thì phải rơi vào Kim Kỵ Dung trên thân, Tần Mạc lại là bình tĩnh tiếng la, làm năm. Kim Kỵ Dung vành thai nhất động, tại Tần Mạc ám hiệu còn không có vừa dứt thời điểm, liền đã tụ lực phát quyền ầm vang mà ra. Bành! Một quyền này tinh chuẩn đánh phía sắp rơi ở trên người hắn một quyền kia, hai cái quyền tại cùng giữa không trùng chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Siêu! Cái kia xuất quyền bài sơn kỳ nhị phẩm tu võ người ra ngoài ý định bị Kim Kỵ Dung ngoanh ra ngoài. Hạ Mạc ngạc nhiên a âm thanh, cái miệng nhỏ nhắn lớn lên nhanh có thể nhét phía dưới một quả trứng gà. Nàng không có hoa mắt đi, cái này thật đúng là kỳ quái. Kim Kỵ Dung tại hai con mắt tĩnh lớn như vậy thời điểm đều đánh không lại bọn hắn, làm sao hiện tại đem ánh mắt bị kín, ngược lại lợi hại đâu. 09. Đang lúc Hạ Mạc ngạc nhiên thời điểm, Tần Mạc lại phun ra hai chữ. Chỉ thấy Kim Kỵ Dung theo hắn tiếng nói cấp tốc biến hóa chiêu số, lấy một loại rất kỳ quái chiêu số công hướng một cái khác tập kích tới tu võ người. Hạ Mạc cái này nhìn rất rõ ràng, tại Tần Mạc ám hiệu sau khi ra ngoài. Kim Kỵ Dung rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng lại có thể tinh chuẩn vô cùng nghiêng người đưa bàn tay chụp về phía đối phương ở ngực. 3. Một đạo tay cầm đập thực âm thanh vang lên, nhưng gặp người kia thì giống như trước đó, bị Kim Kỵ Dung một trường vô bay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, giờ phút này Tần Mạc cấp tốc theo Kim Kỵ Dung trong bọc lấy ra một ngọn phi đao, cổ tay khẽ đảo, cái kia phi đao siêu bắn về phía giữa không trung tu võ người. Phốc phốc. Trước mắt một tia sáng lóe qua, lại định nhãn xem xét lúc, phi đao đã cắm vào người kia ở ngực. Máu tươi từ miệng vết thương chảy nhỏ giọt mà ra, người kia phủ phù một tiếng thì theo giữa không trung nện xuống, run rẩy hai lần thì tắt thở. Khu khu. Cái này tối sầm lại khí tế ra, Tần Mạc không hề nghi ngờ làm động tới một lần nội thương, trong cổ họng lần nữa rung mánh tiến ra một ngụm máu, căn bản ức chế không nổi thì phun ra ngoài. Hạ Mạc hoảng sợ gọi tiếng, Tần Mạc. Tần Mạc ho khan khoát khoát tay, lại là không có khí lực lại nói tiếp. Hạ Mạc gặp này tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, gánh chịu lấy hắn nửa người trọng lượng. Ta giết các ngươi. Còn lại cái kia còn có thể động kim cương kỳ tam phẩm tu võ người nhìn đến lại một sư huynh bị chết bởi bay dưới đao, cả người nổi trận lôi đình, phẫn nộ công kích Kim Kỵ Dung. Nói 7, chấn 15, cấn 30. Khu khu. Tần Mạc thấy một lần người này điên cuồng công kích Kim Kỵ Dung, không kịp thở dốc, lập tức phát ra một hệ liệt ám hiệu. Kim Kỵ Dung giờ phút này không dám phân thần, dựa theo Tần Mạc ám hiệu từng cái tiêu trừ đối phương chiêu số. nhìn đến Kim Kỵ Dung tại Tần Mạc ám hiệu phía dưới có thể cùng đối phương liền mang ra mười mấy chiêu không rơi vào thế hạ phong, Hạ Mạt kinh ngạc trương khởi cái miệng nhỏ nhắn, nàng hoàn toàn nghe không hiểu Tần Mạc ám hiệu là có ý gì. Bất quá chậm rãi nàng cũng có thể xem hiểu thứ gì, Kim Kỵ Dung nhìn không thấy đối phương ra chiêu số cùng góc độ, có thể chỉ cần Tần Mạc nói chuyện ám hiệu, hắn thì mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an, lại tại Tần Mạc tiến công nhắc nhở dưới, có thể ngược lại đem đối phương nhất quân. Như thế đến xem, Tần Mạc những thứ này ám chỉ hẳn là tại nói cho Kim Kỵ Dung đối phương ra chiêu thức cùng góc độ. Nghĩ đến khả năng này, Hạ Mạt không khỏi càng thêm chấn kinh. Như thế kỳ lạ biện pháp, nếu như hai người ở giữa ăn ý không đủ cao, hoặc là một phương lý giải không chính xác lời nói, đối trong giao chiến người kia đều là một kiện mười phần nguy hiểm sự tình. Mà ở Tần Mạc đưa ra biện pháp này thời điểm, Kim Kỵ Dung lại là không chút do dự thì làm theo. Có thể thấy được giống Tần Mạc nói, đây là bọn họ khi còn bé thường xuyên dùng biện pháp. Tuy nhiên 10 năm chưa từng dùng qua, nhưng giờ phút này xem ra hiệu quả còn là rất không tệ. Hạ Mạt thật sự là cảm thấy kỳ quái, Kim Kỵ Dung đây là cái gì tình huống, a chính mình có mắt thời điểm đánh không lại bọn hắn, làm sao phản cũng không cần ánh mắt, tại Tần Mạc chỉ huy phía dưới thì biến lợi hại đâu. Chương 160, Kim Kỵ Dung quái ma bệnh. 27, 28, 29, đi chết đi. Kim Kỵ Dung một tiếng rơi xuống, song quyền lúc lên lúc xuống đánh phía Kim Cương Kỳ tam phẩm tu võ người. Bành bành. Hai đạo tố quyền tiếng vang lên, cái kia Kim Cương Kỳ tam phẩm tu võ người trực tiếp bay rất ra ngoài, vang một tiếng đập xuống đất, hai mắt một phen liền không có khí. Ha ha. Kim Kỵ Dung một thanh kéo bịt mắt vài rách, đắc ý cười nói, hiện tại biết tiểu gia lợi hại đi. Thân thể làm một cái bài sơn kỳ nhị phẩm tu võ người dùng 29 chiêu mới đánh bại một cái Kim Cương Kỳ tam phẩm tu võ người, ngươi còn không biết xấu hổ kiêu ngạo, người nào cho ngươi mặt mũi a? Tần Mạc vô tình nói móc nói. Kim Kỵ Dung cắt âm thanh, một bộ vào đã mẹ không sợ rơi giọng điệu nói, ta thì kiêu ngạo, liền đắc ý, thì không biết xấu hổ như vậy, không phục ngươi cắn ta à. Tần Mạc khỏe miệng giật một cái, đau đầu nâng chán, còn có một cái, ngươi nhanh điểm đi, ta sắp không chịu được nữa. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, cái này chính ta có thể làm được. Nói Kim Kỵ Dung khoát tay chặn lại thì hướng cái kia cái trọng thương từng đống bài sơn kỳ nhị phẩm tu võ người đi đến. Hắn được không? Đừng có lại trái lại bị người khác giải quyết. Hạ Mạt có chút hoài nghi vấn hỏi Tần Mạc. Tần Mạc này lại suy yếu rất, háng giọng nói, muốn là liền dạng này đều không giải quyết được, vậy hắn trực tiếp nhảy sông đi thôi. Hạ Mạt phốc phốc tiếng cười, kỳ quái nói, hắn rõ ràng là bài sơn kỳ nhị phẩm tu vi, đánh như thế nào đấu còn không có ta lợi hại. Ai, từ nhỏ đều là như vậy. Hắn chỉ có thể cùng một người đánh, cho dù là hai người cùng một chỗ công kích hắn, hắn đều không có cách nào ứng phó. Tần Mạc bất đắc dĩ nói ra. Hạ Mạt ta âm thanh. Tại sao có thể như vậy? Đây là vì cái gì a? Tần Mạc lắc đầu, trời sinh như thế, không thể phân thần, cho nên cho tới nay hắn cũng lười luyện võ, dù sao võ công lại cao hơn, cũng là không tốt. Hạ Mạt vẫn là lần đầu nghe nói có người trời sinh có loại này ma bệnh, nghi hoặc ở giữa lại hỏi, vậy tại sao hắn bịt mắt về sau liền có thể lấy một địch ba? Đạo lý rất đơn giản a, ánh mắt nhìn không thấy thời điểm, người thính lực hội phá lệ tốt, chú ý lực cũng sẽ phá lệ tập trung. Tần Mạc giải thích nói. Nhìn không thấy người khác đều ra chiêu gì, hắn ngược lại không dễ dàng hóa mắt phân thần. Lại thêm ta ở một bên làm ánh mắt hắn, dạng này hắn chỉ muốn cân nhắc dùng cái chiêu số gì phá giải đối phương là được. Nghe vậy Hạ Mạt ngạc nhiên không thôi nói, cho nên ngươi vừa mới nói những cái kia ám hiệu đều là tại nói cho hắn biết đối phương ra chiêu góc độ sao. Tần Mạc gật đầu cho Hạ Mạt một cái thông minh ánh mắt nói ra, không tệ, ta nói những cái kia ám hiệu đều là phương vị cùng góc độ. Lấy bắt quái chia làm 8 cái phương vị. Đằng sau con số là góc độ. Tăng thêm hắn thính lực rất tốt, chính mình cũng có thể phán đoán ra một số, bởi vậy mỗi lần chỉ cần chúng ta dùng biện pháp này, hắn thì biến lợi hại rất nhiều. Hạ Mạt sau khi nghe xong lộ ra một loại tăng tri thức biểu lộ, kỳ lạ như vậy biện pháp, cũng thua thiệt Tần Mạc nhớ tới. Bất quá cũng may mắn bọn họ một mực có loại này ăn ý, không phải vậy sang năm hôm nay nhưng chính là bọn họ ngày rỗ. Đúng, ta không gặp ngươi gọi điện thoại a, hắn làm sao biết ngươi ở chỗ này bị vây giết. Giải ám hiệu sự tình về sau, Hạ Mạt lại kỳ quái hỏi. Tần Mạc lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, ta thậm chí không biết hắn cái gì thời điểm đến Long Thành, quay đầu lại hỏi một chút đi. Ngoài miệng như thế tùy ý nói, tâm lý lại là hơi kinh ngạc. 3 năm này Kim Kỵ Dung kỹ thuật theo dõi rõ ràng so tu võ càng có tiến bộ nhảy vọt, thậm chí ngay cả chính mình cũng không có phát giác bị hắn theo dõi. Hai người nói chuyện ở giữa, Kim Kỵ Dung đã giải quyết cái kia tu võ người. Hắn lại phí sức đem 4 người thi thể chất thành một đống. Sau đó ném một quả cỡ nhỏ bom, tiếp lấy thì tranh thủ thời gian chạy đi. Bành! Một tiếng chỉ có tiếng súng giống như tiếng vang ầm ầm vang lên, nhưng gặp bốn người thi thể trong nháy mắt thì nổ huyết nhục văng tung tóe. Đừng nói thân thể, liền y phục toái phiến đều không có, trong khoảnh khắc bốn bộ thi thể cũng chỉ còn lại có một vũng lớn ô uế thi huyết. Hạ Mạt cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nàng đương nhiên biết Kim Kỵ Dung dùng là cỡ nhỏ bom, nhưng theo nàng biết, còn không có loại kia cỡ nhỏ bom có thể phát huy ra lớn như thế uy lực. Mạo xưng có thể đem người nổ ngũ mã phanh thây, giống như vậy trực tiếp nổ thành một vũng máu bom, nàng chưa từng nghe thấy. Ta đi, Bất Khuyết lần trước nói cho ta biết cái này bom có dạng này uy lực ta còn không tin, chỉ coi hắn là thổi như bước đây. Không nghĩ tới lần này hắn quân đoàn thật nghiên cứu ra cái hiếm có đồ chơi a. Kim Kỵ Dung nhìn đến uy lực này sau cũng là hơi giật mình, hiển nhiên đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng. Tần Mạc lật hắn liếc một chút, Kim Kỵ Dung không hiểu lý thuyết y học, người không ra cái này bom bên trong tản ra một cỗ mùi thuốc, nhưng hắn lại là lập tức đã nghe đến cái kia cỗ đặc thù vị đạo. Cái này cỡ nhỏ bom chỗ lấy có thể đem người nổ thành một vũng máu, trừ hỏa dược nguyên lý bên ngoài, còn dung hợp một loại độc. Đó là một loại thối thi dịch, chỉ cần vẩy trên cơ thể người phía trên, liền có thể trong khoảnh khắc đem thân thể người hòa tan thành một vũng máu. Thối thi dịch cũng là 10 phần chân quý độc dịch, tinh luyện quá trình khá phức tạp, thành bản cũng cực cao. Hiện nay tu võ giới, có thể để luyện ra thối thi dịch cao nhân không nhiều, hắn lão mụ cũng là bên trong một trong. Lần này Bất Khuyết quân đoàn có thể nghiên cứu ra chứa thối thi dịch bom, sợ cũng thiếu không hắn lão mụ trong bóng tối trợ giúp. Nghĩ đến những khi này, Tần Mạc đã cảm thấy đầu hỗn loạn, ánh mắt cũng bắt đầu một chút xíu mơ hồ, suy nghĩ càng là càng tung bay càng xa, không có cảm giác thì không có bất kỳ cái gì ý thức. Tần Mạc. Hạ Mạt cảm thấy trong ngực trầm xuống, túi đầu xem xét là Tần Mạc ngất đi, nhất thời kinh hô một tiếng. Không có việc gì không có việc gì, chớ khẩn trương mỹ nữ, ta trước tiên đem người nâng đỡ. Kim Kỵ Dung một chút cũng không lo lắng Tần Mạc sẽ chết, thân thủ liền muốn đi đỡ Hạ Mạt. 3. Hạ Mạt một thanh mở ra hắn tay, thở phì phò nói, ngươi dịu ta làm gì, chính ta có thể đứng lên đến, ngươi nhanh điểm đem Tần Mạc lấy tới trên xe đi, chúng ta đến vội vàng đem hắn đưa bệnh viện. Kim Kỵ Dung ủy khuất ra âm thanh, không tình nguyện đem Tần Mạc một thanh nâng lên đến, cũng mặc kệ có hay không lấy tới Tần Mạc vết thương. Ai nha, ngươi cẩn thận một chút hắn thương, ngươi không thể ôm lấy hắn sao? Ngươi dạng này hội lấy tới vết thương của hắn. Hạ Mạt xem xét hắn cư nhiên như thế thô lỗ đem Tần Mạc khiêng đến trên bờ vai, nhất thời khẩn trương lên. Ta trước ngực chỉ có thể để lại cho nữ nhân, muốn là ngươi té xỉu, ta nhất định sẽ dùng ôm công chúa phương thức đem ngươi ôm vào xe. Ta không có đem hắn kéo tới trên xe, đã tính toán xứng đáng hắn. Kim Kỵ Dung nết miệng cười một tiếng, mở ra sau khi cửa xe đem Tần Mạc ném vào. Hạ Mạt đau khàn giọng, mắt thấy hắn muốn đóng cửa xe, tranh thủ thời gian giơ chân nói, chân hắn còn ở bên ngoài. Kim Kỵ Dung thủ hạ sững sờ, túi đầu xem xét Tần Mạc một chân quả nhiên lộ ở bên ngoài, liền nhấc chân đem hắn chân hướng bên trong đá đá, sau đó bành một tiếng đóng cửa xe. Đi thôi mỹ nữ. Kim Kỵ Dung quay người mở ra điều khiển môn nói với Hạ Mạt. Hạ Mạt lườm hắn một cái, ta gọi Hạ Mạt, không gọi mỹ nữ. Ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không Tần Mạc bằng hữu, xem ra ngươi càng giống hắn cựu nhân. Chương 161, người lấy nhóm phân chia. Nói Hạ Mạt thì khập khiễng ngừng lại một chút tay lái phụ ngồi vào đi, nàng cũng thương tổn không nhẹ, ngồi sau khi đi vào nhăn phía dưới lông mày, cảm giác ở ngực bên trong quần cuộn lấy một ngụm máu, nhưng cố nhả không ra, ứ ngăn ở ngực hết sức thống khổ. Chúng ta cái này gọi tương ái tương sát, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, ngươi thói quen liền tốt. Kim Kỵ Dung cười hắc hắc ngồi vào đến, tiện tay lấy ra một khỏa đen thui viên thuốc đưa cho nàng, ta nhìn ngươi cũng thương tổn không nhẹ, ăn một khỏa đi. Thứ gì? Hạ Mạt cũng không giống như Tần Mạc như thế cho cái gì ăn cái gì, nàng rất là cảnh giác hỏi. Hả, cái này a nói ngươi cũng không hiểu, ngươi thì lý giải thành mạn tỷ dẹt đi. Kim Kỵ Dung đem viên thuốc nhét vào Hạ Mạt trong tay, phát động xe nói ra. Mạn tỷ dẹt. Hạ Mạt nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay đen thui đồ vật hỏi, mạn tỷ dẹt là cái quỷ gì? Kim Kỵ Dung một bộ nhìn quái vật ánh mắt nhìn Hạ Mạt liếc một chút kinh ngạc nói, ngươi không biết liền mạn tỷ dẹt cũng không biết đi, ngươi chẳng lẽ bình thường không xem tivi sao? Không thế nào nhìn, nhàm chán thời điểm xem một chút đi. Hạ Mạt gật đầu nói. Cái kia trách không được ngươi không biết, hắc hắc, vậy ta cho ngươi thông dụng một cái đi. Kim Kỵ Dung cười hắc hắc nói, cái này mạn tỷ dẹt à, cũng là tại phim truyền hình bên trong, trải qua thường xuất hiện thần kỳ viên thuốc. Nó có đôi khi là tiên đan, có lúc độc dược, đầu nhìn biên kịch làm sao biên đi. Mà lại căn cứ nội dung cốt truyện cần, nó có lúc gọi ruôi thẳng cẳng trừng mắt hoàn, có lúc tán dương tình đan, có lúc gọi mỉm cười nửa bước điên. Hạ Mạt nghe tức sạm mặt lại, cái gì mạn tỷ dẹt, nàng hiện tại là minh bạch. Kim Kỵ Dung đây rõ ràng là đang nhạo báng phim truyền hình bên trong thần đan rượu dược nha. Bất quá vốn là Hạ Mạt cảm thấy không có gì nội dung cốt truyện, giờ phút này bị Kim Kỵ Dung như thế một trêu chọc đi ra, đột nhiên đã cảm thấy rất khôi hài. Nhìn đến Hạ Mạt xinh đẹp gương mặt bên trên câu lên như hoa nét mặt tươi cười, Kim Kỵ Dung âm thầm hâm mộ lên Tần Mạc. Nghĩ thầm vì cái gì xinh đẹp cô nàng luôn luôn Tần Mạc đâu. Những thứ này xinh đẹp cô nàng có phải hay không đều ánh mắt không tốt, chính mình nhan trị rõ ràng là miểu sắt Tần Mạc được không? Vậy cái này kêu cái gì? Đang lúc Kim Kỵ Dung ước ao ghen tị thời điểm, Hạ Mạt đột nhiên hỏi. Kim Kỵ Dung ách âm thanh, suy nghĩ một chút cười thầm, tham chiếu kể trên đặt tên pháp, trong tay ngươi viên này, tạm thời có thể gọi hóa ứ đan đi. Ngươi thụ nội thương, ngũ tạng bên trong tụ huyết nghiêm trọng, nếu như không có nội gia cao thủ giúp ngươi liệu thương lời nói, mấy tháng đều được không? Bất quá muốn là ngươi ăn cái này lời nói, cái kia liền có thể rút ngắn một nửa khép lại kỳ. Hóa ứ đan. Hạ Mạt đẹp mắt đuôi lông mày gẩy lên trên, cười đem viên thuốc ném vào trong miệng, cũng không có nhai, trực tiếp nuốt vào bụng bộ. Mà rồi nói ra, ta hiện tại tin tưởng ngươi là Tần Mạc bằng hữu. Đúng thế, người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Giống chúng ta loại này lớn lên đẹp mắt người, đương nhiên là muốn làm bạn tốt. Kim Kỵ Dung chứng trạc đàng hoàng nói ra. Hạ Mạt trợn mắt chừng một cái, đúng, người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Giống các ngươi loại này đồng dạng không cần mặt mũi người, đương nhiên sẽ trở thành cùng chung chí hướng hảo bằng hữu. Hắc hắc. Kim Kỵ Dung đỏ mặt ngượng ngập cười một tiếng nói, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta, tại không có nhận biết Tần Mạc trước đó, ta ra mặt so thủy tinh sủi cảo tôm ra còn mỏng. Khi đó ta cùng nữ hải tử liếc nhau đều đỏ mặt nửa ngày đây. Các ngươi không phải cùng một chỗ xuất sinh, từ nhỏ cùng nhau lớn lên a? Hạ Mạt rất không nể mặt mũi vạch trần nói. Ách. Kim Kỵ Dung xấu hổ đỏ mặt, yếu ớt nói, muốn là ta trước khi nói những cái kia đều là lừa ngươi, ngươi tin không? Thực ta cùng hắn cũng không phải là tại một nhà bệnh viện xuất sinh, trước 3 tuổi, ta thực không biết hắn. Hạ Mạt cười ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng a? Kim Kỵ Dung che mặt, cái này mẹ hắn thì xấu hổ. Khu khu. Xấu hổ ở giữa chỗ ngồi phía sau Tần Mạc tại trong hôn mê khục 2 tiếng, tựa hồ liên lụy đến trên thân thương tổn, thương hắn nhíu mày. Hạ Mạt gặp này đau lòng không thôi thúc giục nói, ngươi lại lái nhanh một chút a. Cái này đều 200 tỷ tỷ, ngươi cho rằng xe của ngươi là máy bay a? Kim Kỵ Dung chỉ đồng hồ đó hỏi, nhà ngươi ở đâu? Ngươi đi nhà ta làm gì? Tần Mạc thương tổn nặng như vậy, đến đi bệnh viện mới được. Hạ Mạt nghe vậy nói ra. Không cần đến đi bệnh viện cứu không hắn. Kim Kỵ Dung nói ra. Bệnh viện cứu không ngươi có thể cứu sao? Thì ngươi cái này gà mở tu vi. Hạ Mạt hỏi. Kim Kỵ Dung không cao hứng, ngươi không thể dạng này trông mặt mà bắt hình dong, cho là ta lớn lên đẹp trai thì nhất định là bình hoa. Ta hiện tại rất nghiêm túc nói cho ngươi, ta cũng là cái có nội hàm nam nhân. Hắn nội thương ta là trị không hết, nhưng là ngoại thương, ta cam đoan sáng mai thì vậy. Hạ Mạt nghe hắn lúc này vẫn không quên đậu bỉ, mẹ nó muốn tởi dậy đắp hắn một mặt. Bất quá nghĩ lại hắn là Tần Mạc bằng hữu, chắc chắn sẽ không cầm Tần Mạc mệnh nói đùa, liền cũng liền tin tưởng hắn, vội vàng đem nhà mình địa chỉ nói cho hắn biết. Kim Kỵ Dung nghe Hạ Mạt nói địa chỉ về sau, liền trực tiếp đảo quanh hướng đèn tiến vào bên phải đường phụ. Một bộ quen thuộc bộ dáng, một đường báo tô xe chạy đến Hạ Mạt ở tiểu khu. Xuống xe, Hạ Mạt dẫn đường, dẫn gánh lấy Tần Mạc Kim Kỵ Dung lên lầu vào trong nhà. Kim Kỵ Dung vừa tiến đến liền hướng nhà vệ sinh đi, đi vào liền đem Tần Mạc ném vào trong bồn tắm. Hạ Mạt vội vàng hỏi hắn muốn làm gì, làm sao không đem Tần Mạc thả trên giường. Hắn toàn thân đều là máu, ta chỗ nào thấy rõ vết thương ở đâu. Trước tắm một cái, rửa sạch sẽ mới tốt bôi thuốc. Kim Kỵ Dung nói liền mở ra tắm gội vòi phun. Hạ Mạt cả kinh nói, cái này không được, vết thương nước vào hội cảm nhiễm. Yên tâm, có ta ở đây, cảm nhiễm không? Kim Kỵ Dung nói cười liếc nhìn nàng một cái, ngươi dự định đứng ở chỗ này nhìn ta cho hắn cởi quần áo sao? Hạ Mạt hơi đỏ mặt, đã không yên lòng đem Tần Mạc giao cho tùy tiện Kim Kỵ Dung, nhưng lại không có ý tứ nhìn Tần Mạc, do dự một chút mới tranh thủ thời gian quay người ra ngoài, ta đi chuẩn bị cho hắn gian phòng. Ai nha, xem ra cô nàng này còn không có bị Tần Mạc cho ăn nha. Kim Kỵ Dung xem xét Hạ Mạt ra ngoài, xách tiếng nói, Tần Mạc đây là đổi tính à, để đó loại này tuyệt sắc không ăn. Nói nết miệng cười một tiếng, động thủ thuần thục đem Tần Mạc y phục trên người lột, sau đó đem trên người hắn vết máu hướng sạch sẽ. Nếu như Hạ Mạt giờ phút này tại tràng lời nói, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì Tần Mạc trên thân những cái kia thật sâu nhàn nhạt vết đau, giờ phút này đã hoàn toàn đã không còn máu tươi xuất hiện. Cho dù là mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương, cũng không có lại đổ máu. Kim Kỵ Dung rất mau đưa Tần Mạc trên thân máu hướng rửa sạch sẽ, qua nước sau tiện tay kéo cái khăn tắm đem hắn trùm lên, gánh lấy hắn thì đi tới. Hạ Mạt đã đem phòng trọ chuẩn bị tốt, gặp hắn đi ra thì dẫn hắn đi phòng trọ. Kim Kỵ Dung đem Tần Mạc ném tới trên giường hỏi, ta ba lô leo núi đâu? Ở phòng khách. Hạ Mạt hỏi, ngươi phải dùng sao? Ta đi cho ngươi cầm. Kim Kỵ Dung háng giọng, phải dùng bên trong thuốc. Hạ Mạt nghe vậy thì nhanh đi phòng khách đem hắn ba lô leo núi lấy tới. Kim Kỵ Dung nhận lấy sau liền từ bên trong lật ra hai cái bình sứ đối Hạ Mạt nhắc nhở, ta muốn cho hắn bôi thuốc. Chương 162, Khuynh Thành Chi luyến tiệm thuốc. Hạ Mạt này lại chính ngây ngốc đây, nàng ngạc nhiên không được. Tân Mạc đầy người đều là thương tổn, làm sao này lại không chảy máu? Rõ ràng vết thương đều còn có thể thấy rõ ràng, dưới tình huống bình thường, nếu như không có làm cầm máu biện pháp lời nói, không có khả năng cầm máu a. Sự nghi ngờ này Hạ Mạt muốn lại nghĩ, một hồi lâu mới nhớ tới khả năng cùng Kim Kỵ Dung lúc trước cho hắn ăn hai khỏa thuốc có quan hệ. Nghĩ đến này, trong lòng càng khiếp sợ hơn, đó là hai khỏa thần đan rượu dược a. Tại sao có thể có kỳ diệu như vậy hiệu quả? Kim Kỵ Dung này lại cũng không biết Hạ Mạt đang suy nghĩ gì, hắn nhắc nhở chính nàng muốn cho Tần Mạc bôi thuốc, nàng còn không đi ra. Cái kia Kim Kỵ Dung cũng liền mặc kệ nàng, trực tiếp ngay trước mặt nàng kéo Tần Mạc trên thân khăn tắm, để hắn xích lóa trần chuồng bại lộ tại Hạ Mạt trước mắt. Hạ Mạt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đột nhiên hoàn hồn. Sau đó thì không thể tránh né nhìn đến không nên nhìn một màn, nhất làm cho Hạ Mạt mặt đỏ tim run còn là chính mình cái này góc độ thứ nhất mắt liền có thể nhìn đến Tần Mạc chỗ đó. Thật lớn. Không hiểu trong đầu thì nhảy ra hai chữ này, sau đó Hạ Mạt mặt thì không hiểu càng đỏ, lưu manh. Nói tranh thủ thời gian xoay người chạy ra khỏi phòng, còn đem môn ngã ầm một tiếng. Kim Kỵ Dung lộ ra một cái oan uổng biểu lộ, này làm sao có thể trách hắn lưu manh đâu, rõ ràng hắn trước đó đã nói qua nha. Mà giờ khắc này Tần Mạc mới là thật oan uổng, lúc này mới thật sự là nằm cũng trúng đạn a. Ai, nữ nhân thật là kỳ quái. Bị nam nhân nhìn muốn mắng nam người lưu manh. Nhìn nam nhân còn muốn quái nam người lưu manh. Cái gì đều tại chúng ta nam nhân chọc ai gây ai vậy. Kim Kỵ Dung một bên phiền muộn nói thầm lấy vừa bắt đầu cho Tần Mạc bôi thuốc. Hắn lấy ra hai bình thuốc, loại thứ nhất là bột phấn hình, có khép lại vết thương kỳ hiệu. Bình thường sâu vết thương mấy canh giờ liền có thể tự động khép lại, một số sâu đủ thấy xương vết thương, tại mấy canh giờ sau cũng có thể khôi phục 7-8 phần. Đến mức loại thứ hai thì là tinh thể cao hình. Cái này dược cao thì có rất thần kỳ tiêu trừ vết sẹo hiệu quả. Mặc kệ là thương phía trên vẫn là kiếm thương, mặc kệ là mới thương tổn vẫn là vết thương cũ, chỉ cần bôi lên loại này dược cao, ít thì 3-5 ngày, nhiều thì 7-8 ngày, vết sẹo nhất định sẽ tiêu trừ hầu như không còn. Kim Kỵ Dung nhất là giải Tần Mạc, đừng nhìn là cái nam nhân, nhưng từ trước đến nay không thích trên người có vết sẹo, tựa như có ép buộc chứng một dạng, cho dù là một chút chảy thương, hắn đều phải nghĩ biện pháp làm rơi. Bởi vậy đang cho hắn toàn thân vết thương đều vẩy lên khép lại phấn về sau, Kim Kỵ Dung lại các loại hơn một giờ, sau đó bắt đầu cho hắn bôi loại thuốc thứ hai cao. Dạng này lại từ đầu tới đuôi bôi một lần về sau, lại qua một giờ. Sau cùng Kim Kỵ Dung mệt mỏi đặt mông ngồi tại cạnh giường phía trên, vẩy vây tay nói, đại gia, lão tử đánh máy bay còn không có mệt mỏi như vậy đây. Tung tung đùng, đùng tung tung. Bên này Kim Kỵ Dung vừa nói thầm xong, ngoài cửa thì vang lên tiếng đập cửa. Sau đó nghe được Hạ Mạt theo ngoài cửa hỏi, còn chưa tốt sao? Tốt, vào đi. Kim Kỵ Dung thuận miệng nên một tiếng. Hạ Mạt lúc này mới vặn mở cửa phòng. Nghe được răng rắc một tiếng, Kim Kỵ Dung mới nhớ tới không cho Tần Mạc đắp chăn, cả người như bị giẫm lên cái đuôi mở dạng, cọ thì nhảy dựng lên, thuận tay một thanh kéo chăn đem Tần Mạc che lại. Hạ Mạt lần này cũng nhiều cái tâm nhãn, mở cửa trước thăm dò nhìn xem Tần Mạc có hay không đắp chăn, tại xác định sẽ không lại nhìn đến không nên nhìn về sau. Nàng mới yên tâm lớn mật đi tới. Sau khi đi vào Hạ Mạt liền thấy trên tủ đầu giường ngược lại hai cái tiểu không bình, chính là trước kia Kim Kỵ Dung lấy ra cái kia hai bình. Không cần nghĩ cũng biết bên trong thuốc toàn bôi tại Tần Mạc trên thân. Thật không cần đi bệnh viện sao? Hắn có mấy vết thương sâu đủ thấy xương, không khâu lại có thể làm sao? Nhìn lấy Tần Mạc vẫn tái nhợt như cũ không có chút huyết sắc nào mặt, Hạ Mạt không yên lòng hỏi. Kim Kỵ Dung tự tin nói, ngươi lại thoải mái tinh thần, buổi sáng ngày mai ngươi lại nhìn vết thương của hắn. Cam đoan khép lại 7-8 phần. Thật giả? Ngươi cho hắn bôi thuốc gì? Lại có như thế hiệu quả trị liệu? Hạ Mạt hoài nghi hỏi. Một bình kim sang phấn, một bình ngọc cơ cao A. Kim Kỵ Dung chỉ hai cái bình nói, đây chính là vô cùng thần kỳ đồ vật. Ta lương tâm đề nghị A, các ngươi nữ hải tử nhất định muốn mua một chút thả trong nhà, tuyệt đối là ở nhà lữ hành không có chỗ thứ hai. Nữ hải nhà không phải sợ nhất trên thân lưu sẹo à, thì cái này ngọc cơ cao, bôi lên về sau. Cam đoan thuốc đến sẹo trừ, da thịt rực rỡ như mới. Hạ Mạt khỏe miệng giật một cái, ngươi nói thật, ngươi thu bao nhiêu tiền quảng cáo. Ngươi nói như vậy ta thì không vui, ta hảo ý chút đồ tốt cho ngươi dùng nha. Thuận tiện giúp người ta người bán đánh một chút quảng cáo, dù sao nha, đồ tốt đáng giá mọi người nắm giữ. Kim Kỵ Dung chính khí lẫm nhiên nói ra. Người bán. Hạ Mạt nghe cái này từ có chút quen tai, suy nghĩ một chút mới giật mình nhớ tới, thất kinh hỏi, ngươi không phải là theo Đào Bảo phía trên mua đi. Kim Kỵ Dung kinh ngạc trừng mắt, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi cũng biết nhà kia Đào Bảo cửa hàng? Hạ Mạt khí quá sức, oán hận nguyết hắn một cái, ngươi chẳng lẽ không biết tại Đào Bảo lên không có thể mua thuốc phẩm à, 99% đều là giả. Ngươi dạng này hội hại chết Tần Mạc. Ách! Kim Kỵ Dung gặp nàng kích động như thế, bận điệu trấn an nói, đừng kích động đừng kích động, ta cam đoan nhà này Khuynh Thành chi luyến Đào Bảo tiệm thuốc là còn lại 1% bên trong hàng thật. Ngươi cam đoan có cái dám dùng. Hạ Mạt khí bạo nói tục nói, còn Khuynh Thành chi luyến, lấy cái tên quái gì, nghe xong thì cùng bán thuốc một chút không đáp một bên. Kim Kỵ Dung run rẩy hai xuống khỏe miệng, nghĩ thầm Hạ Mạt tiểu thư, ngươi nói như vậy ngươi tương lai nhà chồng nãi nãi, thật thích hợp sao? Danh tự nhưng mà năm đó Tần Mạc nãi nãi tại mở Đào Bảo cửa hàng thời điểm cô ý lấy, trung gian cái này thành chữ vẫn là lấy tự Tần Mạc bảy bạ tên. Sớm biết ngươi như thế không đáng tin cậy, ta mới không tin ngươi. Hạ Mạt nhìn hắn không lời nào để nói, vượt qua hắn nói, ngươi nhanh điểm đem hắn vác lên, ta tiện hắn đi bệnh viện, miễn cho lại bị ngươi mua không đáng tin cậy thuốc xảy ra án mạng tới. Kim Kỵ Dung ai âm thanh, ngươi làm sao lại như thế không tin ta đây? Thuốc này thật rất linh, không tin ngươi bây giờ kiểm tra một chút, nhìn những cái kia vết thương nhỏ có phải hay không đã bắt đầu khép lại. Ngươi cái theo Đào Bảo mua đến thuốc, dù ai người nào đều không tin. Hạ Mạt nói liền đi nhấc lên Tần Mạc trên thân chăn mền, nghĩ thầm chờ ta nhìn vết thương không có khép lại lời nói, nhìn ngươi lại thế nào giải thích. Xốc lên Tần Mạc nửa người trên chăn mền, Hạ Mạt định nhãn cẩn thận kiểm tra. Nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ đến Tần Mạc tại vị trí nào có nào vết thương. Mà giờ khắc này, nàng lại nhìn đến không có khả năng một màn. Nguyên bản Tần Mạc trên bờ vai cái kia đạo không sâu không cạn vết đao vậy mà như kỳ tích khép lại, còn có một số địa phương khác vết thương nhỏ, cũng đều như kỳ tích khép lại. Muốn không phải miệng vết thương còn có lưu lại vết sẹo không có biến mất, Hạ Mạt đều cho là mình hoa mắt. Cái này sao có thể? Hạ Mạt cảm giác ngày chó, giống như theo bắt đầu xoa thuốc đến bây giờ, mới đi qua 2 giờ bộ dáng đi. Ngắn ngủi 2 giờ liền có thể để một số vết thương nhỏ khép lại, cái này mẹ nó thật sự là theo Đào Bảo phía trên kiếm đến thuốc ca. Thế nào? Ta nói ngươi không tin, hiện tại ngươi tận mắt thấy tổng tin đi. Kim Kỵ Dung các loại Hạ Mạt nhìn đến hiệu quả mới lại nói. Chương 163, giá trên trời đan dược. Hạ Mạt đẹp mắt mi đầu nhíu chung một chỗ, nàng vẫn là không dám tin tưởng Đào Bảo thuốc có loại này kỳ hiệu, hoặc là cũng là Kim Kỵ Dung lừa gạt mình. Nghĩ đến này, nàng ngẩng đầu hỏi. Những thuốc này thật sự là theo Đào Bảo phía trên mua đến. Chắc chắn 100%. Bao quát ta cho lúc trước Tần Mạc ăn, còn có cho ngươi ăn, đều là Đào Bảo kiếm tới. Kim Kỵ Dung nghiêm túc gật đầu hỏi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hiện tại thương tổn đã dễ chịu nhiều không? Hạ Mạt một mực tại khẩn trương cùng lo lắng Tần Mạc, căn bản chưa kịp quan tâm chính mình thương tổn. Nay lại Kim Kỵ Dung hỏi lên như vậy chính mình, nàng mới đột nhiên nhớ tới cái này gốc dạng. Sau đó thì ngạc nhiên phát hiện, ở ngực tựa hồ không có trước đó như vậy thương. Riêng là loại kia ngũ tạng nhanh bị xé nứt cảm giác càng là hoàn toàn biến mất. Ngươi mới vừa nói cái kia Đào Bảo cửa hàng kêu cái gì? Khuynh Thành chi luyến A. Hạ Mạt hoàn hồn sau trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở ra Đào Bảo xác nhận hỏi. Kim Kỵ Dung háng giọng, cũng là Khuynh Quốc Khuynh Thành Khuynh Thành. Hạ Mạt lập tức ở cửa hàng tìm tòi khung bên trong đánh ra Khuynh Thành chi luyến 4 chữ. Tại điểm kích tìm tòi về sau, giao diện lập tức chuyển đổi tiến vào một nhà Đào Bảo cửa hàng. Cửa hàng này phong cách làm rất đặc biệt, có chút 3D hiệu quả, mở trang là một cái cổ lão cửa gỗ, phía trên treo Khuynh Thành chi luyến bảng hiệu, hai bên còn có một đôi cầu đối, bên phải viết làm nghiên linh đan trừ bệnh giữ, bên trái thì viết nên lưu giữ nhân tâm giải tai nạn. Trên cửa còn có một thanh khóa, Hạ Mạt thử thăm dò lấy tay điểm một chút. Chỉ thấy thanh này khóa đinh một thanh âm vang lên, cửa lớn thì soạt một tiếng mở ra. Lại nói tiếp Hạ Mạt trong tầm mắt thì xuất hiện một cái tiệm thuốc đông y dì, cùng trong hiện thực đông dược giống như lúc. Có môn sảnh có đại sảnh, có quầy có giá thuốc. Mỗi một chi tiết nhỏ đều làm sinh động như thật, so mang theo 3D kính mắt còn càng có thị giác cảm giác. Hạ Mạt không khỏi làm một lay, cái này chủ quán thật là đại thủ bút ta, phóng nhãn toàn bộ Đào Bảo các loại cửa hàng, ai cũng không làm được loại hiệu quả này a. Kinh ngạc hết trong cửa hàng sửa sang hiệu quả về sau, Hạ Mạt lại đem chú ý lực đặt ở giá thuốc phía trên, trong này từng dãy giá thuốc lên đều trưng bày đủ loại thuốc, có là dùng bình sứ đựng, có là dùng hộp gấm nhỏ đựng. Nhìn từ ngoài đều rất xa hoa, xem xét thì cho người ta rất lợi hại cảm giác. Hạ Mạt tiện tay ấn mở một cái hộp gấm, hộp mở ra sau khi, tránh trước ra một vệt kim quang, tiếp lấy trên màn hình bắn ra đến mấy dòng chữ. Hạ Mạt nhìn kỹ một chút những chữ này, lại là một chương sách thuyết minh. Hàng ngũ như nhất, đan dược tên, dưỡng khí đan. Hàng thứ hai, đan dược tác dụng, có thể bổ sung thân thể khí huyết không đủ chỗ cần, cố bản bồi căn. Dùng lâu dài, có thể kéo dài tuổi thọ. Hàng thứ ba, đan dược giá cả, 180.000 khỏa. 180.000. Hạ Mạt tâm lý hơi hồi hộp một chút, cho là mình tính sai, nhịn không được định nhãn lần nữa đến một chút, cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn 180.000, vẫn là 180.000. Một khỏa cái gì dưỡng khí đan liền muốn 180.000, còn đề nghị dùng lâu dài, người nào phục sử dụng, một tháng ăn một khỏa, một năm đều chừng 100 vạn, 10 năm thì hơn 10 triệu, so ăn vàng còn dọa người. Hạ Mạt tại nói thầm trong lòng một hồi, xin rơi cái này về sau, lại tùy tiện ấn mở một bình sứ nhỏ. Giống như trước đó, trên màn hình lần nữa bắn ra một chương sách thuyết minh. Dược phẩm tên, tẩy tùy lộ. Dược phẩm tác dụng, tẩy tủy phạt gân, thanh lý thân thể chi khí bẩn, sau khi phục dụng có trợ tu luyện. Dược phẩm giá cả, 250.000 bình. Lần nữa nhìn đến một cái kinh thiên giá, Hạ Mạt lại một lần khiếp sợ không thôi. Trước đó cái kia 180.000, hiện tại cái này 250.000. Hắn có phải hay không còn có càng cao? Hạ Mạt ôm lấy sự nghi ngờ này, lại liên tiếp ấn mở mấy cái, phát hiện mỗi một cái dược phẩm tên đều rất kỳ lạ, tác dụng cũng biết rất nhu xoa, giá cả càng là theo dược hiệu cường đại mà trèo cao. Tiện nghi một chút đều là 6 chữ số, quý một chút càng là phía trên 7 chữ số, còn có đều 8 vị đếm. Bị điên rồi. Hạ Mạt tại nói thầm trong lòng một tiếng, lại nhìn xuống những thuốc này giao dịch ghi chép, tiện nghi phía dưới còn có mấy cái đơn giao dịch nước chảy ghi chép, đến mức những cái kia 7 chữ số 8 vị đếm, căn bản không người hỏi thăm. Hiện tại ngươi tin tưởng đi, đào bảo phía trên thật có Khuynh Thành chi luyến nhà này tiệm thuốc, mà lại cũng có ta nói những thuốc này. Kim Thị Dung đợi nàng nhìn không sai biệt lắm mới nói. Hạ Mạt hiện tại thật là tin tưởng, bất quá lại nghi hoặc hỏi, tại sao có thể có người tại đào bảo phía trên mở loại này cửa hàng, hán thuốc giá cả mua mắt như vậy, một năm đều mua không đi ra mấy thứ đi. Hả, mở tiệm này người không thiếu tiền, cũng là nhàm chán giết thời gian. Lại nói, những thuốc này đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Không hiểu đương nhiên cảm thấy quý, nhưng chỉ cần hiểu công việc đều hiểu, những thuốc này tại hắn tiệm thuốc là căn bản không có khả năng mua được. Kim Kỵ Dung vừa cười vừa nói. Theo trong nhà trưởng bối nói, Khuynh Thành chi luyến ngay từ đầu là Tần Mạc mãi mãi nhàm chán mở ra chơi. Ngay từ đầu định giá rất tiện nghi, nhưng là không có người tin tưởng nàng thuốc, mấy tháng không khai trương. Về sau bị Tần Mạc bậy bạ biết, Tần Phụ chỉ tốt chính mình mua một nhóm lớn, coi như hiếu kính mẫu thân mình. Lại về sau Tần Mạc mãi mãi lao. Chơi tâm không có lớn như vậy, mà lại con dâu cho nàng sinh mấy cái cháu trai chơi, nàng cũng liền không có thời gian nhàm chán, liền không có xen vào nữa cửa hàng này. Lại về sau, Tần Mạc cô lại cảm thấy nhàm chán, liền tiếp nhận Khuynh Thành chi luyến. Chẳng những thân thủ vì cửa hàng làm một cái đặc biệt hiệu quả, còn nghiêm túc kinh doanh lên. Bất quá Tần Mạc cô cũng không thiếu tiền, nàng cũng không phải là vì kiếm tiền. Bởi vậy cũng không có giống hắn bán hàng qua mạng một dạng tuyên truyền. Mà lại nàng muốn là muốn tuyên truyền. Một khi tu võ giới người biết tại Khuynh Thành chi luyến có thể mua được Tần gia gia linh đan rượu dược, cái kia đừng nói mấy trăm ngàn hơn một triệu, coi như ít giá hơn 100 triệu cũng sẽ đông như chảy hội. Cho nên hiện tại 30 mấy năm qua đi, Khuynh Thành chi luyến vẫn là không có tiếng tăm gì. Thế mà có lúc cũng sẽ có chút người hữu duyên đánh bậy đánh bạ tiến vào Khuynh Thành chi luyến, bình thường lúc này chỉ cần có người hỏi thăm, Tần Mạc cô cảm thấy cùng người mua có duyên phận lời nói, liền sẽ tiện nghi bán đi. Chẳng qua là khi đối phương cảm thấy dược hiệu quả thực thần kỳ muốn lại mua lời nói, giá cả liền sẽ khôi phục giá gốc, những người kia mua không nổi liền đành phải từ bỏ. Nghe ngươi thật giống như nhận biết cửa hàng lão bản A. Nghe hắn ngữ khí, Hạ Mạt nhạy cảm hỏi. Kim Kỵ Dung ách âm thanh, cái này cái kia trả lời thế nào đây? Nói đi Tần Mạc thân phận thì vạch trần, không nói đi, tựa hồ cũng rất khó lừa gạt. Trái lo phải nghĩ một lát sau, hắn đành phải chuyện phim nói, ta thường xuyên tại cửa hàng này mua đồ. Cùng lão bản thường xuyên qua lại tự nhiên quen. Đây đều là lão bản nói cho ta biết. Lần giải thích này chợt nghe xong không có tật xấu, tỉ mỉ nghĩ lại cũng đã nói đi, tăng thêm Kim Kỵ Dung thật có những linh đan này rượu dược, cho nên Hạ Mạt thì tạm thời tin tưởng. Nếu quả thật giống ngươi nói thần kỳ như vậy, cái kia Tần Mạc ngoại thương thì không cần lo lắng. Nhưng hắn nội thương làm sao bây giờ? Ngươi có trị liệu nội thương đan dược sao? Hạ Mạt lui ra đào bảo sau hỏi. Trước đó đã cho hắn ăn rồi a. Kim Kỵ Dung bách điệp ngón tay tính toán nói, một khỏa chỉ huyết đan 100.000, một khỏa bổ huyết đan 100.000. Hắn hai cái thì ăn ta 200.000, nếu không có cái kia hai viên thuốc, ngươi cho rằng hắn có bao nhiêu máu chảy. Hạ Mạt lúc này mới chợt hiểu, khó trách Tần Mạc chảy nhiều như vậy máu còn không có bị sốc, nguyên lai là có bổ huyết đan cho hắn bổ sung huyết dịch, lại có chỉ huyết đan cầm máu. cái này hai viên thuốc thật đúng là vô cùng thần kỳ, dạng này xem xét, 100.000 một khỏa còn thật không quý, dù sao nhân mạng là vô giá. Chương 164, hào phóng hạ mạng. Ngươi còn có hắn lợi hại hơn thuốc sao? Cầm máu cùng bổ huyết dù sao cũng không thể trị liệu hắn nội thương. Hạ Mạt giật mình một lát sau lại hỏi. Kim Kỵ Dung ai âm thanh, muốn là hắn ăn hữu dụng lời nói, ta có thể không cho hắn ăn sao? Hắn tình huống bây giờ đặc thù, không phải uống thuốc thì có thể giải quyết sự tình. Hạ Mạt nghe vậy cả kinh nói, vậy làm sao bây giờ? Hắn nội thương đến cùng nặng bao nhiêu? Rất nặng, chỉ sợ thương tới đan điền. Kim Kỵ Dung nghiêm túc nói ra. Hạ Mạt lần nữa giật mình, nàng tuy nhiên còn không phải nội gia tu võ người, nhưng bao nhiêu là giải một số nội gia sự tình. Cái này đan điền chính là tụ lưu giữ nội lực chi địa, tựa như nước giếng cần một cái giếng đến chứa đựng một dạng, nhưng nếu như miệng giếng này xấu, cái kia lại nhiều nước giếng cũng vô pháp chứa đựng. Hiện tại Kim Kỵ Dung nói Tần Mạc thương tới đan điền, chẳng phải là tương đương nói hắn đánh mất nội lực. Nhìn đến Hạ Mạt như thế lo lắng Tần Mạc, Kim Kỵ Dung ai âm thanh trấn an nói, ngươi cũng không nên quá lo lắng, ta cũng chỉ là suy đoán, đến mức có không có thương tổn, còn muốn chờ hắn tỉnh lại mới biết được. Nói đánh cái hà hơi nói, dày vò một đêm, ta đều khốn. Ta ngủ chỗ nào a? Ngươi làm sao còn có tâm tư ngủ? Hạ Mạt lườm hắn một cái này tâm cũng quá rộng đi. Kim Kỵ Dung ách âm thanh, không biết nên giải thích thế nào. Tuy nhiên Tần Mạc bị thương nặng, có thể thương tới đan điền, nhưng lấy Tần gia lão đại y thuật, những thứ này đều chỉ là trò trẻ con. Coi như Tần gia lão đại y trị không hết, cái kia còn có Tần Mạc lão mụ cùng Tần Mạc nãi nãi đây. Nhiều như vậy đỉnh đầu thầy thuốc đều là Tần Mạc chí thân, căn bản không có gì đáng lo lắng. Tính toán, ngươi đi ngủ đi. Ta ở chỗ này nhìn lấy hắn, bên cạnh còn có một gian phòng trọ, ta không thu thập, ngươi thích hợp ở đi. Hạ Mạt cũng không trông cậy vào hắn cái gì, chỉ sắt vách nói ra. Kim Kỵ Dung vốn muốn nói thực không dùng gác đêm, bất quá suy nghĩ một chút Hạ Mạt chắc chắn sẽ không nghe chính mình, liền cũng không có nhiều lời, xoay người đi sắt vách ngủ. Kim Kỵ Dung sau khi rời khỏi đây, Hạ Mạt thì tại cạnh giường ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí cho Tần Mạc đắp kín mền, theo dõi hắn trắng sáng mặt ngẩn người. Buổi tối hôm nay phát sinh sự tình lần lượt từng món, nàng cho tới bây giờ mới có tâm tư suy nghĩ những cái kia. Nô Cảnh Hành cùng Đỗ Thiên Minh cùng Lâm Tử An liên thủ đối Tần Mạc bố trí xuống liên tục sát cục, nguyên bản cục này đối Tần Mạc lý nên không có tác dụng gì, nhưng lại xảo tại Tần Mạc hôm nay chẳng biết tại sao suy yếu vô cùng, bị bọn họ kiếm một món hời lớn. Tuy nhiên sau cùng Tần Mạc mạng lớn không có chết tại trận này liên tục sát cục, nhưng hắn trọng thương tin tức nhất định truyền về Ngô Cảnh Hành ba người thính lực. Cũng không biết bọn họ bước kế tiếp vẫn sẽ hay không có hắn động tác. Nghĩ đến này, Hạ Mạt lại lấy điện thoại di động ra, cho thủ hạ mình Chiêu Đệ gọi điện thoại. Chiêu Đệ lập tức liền kết nối, "Hạ tỷ, ngươi cùng Tần Mạc không có sao chứ? Chúng ta đều thụ chút thương tổn, bất quá không có trở ngại. Thi thể đều xử lý sạch sẽ sao?" Hạ Mạt hỏi. "Xử lý sạch sẽ, cái kia lưu lại tay cầm cũng đều lưu lại." "Hạ tỷ, ngươi đến đón lấy định làm gì?" Chiêu Đệ gật đầu hỏi. Hạ Mạt hừ cười nói, tự nhiên là cầm lấy những thứ này tay cầm đi tìm Ngô Ngọc Đường đàm phán, ngươi giúp ta hẹn hắn buổi tối ngày mai ra đến gặp mặt. Tốt, sáng mai ta thì an bài. Chiêu Đệ mừng rỡ nói ra. Nói xong việc này, Hạ Mạt lại dặn dò, Chiêu Đệ, ngươi phái một số người theo Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc Đỗ Diệt Hạm, cùng đệ đệ của nàng Đỗ Thiên Minh cùng Hoa Thương Thương Hội Lâm Tử An. Riêng là Đỗ Thiên Minh cùng Lâm Tử An, bọn họ hết thể không bình thường cử động đều phải tùy thời hướng ta báo cáo. Chiêu Đệ hơi sững sờ hỏi, Hạ tỷ, những người này cùng chúng ta muốn làm sự tình có quan hệ gì sao? Không có quan hệ gì, chỉ là Tần Mạc hiện tại thụ thương, không thể bảo hộ Đỗ Diệt Hạm an toàn. Ta lo lắng Đỗ Thiên Minh cùng Lâm Tử An thừa lúc vắng mà vào, ở thời điểm này xuống tay với nàng. Hạ Mạt nói ra. Chiêu Đệ nghe vậy thì phốc phốc tiếng cười. Người cười cái gì? Hạ Mạt bị nàng cười rất không minh bạch. Chiêu Đệ lại cười âm thanh mới nói, ta cười Hạ tỷ thật hào phóng. Hào phóng? Có ý tứ gì? Hạ Mạt càng phát ra không hiểu. Tần Mạc thụ thương không thể bảo hộ Đỗ Diệt Hạm, Hạ tỷ còn chủ động thay hắn bảo hộ khác nữ nhân, đây không phải hào phóng à? Đổi lại hắn nữ nhân cũng sẽ không nguyện ý làm như vậy nha. Chiêu Đệ trêu chọc nói. Hạ Mạt nghe nàng là hiểu lầm chính mình cùng Tần Mạc quan hệ, bên tai đỏ lên nói, tốt ngươi cái Chiêu Đệ, lá gan càng ngày càng mập, cũng dám trêu chọc ta đúng không? Ngươi có tin ta hay không, ngày mai thì cho Sải Tuấn tìm xinh đẹp cô nàng, để ngươi tránh trong chăn khóc đi. Cái này đến phiên Chiêu Đệ đỏ mặt, ra vẻ không quan trọng hừ nói, Hạ tỷ cho hắn tìm 18 cái xinh đẹp cô nàng đều không quan hệ với ta. Ai u, ta ngăn cách màn hình đều nghe thấy được một cô đố kỵ. Hạ Mạt cười ha ha một tiếng. Hạ tỷ. Chiêu Đệ một bộ cầu buông tha ngữ khí hô. Hạ Mạt hừ hừ nói, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không trêu chọc ta.
Không dám không dám.
Chiêu đệ liền vội xin tha. Hạ Mạt lại cười cười mới nói, thật tốt, không đùa ngươi. Còn có một việc ngươi giúp ta tra một chút.
Chuyện gì?
Chiêu đệ nghe nàng lại có chuyện muốn phân phó, cũng thu liễm lại trò đùa thanh âm.
Cha hai người, một cái gọi Kim Kỵ Dung, một cái khác chỉ có một cái danh hiệu, gọi Tần Thiếu Chủ.
Hạ Mạt nghiêm túc nói ra.
Chiêu đệ nghe vậy suy nghĩ một chút nói, hạ tỷ, Kim Kỵ Dung là cá nhân tên, có lẽ còn tốt cha một số.
Nhưng là Tần Thiếu Chủ nghe giống như là một cái tôn xưng, cái này chỉ sợ không dễ dàng cha, thiên hạ này họ Tần quá nhiều người.
Ta biết, bất quá cũng có dấu vết mà lần theo.
Ngươi đều nói, thiếu chủ giống một cái tôn xưng.
Như vậy có thể bị tôn xưng là thiếu chủ người bối cảnh, nhất định là cái đại gia tộc, hoặc là ít nhất cũng hẳn là một cái nhà giàu sang.
Ngươi từ hướng này bắt tay vào làm thử một chút.
Hạ Mạt phân tích nói.
Tốt, ta tận lực cha.
Chiêu đệ đáp.
Hạ Mạt hắng giọng, dặn dò nàng đi ngủ sớm một chút về sau mới tắt điện thoại.
Để điện thoại di động xuống về sau, Hạ Mạt vừa nhìn về phía Tần Mạc.
Nàng từ đầu đến cuối đều đối Tần Mạc thân phận có hoài nghi. Ngay từ đầu cha hắn liền không có điều tra ra cái gì, thân phận hiển nhiên bị có lòng che giấu.
Nàng về sau vận dụng chút quan hệ đều không có tra được, đối phương chỉ nói với chính mình có thể cùng hắn thâm giao, nhất định có trợ chính mình hoàn thành đại sự.
Hôm nay đột nhiên lại xuất hiện một cái Kim Kỵ Dung, nghe là cùng Tần Mạc cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ.
Coi như cha không được Tần thiếu chủ ba chữ sau lưng đại biểu ý nghĩa, nhưng chỉ cần có thể tra ra Kim Kỵ Dung thân phận, cái kia khoảng cách Tần Mạc thân phận cũng không xa.
Lúc này, vẫn là tại lần trước nhà hộp đêm kia đỉnh cấp trong bao xương.
Ngô Cảnh Hành, Đỗ Thiên Minh cùng Lâm Tử An ngồi đối diện nhau, bọn họ buổi tối hôm nay đều rất khác thường, đến về sau chỉ gọi chút ỉu, liền một nữ nhân đều không có điểm.
Trong bao xương cũng không có thả ầm ĩ âm nhạc, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn có mấy cái Ngô Cảnh Hành thủ hạ, bên trong một cái cũng là mới trở về phục mệnh không lâu Trần Chí Kỳ. Hắn mang theo thất bại tin tức trở về, gây Ngô Cảnh Hành giận dữ. Nện nửa cái bàn bình rượu.
Muốn không phải Lâm Tử An kịp thời làm yên lòng, Trần Chí Kỳ sợ cũng muốn đi theo gặp nạn.
Lâm Tử An trấn an Ngô Cảnh Hành, nói đã Tần Mạc đã bị thương từng đống, cái kia tất nhiên chạy không khỏi cái thứ hai sát cục.
Hắn cùng Đỗ Thiên Minh mời đến bốn cao thủ cùng một chỗ vây giết Tần Mạc, bị thương phía dưới Tần Mạc tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết.
Ngô Cảnh Hành ngay sau đó liền nói còn có Hạ Mạt giúp đỡ đâu, Hạ Mạt thân thủ tại Cửu Long thập bát hội thế nhưng là nhất đẳng.
Nghe vậy Lâm Tử An thì cười. Chỉ nói nếu như bốn người kia cùng nhau đem Hạ Mạt cũng giết, coi như đưa Ngô Cảnh Hành hai trà con đại lễ.
Thiếu Hạ Mạt tại Cửu Long thập bát hội cản Ngô Ngọc Đường đường, cái kia Ngô Ngọc Đường mới thật sự là có thể đi ngang.
Ngô Cảnh Hành nghe xong thì cao hứng, muốn là hắn có thể đem Hạ Mạt giải quyết.
Vậy hắn lao tử tuyệt đối sẽ trùng điệp thưởng hắn, không chừng đến lúc đó một cao hứng, thì ném cho hắn một cái chàng tử chơi đây.
Nghĩ đến này, Ngô Cảnh Hành thì có kiên nhẫn, gọi phục vụ viên một lần nữa dâng rượu.
Mấy người lại bắt đầu vừa uống rượu một bên kiên nhẫn 10 phần chờ lấy tin tức tốt chuyển đến.
Dù sao trong lòng bọn họ, Tần Mạc là tuyệt đối không có cách nào theo bốn cao thủ vây giết bên trong may mắn.
Chương 165, mèo chín mạng.
Trong bao xương tất cả mọi người ôm lấy dạng này cách nghĩ, liền đợi đến tin mừng chuyển đến, bọn họ thật là trắng trợn chúc mừng.
Không sai mà lần chờ này liền đi qua mấy giờ, đừng nói tin mừng, liền cái tin tức đều không có.
Cuối cùng vẫn là Đỗ Thiên Minh trước mất đi kiên nhẫn. Lấy điện thoại ra thử bấm mời đến bốn cái tu võ người điện thoại, hắn nghĩ đến có lẽ là bốn người kia quên cho bọn hắn báo tin vui.
Sau khi điện thoại di động truyền đến ngài gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối lúc, Đỗ Thiên Minh sắc mặt thì biến.
Làm sao?
Nhìn đến Đỗ Thiên Minh sắc mặt biến rất khó coi, Lâm Tử An cùng Ngô Cảnh Hành chăm miệng một lời hỏi.
Đỗ Thiên Minh không có trả lời trước bọn họ, mà chính là lần nữa thử nghiệm gọi cái số kia, thế nhưng là liên tiếp ba lần, điện thoại di động đều truyền đến đồng dạng thanh âm. Cái này khiến Đỗ Thiên Minh sắc mặt càng thêm không tốt.
Đến cùng làm sao?
Ngươi nói chuyện a.
Ngô Cảnh Hành gấp, đè lại hỏa khí hỏi.
Lâm Tử An kềm chế tính khí đụng Đỗ Thiên Minh một chút nói, Thiên Minh, có việc nói chuyện.
Đỗ Thiên Minh lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, gặp Lâm Tử An cùng Ngô Cảnh Hành đều gấp chờ đợi mình nói chuyện, mới hít thở sâu một hơi nói ra, điện thoại đánh không thông.
Điện thoại đánh không thông.
Ngô Cảnh Hành mộng bức hỏi, có ý tứ gì?
Bọn họ đem Tần Mạc giết về sau tắt máy.
Nghe Ngô Cảnh Hành thế mà lại nghĩ như vậy, Lâm Tử An không khỏi ở trong lòng mắng câu đần độn.
Muốn là bọn họ đã đem Tần Mạc giết, làm sao có thể tắt máy không liên hệ bọn họ, phải biết chỉ có Tần Mạc chết, bọn họ mới có thể cầm tới số dư.
Hiện tại bọn hắn ngay cả điện thoại đều đánh không thông, vậy tuyệt đối chỉ có một cái khả năng, cũng là bọn họ chẳng những không có giết thành Tần Mạc, còn trái lại bị Tần Mạc giết chết. ngươi tại sao lại không nói lời nào, có phải như vậy hay không?
Nô Cảnh Hành nghe Đỗ Thiên Minh không trả lời chính mình, nóng vội lại hỏi.
Đỗ Thiên Minh cũng không biết làm như thế nào nói với Ngô Cảnh Hành, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, nhiều lần đều không nói ra miệng. Cuối cùng vẫn là cho Lâm Tử An một ánh mắt, dứt khoát đem cái vấn đề khó khăn này giao cho hắn.
Lâm Tử An sao lại muốn tiếp nhận cái này khoai lang vòng tay, bất quá chung quy là đến nói cho Ngô Cảnh Hành, cùng để Đỗ Thiên Minh cái này ăn nói vụng về người nói, vậy không bằng chính mình người thông minh này nói.
Dù sao rất nói nhiều, người thông minh cùng người ngu nói ra hiệu quả hoàn toàn không giống.
Sau đó tại một chút tổ chức phía dưới lời nói về sau, Lâm Tử An liền mở miệng, Thiên Minh ý là bọn họ điện thoại đánh không thông, có thể là sự tình xuất hiện biến cố, lại cách chúng ta dự đoán.
Nô Cảnh Hành cũng không phải thất ngốc, Lâm Tử An kiểu nói này, hắn còn có thể không hiểu a?
Ngay sau đó thì vỗ xuống cái bàn cả giận nói, Tần Mạc mạng cứ như vậy lớn a, thù nặng như vậy thương tổn, lại bị bốn cái gọi là cao thủ vây giết, vậy mà không thành công.
Nô Thiếu, ngươi trước đừng nóng giận.
Ta nói chỉ là khả năng, đến mức có phải như vậy hay không, còn cần tiến một bước xác nhận.
Lâm Tử An gặp Ngô Cảnh Hành nổi giận, vội vàng nói.
Ngô Cảnh Hành soạt một tiếng quét rất một đống bình rượu, lập tức đối Trần Chí Kỳ hạ lệnh, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không phái người đi tìm hiểu hư thực, nhanh điểm.
Trần Chí Kỳ hoảng sợ phản xạ có điều kiện đứng lên, xoay người chạy ra ngoài.
Ta không tin Tần Mạc mệnh cứng như vậy, hắn rõ ràng thụ nặng như vậy ngoại thương, coi như đổ máu cũng có thể chạy chết hắn. Làm sao còn có thể theo bốn cái tu võ nhân thủ phía dưới đào thoát?
Đỗ Thiên Minh cũng bành nhất quyền nện trên bàn, không cam tâm nói ra.
Lại chờ một lát liền biết.
Lâm Tử An cũng rất tức giận, cũng muốn nện cái bàn nện cái ghế, nhưng hắn cảm thấy như thế trừ lãng phí sức lực bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thực chất tính tác dụng, sau đó hắn khắc chế chính mình xúc động.
Trong bao xương người khác cũng tức giận không thôi, kế hoạch như thế tỉ mỉ cẩn thận, Nô Cảnh Hành lại phí lớn như vậy sức lực theo hắn lao tử trong tay mượn đến người.
Nếu như bồi phu nhân lại xếp binh, cái kia thật đúng là trần trụi đánh mặt.
Một phòng toàn người cứ như vậy đều mang tâm tư lo lắng chờ đợi, trọn vẹn hơn phân nửa giờ, Nô Cảnh Hành điện thoại di động mới vang lên.
Trận này tiếng chuông lộ ra rất bất ngờ chói tai, Nô Cảnh Hành lập tức liền kết nối.
Nô Thiếu, hiện trường không có bất kỳ ai.
Trần Chí Kỳ không dám giả tay người khác, tự mình lái xe đi vây giết hiện trường điều tra.
Không có bất kỳ ai.
Nô Cảnh Hành sững sờ phía dưới hỏi, thi thể đâu?
Có thấy hay không thi thể?
Cũng không có, bất quá Nô Thiếu, hiện trường có rất nhiều vết máu, xem ra không giống là một người chạy.
Trần Chí Kỳ báo cáo.
Cái này tính toán tin tức gì, 6 người tranh đấu, đương nhiên không chỉ một người đổ máu.
Nô Cảnh Hành quả thực muốn đập ra Trần Chí Kỳ đầu, nhìn xem bên trong là không phải đựng cức.
Trần Chí Kỳ bị chửi máu chó đầy đầu, do dự phía dưới mới lại nói, Nô Thiếu, ta không phải ý tứ kia.
Ta ý là những thứ này máu không giống như là thụ thương chảy ra, đầy đất đều là máu, cảm giác giống như là...
Nói đến chỗ này Trần Chí Kỳ liền không nói, Nô Cảnh Hành bị hắn câu lên lòng hiếu kỳ, liền vội vàng hỏi, giống như là cái gì, ngươi ngược lại là nói à, thở cái gì khí?
Giống như là...
Trần Chí Kỳ cắn răng nói, giống như là mấy người toàn thân máu đều bị khô, mới sẽ tạo thành máu chảy thành sông giống như tràng diện.
Nô Cảnh Hành hít vào một ngụm khí lạnh, trọn vẹn chấn kinh một hồi lâu mới hỏi, thật có nhiều máu như vậy sao?
Chắc chắn 100%, hiện tại quá tối không có cách nào chụp ảnh.
Không phải vậy Ngô Thiếu nhìn ảnh chụp liền biết.
Ta một chút cũng không có khoa trương, mặt đất tất cả đều là máu.
Ngô Thiếu, ta nhìn cái kia bốn cao thủ khẳng định giữ nhiều lành ít.
Trần Chí Kỳ khẳng định nói ra.
Ngô Cảnh Hành lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, âm u nói, biết, ngươi nhanh điểm rời đi, không nên bị phát hiện.
Tắt điện thoại về sau, Đỗ Thiên Minh lập tức hỏi thăm Trần Chí Kỳ đều nói cái gì.
Ngô Cảnh Hành sau đó đem Trần Chí Kỳ lời nói thuật lại cho bọn hắn.
Đỗ Thiên Minh cùng Lâm Tử An nghe một trận kinh hồn bạt vía, nếu như dựa theo Trần Chí Kỳ phỏng đoán lời nói, bốn người kia khẳng định đã chết, không phải vậy hiện trường không có máu chảy thành sông chẳng diện.
Không không nhìn, chính ca bản chương tiết phía trên lưới.
Bốn cái tu võ cao thủ đều chết, cái kia Tần Mạc đâu?
Hắn là chết vẫn là trốn.
Dựa theo lẽ thường suy đoán, hẳn là may mắn sống sót.
Cái này khiến Lâm Tử An ba người không thể không một lần nữa xem kỹ lên Tần Mạc thực lực. Liền như thế một trận liên tục sát cục đều không có thể đòi mạng hắn.
Vậy sau này làm sao còn sẽ còn có tốt như vậy cơ hội trời cho A?
Cái này Tần Mạc là mèo chín mạng A, làm sao mệnh nhiều như vậy?
Nô Cảnh Hành mau tức nổ, cánh tay xoạt quét qua, đem còn lại bình rượu toàn quét tại trên mặt đất.
Lâm Tử An cùng Đỗ Thiên Minh cũng là tức giận không thôi, nhưng bây giờ cũng là hết cách xoay chuyển.
Sớm biết Tần Mạc mệnh như thế cứng rắn, bọn họ liền nên lại bố dưới thứ ba chàng sát cục, không tin Tần Mạc còn có thể đào thoát. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều mượn.
Việc đã đến nước này,
chúng ta tức giận nữa đã không dùng. Lâm Tử An bình phục lại tâm tình nói ra.
Chuyện của tôi lốt nét.
Nô Cảnh Hành đương nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng hắn cũng là tức không nhịn nổi, chỉ có thể dựa vào nện chút bình rượu đến cho hạ giận.
Hừ, lần này tính toán Tần Mạc mạng lớn.
Đỗ Thiên Minh cũng tức giận không thôi nói ra.
Lâm Tử An ai âm thanh, cho Đỗ Thiên Minh một cái ít nói chuyện ánh mắt, sau đó nói với Ngô Cảnh Hành, tuy nhiên lần này không thể giết Tần Mạc, nhưng hắn khẳng định không chết cũng thương tổn, lại thương tổn không nhẹ. Trong thời gian ngắn, đại khái sẽ không lại xuất hiện. Đối Ngô Thiếu mà nói, cũng coi như báo thủ.
Chương 166, Lâm Tử An tâm cơ.
Ngô Cảnh Hành đầu tiên là sững sờ, chợt vừa nghĩ tựa hồ là cái này ý Tần Mạc phế chính mình một cái thủ hạ, còn để cho mình bị trò mèo, hắn muốn giết chết Tần Mạc không giả. Nhưng không đánh chết làm bị thương làm tàn cũng coi là một loại trả thù. Chí ít đã đầy đủ để Tần Mạc minh bạch, đắc tội chính mình xuống chẳng là tư vị gì. Nghĩ đến chính mình mục đích đã tới, Nô Cảnh Hành tâm lý phẫn nộ cùng phiền muộn nhất thời tiêu tán không ít.
Cao giọng cười nói, Lâm Thiếu nói đúng, tới, có thể đem Tần Mạc biến thành trọng thương cũng đáng chúc mừng sự tình.
Chúng ta lại kêu chút ỉu, gọi chút nữ nhân tiến đến chúc mừng.
Lâm Tử An cười nói, hôm nay muộn, dày vò nửa đêm cũng mệt mỏi. Hôm nào sẽ cùng nhau chơi đi.
Đỗ Thiên Minh tự nhiên là lấy Lâm Tử An cầm đầu, hắn nói chơi thì chơi, hắn nói đi là đi.
Nô Cảnh Hành gặp Lâm Tử An trên mặt thật có vẻ mệt mỏi, liền cũng không có miễn cưỡng, hàn huyên vài câu thì đưa bọn hắn đi.
Hai người ra hộp đêm cửa lớn, bên ngoài một trận gió lạnh thổi đến, Lâm Tử An vô ý thức chăm chú trên thân áo ngoài, phía sau lưng không hiểu phát lên một lớp da gà, tựa như trong lòng đột nhiên dâng lên sợ hãi một dạng, không có nguyên do rất là kỳ lạ.
Long Thành khí trời càng ngày càng lạnh, thật sự là muốn bắt đầu mùa đông.
Đỗ Thiên Minh đạp xuống chân, đồng dạng chăm chú trên thân áo khoác.
Lâm Tử An không có đáp lời, vẫn như cũ trầm tư cái gì.
Thẳng đến Đỗ Thiên Minh gọi hắn lên xe, hắn mới hồi phục tinh thần lại.
Hai người một trước một sau lên xe, Lâm Tử An tài xế mới chậm rãi lái xe hơi rời đi hộp đêm.
Thiên Minh, Diệp Hạm hai ngày này có cái gì động tác?
An tĩnh trong xe, Lâm Tử An đột nhiên hỏi.
Đỗ Thiên Minh đầu tiên là á âm thanh. Sau đó suy nghĩ một chút nói, nàng mới lên đảm nhiệm hai ngày mà thôi, tập đoàn nội bộ tình huống đều không nắm giữ ổn thỏa đâu, nào dám có động tác gì.
Lâm Tử An nghe vậy nhíu mày.
Lâm Thiếu, làm sao?
Đỗ Thiên Minh gặp này hỏi.
Lâm Tử An ai tiếng nói, lần này vây giết Tần Mạc không thành, lớn nhất an thiệt thòi cũng không phải là Ngô Cảnh Hành, mà là chúng ta hai.
Vì cái gì nói như vậy?
Tần Mạc lần này thương tổn nặng như vậy, chúng ta cũng coi như chút cơn giận a.
Đỗ Thiên Minh không phải rất rõ ràng Lâm Tử An lời nói.
Lâm Tử An cho hắn một cái ngươi là ngu ngốc sao ánh mắt nói ra, người chết không có khả năng lại sống tới, nhưng mặc kệ nặng hơn nữa thương tổn, chỉ cần không chết, liền sẽ có khôi phục ngày ấy.
Đợi đến hắn khỏi hẳn về đến về sau, ngươi cảm thấy hắn không biết trả thù chúng ta a?
T. Đỗ Thiên Minh vô ý thức quất khẩu khí, Lâm Tử An không nói hắn còn không có nhớ tới cái này chuyện vặt, hiện tại đột nhiên nhớ tới, nhất thời cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới.
Lâm Thiếu. Vậy chúng ta nên làm cái gì?
Tần Mạc công phu lợi hại như vậy, muốn giết chúng ta quả thực dễ như trở bàn tay.
Đỗ Thiên Minh lo lắng hỏi.
Lâm Tử An cũng đang lo lắng vấn đề này, hắn suy nghĩ một chút nói, ngày mai ngươi thì lại liên hệ mấy người cao thủ, mời bọn họ làm chúng ta bảo tiêu, về sau ra vào bất kỳ địa phương nào đều muốn mang theo.
Đỗ Thiên Minh nghe vậy liên tục gật đầu, sáng mai ta thì liên hệ, ta nhiều liên hệ mấy cái, thực lực nhất định muốn so tối nay bốn cái lợi hại.
Cũng không cần quá nhiều. Đi ra ngoài mang một đám bảo tiêu quá vướng bận.
Lâm Tử An nói ngừng lại, suy nghĩ xuống nói, chúng ta một người phối bốn cái đi.
Đỗ Thiên Minh ách tâm thanh, một người bốn cái còn không gọi nhiều.
Có điều hắn đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy nhiều, ân nói, tốt, việc này giao cho ta là được.
Lâm Tử An gật gật đầu, mặt khác Diệt Hạm bên kia hiện tại cũng là ra tay thời cơ tốt nhất, thừa dịp Tần Mạc không ở bên người, chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, không phải vậy các loại Tần Mạc trở về. Chúng ta quang phòng bị hắn trả thù liền đầy đủ mệt mỏi, căn bản không tì vết lại đối phó Diệt Hạm.
Ta hết thảy đều nghe Lâm Thiếu, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó.
Đỗ Thiên Minh nghe lời nói.
Lâm Tử An lại ngẫm lại, tiếp lấy đưa lỗ tai cùng Đỗ Thiên Minh nói thầm một hồi lâu.
Tài xế cũng nghe không được bọn họ đang nói cái gì, bất quá theo Đỗ Thiên Minh càng ngày càng sáng trong mắt, bao nhiêu có thể đoán được một số, khẳng định là đang dạy Đỗ Thiên Minh làm sao đối phó Đỗ Diệt Hạm.
Hát gì?
Giờ phút này tại phía xa Đỗ gia Đỗ Diệt Hạm vẫn chưa có ngủ, vẫn như cũ phấn đấu tại trước bàn sách, nhìn lấy trong tay bản kế hoạch.
Nàng quất trang giấy trà trà nước mũi, không quan tâm đem trang này giấy lật qua.
Soạt.
Một tờ lật qua, Đỗ Diệt Hạm mới phát hiện mình hoàn toàn không nhớ rõ trước một tờ viết cái gì, sau đó nàng lại hướng phía trước hồi tưởng một chút, đã cũng là không nhớ rõ. Không chỉ có như thế, chính là đến buổi tối hôm nay nhìn đồ vật, nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Đỗ Diệc Hạm tâm lý hơi kinh hãi, lúc này mới nhận thức muộn ý thức được, nàng cả đêm đều không quan tâm, trong mắt đang nhìn văn kiện, suy nghĩ lại một mực dừng lại tại xế chiều Tần Mạc rời phòng làm việc trong nháy mắt đó. Ta không thích bị người khác sử dụng. Tần Mạc câu nói này giống như ma chú thỉnh thoảng ở bên tai tiếng vọng, mỗi nghe được một lần, Đỗ Diệc Hạm đã cảm thấy tâm tình càng áp lực một phần. Dần dần một cỗ áy náy liền từ trong lòng hiện hiện, nàng không chỉ một lần cầm điện thoại di động lên muốn gọi cho Tần Mạc, có thể mỗi lần điều ra hắn dãy số lại hạ quyết định không quyết tâm ấn xuống. Bởi vì nàng thật không biết cái kia nói với Tần Mạc thứ gì, nói xin lỗi đi, nàng lại kéo không xuống mặt, không xin lỗi đi, vậy mình cứ gọi cho hắn còn có thể nói cái gì. Chính mình cũng không có dạy như vậy ra mặt, có thể làm cái gì đều không phát sinh. Không phải vậy nàng cũng sẽ không sợ gặp Tần Mạc xấu hổ, mà quay về đô gia tạm một đêm. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Yên tĩnh thư phòng vang lên bất ngờ tiếng đập cửa, Đỗ Diệc Hạm đột nhiên hoàn hồn, để điện thoại di động xuống hỏi, ai vậy? Đại tiểu thư, là ta. Liên Di thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Đỗ Diệc Hạm nghe là Liên Di thanh âm, liền nói câu tiến đến. Liên Di vặn ra môn bưng một cái khay đi tới, Đỗ Diệc Hạm lập tức nghe thấy được một cỗ quen thuộc vị đạo, là cà chua mì trứng gà mùi thơm. Liên Di, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Muốn như vậy còn cho ta làm mì. Đỗ Diệc Hạm đối mặt Liên Di thời điểm, mặc kệ lại thế nào tâm tình không tốt, trên mặt cũng hầu như hội tận lực lộ ra thân thiết cười. Liên Di đi tới đem khay để xuống, sau đó đem nàng trước mặt văn kiện đều thu lại để qua một bên, lại đem mì trứng gà bưng đến nàng trước mặt nói, ta nhìn ngươi buổi tối không ăn mấy ngụm cơm, lại muốn thức đêm công tác. Sợ ngươi đói, lên đến cấp ngươi làm điểm bữa ăn khuya ăn. Đỗ Diệc Hạm trong lòng ấm áp, cầm lấy đũa nói, cảm ơn Liên Di, này lại còn thật đói. Nói thì ngụm nhỏ bắt đầu ăn, vẫn không quên tán thưởng Liên Di làm mì trứng gà cực kỳ tốt ăn. Ngươi từ nhỏ đã ăn ta làm mì trứng gà, đều ăn hơn 20 năm, chỗ nào còn có thể cảm thấy ăn ngon, lại tại hống ta vui vẻ. Liên Di ngoài miệng nói như vậy, có thể trên mặt lại cười rất vui vẻ. Giống như có thể vì Đỗ Diệc Hạm làm chút gì, đều có thể làm nàng mười phần thỏa mãn. Thứ ăn ngon dù cho mỗi ngày ăn cũng sẽ không cảm thấy dính nha. Đỗ Diệc Hạm nói ngọt nói ra. Liên Di cười khanh khách, nhìn lấy Đỗ Diệc Hạm hỏi, đại tiểu thư, ngươi có phải hay không có tâm sự? Đỗ Diệc Hạm động tác một trận, chợt như vô sự lắc đầu, không có nha, ta có thể có tâm sự gì, nhiều nhất cũng là bận rộn công việc hơi mệt mà thôi. Liên Di vậy mới không tin Đỗ Diệc Hạm lời nói, theo Đỗ Diệc Hạm mụ mụ sau khi chết, nàng làm một tay đem Đỗ Diệc Hạm nuôi lớn, Đỗ Diệc Hạm có tâm tình gì, nàng liếc mắt liền nhìn ra tới. Nếu như không là có chuyện lời nói, nàng làm sao lại nguyện ý hồi đô ra ở. Nghĩ đến này, Liên Di cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, có phải hay không cùng Tiểu Tần cãi nhau. Nghe được Liên Di hỏi trực tiếp như vậy, Đỗ Diệc Hạm động tác lại ngừng lại, lại là không biết trả lời như thế nào. Liên Di gặp này thì minh bạch chính mình là đoán đúng, ai tiếng nói, bởi vì nguyên nhân gì, ngươi có thể cùng Liên Di nói một chút sao. Chương 167, đêm không ngủ. Đỗ Diệc Hạm một mực đem Liên Di làm thành mẹ nuôi, từ trước đến nay đối nàng không có cái gì giấu giếm. Tăng thêm việc này xác thực cứ chắn ở trong lòng rất khó chịu, nàng lại không tốt cùng Lương Thiến kể ra. Này lại Liên Di chủ động hỏi, nàng cũng liền cùng Liên Di đem sự tình nói một lần. Liên Di một mực yên tĩnh nghe, các loại Đỗ Diệc Hạm nói xong nàng mới phốc phốc tiếng cười. Liên Di, ngài cười cái gì? Đỗ Diệc Hạm bị nàng cười rất là kỳ lạ. Ngốc hài tử. Liên Di bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi nhà, ai quy cao như vậy, làm sao tình thương thấp như vậy nha? Ngươi chỉ mới nghĩ Tần Mạc sinh khí, chính mình có phải hay không sai? Vậy ngươi thế nào không muốn hắn vì cái gì sinh khí? Hắn sinh khí ta sử dụng hắn a. Đỗ Diệc Hạm không chút nghĩ ngợi trả lời, không cũng là bởi vì cái này sinh khí nha. Đúng, là sinh khí ngươi sử dụng hắn. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi trên thương trường bằng hữu lợi dụng ngươi, ngươi có tức giận không? Liên Di hỏi ngược lại. Đỗ Diệc Hạm lần này không có trả lời nhanh như vậy, nàng suy nghĩ một chút mới nói, hẳn là sẽ không đi, thương trường nào có thật bằng hữu, tất cả mọi người là xã giao vui vẻ, ngươi sử dụng ta, ta lợi dụng ngươi, đây đều là rất bình thường. Liên Di gật gật đầu lại hỏi, vậy nếu như là Lương Thiến đâu, giả dụ Lương Thiến tại ngươi không biết rõ tình hình tình huống dưới lợi dụng ngươi, ngươi có tức giận hay không? Lương Thiến sẽ không như thế làm, nàng là bạn thân ta. Đỗ Diệc Hạm lần nữa không chút nghĩ ngợi nói ra, nàng rất tín nhiệm Lương Thiến. Liên Di thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ta muốn Tiểu Tần cũng nghĩ như vậy. Đỗ Diệc Hạm hơi hồi hộp một chút thì sửng sốt, Tần Mạc cũng cảm thấy mình sẽ không sử dụng hắn a. Đại tiểu thư, Tiểu Tần rõ ràng đem ngươi khác biệt với đồng dạng bằng hữu, hoặc là nói, hắn thực đã thích ngươi.
hắn đối ngươi thành thật với nhau, có thể ngươi trái lại lại sử dụng hắn. Đến lượt ta ta cũng sẽ cảm thấy tâm lệnh thất vọng, sinh khí phẫn nộ. Liên Di gặp nàng suy nghĩ chính mình lời nói, lại tiếp tục nói. Tần Mạc ưa thích chính mình. Đỗ Diệc Hạm tâm lý lại hơi hồi hộp một chút, như là đổ nhào ngũ vị tạp bình một dạng, nói không rõ ràng nghe được Liên Di nói như vậy là vui vẻ vẫn là không vui. Tựa hồ rất vui vẻ, lại tựa hồ cảm thấy không có khả năng. Nếu như Tần Mạc ưa thích chính mình lời nói, vậy tại sao lại cho phép Diệp Cảnh Lam vào ở biệt thự? Mà lại hắn chính miệng nói qua sợ mình thích nàng, những sự tình này đều đủ để chứng minh Tần Mạc không thích chính mình. Liên Di, ngươi hiểu lầm, hắn không thích ta. Hắn không chỉ có không thích ta, còn rất sợ ta ưa thích hắn. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ Diệc Hạm lắc lắc đầu nói. Cái này đến phiên Liên Di sửng sốt, không thể tin hỏi, hắn sợ ngươi ưa thích hắn. Làm sao ngươi biết? Hắn chính miệng nói với Lương Thiến, bị ta nghe được. Đỗ Diệc Hạm cười khổ một tiếng, nhớ nàng Đỗ Diệc Hạm thân là thiên chi tiêu nữ, thích nàng nam nhân có thể vây quanh Long Thành lượn quanh ba vòng. Có thể Tần Mạc hết lần này tới lần khác phản đạo mà đi, tốt như chính mình muốn là thích nàng, cũng là một kiện vô cùng lớn phiền toái sự tình một dạng. Đỗ Diệc Hạm mỗi lần nhớ tới việc này đều cảm thấy lòng buồn bực. Liên Di trên trán đường vân nhăn lại càng sâu nếp nhăn, nàng cũng cảm thấy rất thật không thể tin, dưới gầm trời này thế mà còn có sợ bị Đỗ Diệc Hạm ưa thích nam nhân, quá kỳ hoa đi. Ai, xem ra phải tìm cơ hội cùng Tần Mạc thật tốt nói chuyện, đứa nhỏ này tư tưởng nhất định có vấn đề, phải cần người khác dạy bảo mới có thể đi vào quỹ đạo. Bất quá đây đều là đằng sau sự tình, ngay sau đó vẫn là khuyên bảo Đỗ Diệc Hạm trọng yếu hơn. Liên Di tổ chức phía dưới lời nói nói ra, ta cảm thấy hắn không có khả năng không thích ngươi, chỉ là hắn vì cái gì như thế nói với Lương Thiến, vậy ta thì không được biết. Bất quá coi như hắn không thích ngươi đi, vậy ngươi không có thể phủ nhận hắn đem ngươi trở thành bằng hữu a. Không phải vậy hắn làm gì năm lần bảy lượt cứu ngươi, còn buộc lên đắc tội Đỗ Thiên Minh cùng Lâm Tử An mạo hiểm đây. Đỗ Diệc Hạm không có cách nào phủ nhận điểm này, Tần Mạc xác thực năm lần bảy lượt đã cứu chính mình. Mặc dù mình trên danh nghĩa cùng hắn là lão bản cùng tài xế quan hệ, nhưng Tần Mạc vì chính mình làm việc, đã sớm vượt xa khỏi tài xế chức trách. Tần Mạc đem mình làm bằng hữu, có thể chính mình lại sử dụng hắn. Vừa nghĩ như thế, Đỗ Diệc Hạm đột nhiên cảm thấy chính mình rất khốn kiếp, cái này đi theo Tần Mạc tim cắm một đao khác nhau ở chỗ nào. Đỗ Diệc Hạm muốn là trái lại Tần Mạc sử dụng chính mình lời nói, chính mình khẳng định sẽ cho hắn một bàn tay hoặc là cho hắn một cái tuyệt hậu liêu âm thối, đồng thời cả đời không qua lại với nhau. Không đổi vị suy nghĩ không biết, cái này hội nghĩ như thế, Đỗ Diệc Hạm nội tâm nhất thời tràn ngập áy náy. Liên Di nhất là cởi nàng, biết mình lái như vậy đạo, nàng nhất định có thể nghĩ thông suốt, liền cũng không có lại nhiều nói, yên lặng lui ra thư phòng. Giang giác. Nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng đóng cửa, Đỗ Diệc Hạm hơi hơi hoàn hồn, phản ứng đầu tiên cũng là cầm điện thoại di động lên, muốn cho Tần Mạc gọi điện thoại. Đổi mới lớn nhất độc nhanh bê phía trên yêu. Xì xì. Xì xì. Ý nghĩ này vừa mới lóe qua bộ não, Đỗ Diệc Hạm trong tay điện thoại di động lại đột nhiên chấn động. Hoảng sợ nàng kém chút đưa di động ném, chậm một chút mới nhìn rõ là Diệp Cảnh Lam gọi điện thoại tới. Muộn như vậy, Diệp Cảnh Lam tại sao còn chưa ngủ, mà lại cái giờ này gọi điện thoại tới, chẳng lẽ là trong nhà ra chuyện. Nghĩ tới đây, Đỗ Diệc Hạm tranh thủ thời gian tiếp thông điện thoại hỏi, Cảnh Lam, có phải hay không trong nhà ra chuyện? Diệp Cảnh Lam bị hỏi sững sờ, vô ý thức ngó ngó trống rông trong nhà, sau đó nói, không có nha, trong nhà tốt tốt. Nghe xong trong nhà không có việc gì, Đỗ Diệc Hạm thở phào hỏi, cái kia như thế muộn ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao? Hả, không có việc gì. Ta chính là nhìn ngươi còn không có về nhà, Tần Mạc cũng không có về nhà, muốn hỏi một chút các ngươi có phải hay không cùng một chỗ đây? Diệp Cảnh Lam nói ra. Tần Mạc không có về nhà. Đỗ Diệc Hạm sững sờ nói. Các ngươi không có cùng một chỗ. Diệp Cảnh Lam nghe Đỗ Diệc Hạm tự hỏi mình như vậy, cũng là sững sờ. Đỗ Diệc Hạm lắc đầu, không có, ta tại Đỗ gia. Hắn một mực không có trở về sao? Ta cũng không biết, hắn nói buổi tối cho người khác giải hàn độc, khả năng không thế nào thuận lợi liền không có trở về. Ta hỏi một chút hắn đi. Diệp Cảnh Lam nói ra. Đỗ Diệc Hạm hắng giọng, hai người thì tắt điện thoại. Nghe được Tần Mạc cũng chưa có về nhà, Đỗ Diệc Hạm tâm lý không có nguyên do khổ sở. Cho người khác giải hàn độc là lấy cớ, không muốn về nhà nhìn gặp mình mới là thật đi. Hắn đã chán ghét chính mình sao? Vừa nghĩ tới Tần Mạc chán ghét chính mình, Đỗ Diệc Hạm tâm liền giống bị đao cắt một dạng, nổi lên một tầng lại một tầng đau. Biệt thự bên trong Diệp Cảnh Lam tắt điện thoại thì cho Tần Mạc đánh tới, điện thoại vang một hồi lâu không ai nghe, nàng tiếp lấy lại đánh mấy lần, thủy chung đều không người tiếp. Chết Tần Mạc. Diệp Cảnh Lam căm giận tắt điện thoại, thở phì phì trở về phòng. Buổi tối hôm nay nàng tại sủng vật bệnh viện một mực trông coi đồ đần,
thẳng đến nó tình huống ổn định mới dám trở về. Ai biết vừa về đến trong nhà tối như mực, nàng bật đèn thấy không có Tần Mặc cùng Đỗ Diệc Hạm trở về dấu hiệu. Gõ gõ cửa hai cái đều không tại, nghĩ đến hai người bọn hắn đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ cùng một chỗ, Diệp Cảnh Lam liền không nhịn được cho Đỗ Diệc Hạm gọi điện thoại. Chứng thực bọn họ không có cùng một chỗ về sau, Diệp Cảnh Lam tâm lý không hiểu cao hứng một chút. Bất quá lại cho Tần Mạc gọi điện thoại, Tần Mạc lại không tiếp về sau, Diệp Cảnh Lam lại không cao hứng. Về phần tại sao không cao hứng, liền chính nàng đều không làm rõ ràng được. Đêm này, Đỗ Diệc Hạm, Diệp Cảnh Lam cùng Hạ Mạt ba nữ nhân đều mất ngủ. Các nàng không hẹn mà cùng toàn là bởi vì cùng một người nam nhân, mà nam nhân này lại không hay biết cảm giác, vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Chương 168, phụ gia kỹ năng. Hôm sau trời vừa sáng, nắng sớm vẩy tiến gian phòng, chiếu ứng tại Hạ Mạt một đêm chưa ngủ trên mặt. Trứng mắt ánh sáng để nhìn Tần Mạc một đêm Hạ Mạt hoàn hồn, nàng cảm giác tay chân đều tê dại một hồi, liền trước đứng lên hoạt động một chút. Đợi tay chân khôi phục chi giác về sau, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí vén chăn lên, kiểm tra Tần Mạc vết thương khôi phục tình huống. Cái này xem xét phía dưới, nàng không khỏi thứ n lần giật mình lên. Một đêm này nàng cách mỗi 2 giờ liền sẽ kiểm tra một chút Tần Mạc vết thương, mỗi lần cũng giống như phát hiện tân đại lục một dạng ngạc nhiên. Bởi vì theo dược hiệu tác dụng, Tần Mạc vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khép lại. 2 giờ trước còn không có hoàn toàn khép lại vết thương, giờ phút này đã vậy. Nếu như những thứ này không phải Hạ Mạt tận mắt nhìn thấy, nàng thật rất khó tin tưởng trên thế giới còn sẽ có thần kỳ như vậy thuốc, trên Internet còn có như thế kỳ hoa cửa hàng. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là Tần Mạc ngoại thương khôi phục không sai biệt lắm, sắc mặt cũng hồng nhuận. Duy nhất còn để Hạ Mạt lo lắng là hắn còn không tỉnh lại nữa, nội thương cũng không biết thế nào. Lo lắng một lần nữa cho Tần Mạc đắp chăn, Hạ Mạt lúc này mới chú ý tới mình y phục trên người vẫn là đêm qua, trên quần áo còn lưu lại đã khô cạn vết máu. Sau đó tại lại mắt nhìn Tần Mạc về sau, nàng thì về phòng của mình, cầm thân thể quần áo sạch đi phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh phao cái dễ chịu tắm, lại tẩy sạch sẽ về sau, Hạ Mạt đột nhiên cảm giác khốn, nghĩ đến Tần Mạc trong thời gian ngắn tỉnh không, cũng không có lại trở về nhìn lấy, trực tiếp về phòng của mình ngủ bù đi. Hạ Mạt quả thực là mệt mỏi rất, ngược lại đến trên giường liền ngủ mất. Cái này một giấc thì ngủ đến mặt trời lặn cuối chân núi, thẳng đến một trận chuông điện thoại di động đem nàng đánh thức. Hạ Mạt mơ mơ màng màng theo phía dưới gối đầu lấy điện thoại di động ra kết nối, uy. Hạ tỷ ngươi còn đang ngủ. Chiêu đệ thật không thể tin hỏi. Hạ Mạt ngô âm thanh, ta mới vừa ngủ, chuyện gì? Mới vừa ngủ. Hạ tỷ, ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ, hiện tại cũng hơn 5 giờ. Chiêu đệ nhắc nhở. 5 giờ. Hạ Mạt lập tức thì thanh tỉnh, mắt lườm một cái nhìn về phía trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, kim đồng hồ nghênh ngang chỉ 5, có thể không phải là hơn 5 giờ. Nhìn đến đã hơn 5 giờ, Hạ Mạt lăn lông lốc đứng lên, ta vậy mà ngủ chỉnh một chút một ngày. Nghe được Hạ Mạt nói mình ngủ một ngày, Chiêu Đệ không khỏi đau lòng nói, Hạ tỷ, ngươi gần nhất quá mệt mỏi. Muốn không buổi tối cũng đừng cùng Ngô Ngọc Đường gặp mặt đi. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi tốt lại nói. Không được, việc này nhất định phải rèn sắt khi còn nóng. Hạ Mạt nhảy xuống giường hỏi, ngươi cùng hắn hẹn xong sao? Chiêu Đệ tự biết khuyên không Hạ Mạt, đành phải chi tiết báo cáo, hẹn xong, buổi tối 7 giờ. Tại hắn địa bàn duyệt kỷ trà lâu gặp. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại, nét. Tốt, ngươi 6 giờ rưỡi tới đón ta, kêu lên Sài Tuấn, thì ba người chúng ta đi. Hạ Mạt phân phó một câu thì tắt điện thoại. Bây giờ cách 7 giờ còn có hơn 1 giờ, Hạ Mạt cũng không nóng nảy, nàng trong phòng đổi thân thể lưu loát y phục về sau mới ra ngoài. Vừa ra tới liền thấy Kim Kỵ Dung dễ chịu ngồi ở trên ghế salon, một bên nhìn lấy truyền hình vừa ăn đồ ăn vặt, đầy bàn thả đều là lung ta lung tung bành hóa đồ ăn. Trên TV thả tống nghệ tiết mục, thỉnh thoảng dẫn hắn phát ra tiếng cười. Hạ Mạt gặp hắn thư thái như vậy, hỏi, Tần Mạc tỉnh sao? Không biết nha, vừa mới nhìn còn không có tỉnh, không biết này lại tỉnh không có. Kim Kỵ Dung cũng không quay đầu lại nói ra. Hạ Mạt tâm lý hơi hồi hộp một chút, đến bây giờ còn không có tỉnh, ngươi thế mà còn có tâm tình vui chơi giải trí xem TV. Nói thì tranh thủ thời gian hướng Tần Mạc gian phòng đi đến, đẩy cửa xem xét Tần Mạc còn tại mê man, nhất thời càng tức giận, quay đầu nói. Ngươi không phải nói hắn hôm nay có thể tỉnh sao? Mê man một ngày một đêm, ngươi thì một chút cũng không lo lắng. Lo lắng có cái dám dùng, lo lắng hắn cũng bất tỉnh a cái kia tỉnh thời điểm hắn trung quy tỉnh, yên tâm đi, ta hôm nay lại cho hắn ăn một viên thuốc, cam đoan hắn không chết. Kim Kỵ Dung cũng không thế nào lo lắng Tần Mạc vẫn chưa tỉnh lại. Có chết hay không không, ngươi chỉ sẽ nói câu này. Vẫn chưa tỉnh lại cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Hạ Mạc thực sự quá lo lắng, một chút tỉnh lại dấu hiệu đều không có. Người nào như thế một mực mê man đều không phải là chuyện tốt. Kim Kỵ Dung theo đêm qua đến bây giờ đã bị Hạ Mạt giống thói quen, nghe vậy bình tĩnh nói, cô nương, bình tĩnh điểm. Có chuyện gì là ăn một bao khoai tây chiên không có thể giải quyết đâu, nếu có lời nói, cái kia thì lại ăn một bao thử một chút. Hạ Mạt quả thực có thể bị tức chết, hung hăng lật hắn liếc một chút, ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi những thứ này thực phẩm ăn nhanh. Ngươi không thể làm điểm cơm ăn à?
Ta sẽ không nha.
Kim Kỵ Dung trả lời lẽ thẳng khí hùng. Hạ Mạt lần nữa lật hắn liếc một chút, Tần Mạc đều biết.
Ta không thể cùng hắn so.
Kim Kỵ Dung lắc đầu nói, chỉ có lớn lên xấu không có tự tin nam nhân mới học nấu cơm, ý đồ dựa vào chủ nghệ đến tán gái. Giống ta loại này lớn lên đẹp trai người, căn bản không cần bất luận cái gì phụ gia kỹ năng.
Hạ Mạt lặng yên, đau đầu xoa xoa thái dương huyệt, tính toán, ta nói không lại ngươi.
Ta đói, ngươi đi giúp ta mua chút ăn đi.
Ngươi ăn được sao?
Ngươi không phải mới vừa còn nói ta liền biết ăn, không biết lo lắng Tần Mạc à?
Kim Kỵ Dung yếu ớt hỏi.
Hạ Mạt khỏe miệng giật một cái, càng thêm đau đầu xoa xoa thái dương huyệt, cái kia ngươi cho ta vừa mới không nói gì.
Làm ngươi câu nào không nói?
Là đói muốn ăn cơm còn là trước kia?
Kim Kỵ Dung tích cực hỏi.
Cút!
Hạ Mạt giận, bành một tiếng đóng cửa lại, lại nhiều nhìn Kim Kỵ Dung liếc một chút, nàng đều muốn đánh người.
Trên cái thế giới này thật có so Tần Mạc còn không biết xấu hổ người.
Kim Kỵ Dung sờ mũi một cái, gãi gãi đầu, một mặt ngộng bức nói, vậy ta đến cùng còn muốn hay không mua cho ngươi cơm à?
Hạ Mạt đương nhiên sẽ không trả lời hắn, Kim Kỵ Dung chính mình suy nghĩ một hồi lâu, mới chậm rãi đứng dậy, cầm chìa khóa đi ra ngoài. Chỉ chốc lát về sau, hắn thì dẫn theo hai phần thức ăn ngoài trở về, một phần là cho Hạ Mạt, một phần là cho mình.
Hạ Mạt bị hắn hô đi ra ăn cơm thời điểm còn không muốn phản ứng đến hắn, thuần thục lấp đầy bụng đói kêu vang cái bụng sau mới lên tiếng, ta muốn ra cửa một chuyến, sau khi trở về nếu như Tần Mạc còn không có tỉnh. Chúng ta liền phải đem hắn đưa bệnh viện kiểm tra một chút. Dạng này thực sự không yên lòng.
Kim Kỵ Dung á âm thanh, mơ hồ không rõ gật đầu.
Hạ Mạt lật hắn liếc một chút, nhìn thời gian tiếp cận 6 giờ rưỡi, liền trực tiếp đi ra ngoài.
Hạ Mạt đi qua về sau, Kim Kỵ Dung chậm rãi đem còn lại đồ ăn ăn hết. Sau đó tính ra phía dưới thời gian, theo lý thuyết chính mình buổi sáng cho Tần Mạc uống thuốc sớm cái kia đến phát huy dược hiệu thời gian, thế nhưng là vì cái gì Tần Mạc còn bất tỉnh đâu.
Cái này không hợp với lẽ thường, đây chính là Tần Mạc lão mụ thân thủ luyện chế đan dược. Bình thường tuyệt đối có khởi tử hồi sinh kỳ hiệu. Không có đạo lý dùng tại Tần Mạc trên thân không hề có tác dụng, trừ phi Tần Mạc thương tổn liền cái kia đan dược đều không được việc.
Nghĩ đến này, Kim Kỵ Dung cũng có chút ngồi không yên. Hắn nhanh đi gian phòng lại nhìn một chút, gặp Tần Mạc vẫn là hai mắt nhắm nghiền không có tỉnh lại dấu hiệu. Ngay sau đó móc điện thoại di động, cho mình lao ba gọi điện thoại.
Gọi điện thoại có chuyện gì sao?
Có việc nói sự tình, không có việc gì treo.
Ta chính cùng mẹ ngươi hai người thế giới đâu. Ngươi thiếu tới quấy rầy.
Điện thoại vừa tiếp thông, Kim Phụ thì đổ ập xuống đến câu.
Kim Kỵ Dung nhếch miệng cười một tiếng, ta nói là bà, ngươi đều bao nhiêu tuổi, cũng không sợ tình tận nhân vong.
Ai ú ta đi, ngươi quá xem thường lão tử ngươi.
Có tin ta hay không để ngươi mẹ vài phút cho ngươi sinh cái muội muội.
Kim Phụ không cam lòng yếu thế nói ra.
Nói bậy bạ gì đó, các ngươi hai người nói chuyện một cái so một cái không có chính hành.
Kim Mậu ở bên kia bóp Kim Phụ một chút, cảnh cáo hắn không cho phép cùng nhi tử nói bậy.
Kim Phụ nhất là sợ nàng dâu, bị bóp ngoan ngoan gật đầu, thành thành thật thật nói chuyện, khụ khụ, đứa con trai kia à, tìm bảy bạ có chuyện gì à, có phải hay không tại Long Thành gặp phải phiền phức gì.
Nghe được chính mình lão ba đột nhiên biến thân người cha hiền lành, Kim Kỵ Dung toàn thân khẽ run rẩy, ách tiếng nói, không phải ta gặp phải phiền phức, là thiếu chủ, hắn phiền phức lớn.
Thiếu chủ.
Kim Phụ tâm lý hơi hồi hộp một chút, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên hỏi, chuyện gì xảy ra?
Thiếu chủ gặp phải phiền phức gì?
Thiếu chủ thụ thương, bị thương rất nặng, đã hôn mê một ngày một đêm.
Kim Kỵ Dung nói ra.
Kim Phụ hú lên quái gì, cái gì?
Hôn mê một ngày một đêm.
Ngươi làm sao mới nói cho ta biết, làm sao thương tổn nặng như vậy, lấy thiếu chủ võ công, ai còn có thể có như thế bản sự.
Kim Kỵ Dung đành phải đem tối hôm qua sự tình từ đầu tới đuôi cho Kim Phụ nói một lần. Mặt đạo, muốn không phải tối hôm qua ta điều tra trở về đúng lúc đi ngang qua, thiếu chủ này lại đã bị mất mạng.
Cái gì bị mất mạng?
Phi phi phi, thiếu chủ phúc lớn mạng lớn, người hiền tự có thiên tướng, há lại trường quyền môn loại kia tiểu ma cả đồng cũng có thể giết.
Kim Phụ phi mấy tiếng nói.
Chương 169, cơ trí Kim Mẫu.
Kim Kỵ Dung tự biết Tần Mạc tại cha mình tâm lý địa vị còn cao hơn chính mình, nghe phụ thân tức giận, vội vàng nói, đúng, thiếu chủ phúc lớn mạng lớn, người hiền tự có thiên tướng.
Bất quá cha, việc cấp bách chúng ta không phải tìm trường quyền môn tính sổ sách, mà chính là nghĩ biện pháp làm sao đem thiếu chủ cứu tỉnh.
Kim Phụ nghe vậy trầm mặc dưới, suy nghĩ một chút nói, ngươi nói không tệ, cứu thiếu chủ quan trọng, trưởng quyền môn thủ cái gì thời điểm đều có thể báo. Ngươi nói thiếu chủ đã hôn mê một ngày một đêm, vậy ngươi cho hắn ăn đan dược sao? Ngươi bình thường không phải đều ưa thích tùy thân đựng đan dược sao?
Ai, ăn, làm sao không ăn?
Ta liền hồi hồn đan đều cho hắn ăn.
Kim Kỵ Dung ai vừa nói.
Kim Phụ nghe xong liền hồi hồn đan ăn đều không có tác dụng, nhất thời tâm lý hơi hồi hộp một chút, Lặng Yên hội trầm giọng nói, như thế tới nói, ngươi nhất định phải đem thiếu chủ đưa về Tần gia, ấn như lời ngươi nói hắn nội thương nghiêm trọng, rất có thể làm bị thương đan điền, nặng như vậy thương tổn, đã không phổ thông đại phu phạm vi năng lực. Chỉ có tam phu nhân cùng đại thiếu như thế thần y xuất thủ mới được. Ta đương nhiên cũng biết thiếu chủ thương tổn chỉ có đại thiếu hoặc là tam phu nhân mới có thể trị liệu, thế nhưng là cha, không phải ngươi nói sao, tam phu nhân đã sớm hạ lệnh, bất kỳ người nào không được trợ giúp thiếu chủ sao.
Kim Kỵ Dung nói ra.
Kim Phụ nghe vậy khỏe miệng giật một cái, mười phần im lặng nói ra, Kỵ Dung à, cha cảm thấy ngươi bình thường thật thông minh à, làm sao càng đến thời điểm then chốt càng hồ đồ.
Cái này đến lúc nào rồi, thiếu chủ đều sinh tử chưa biết.
Tam phu nhân coi như lại sinh thiếu chủ khí, hiện tại biết thiếu chủ dạng này cũng phải đau lòng chết ta.
Kim Kỵ Dung sững sờ dưới, chợt kịp phản ứng.
Nói đúng a, dưới gầm trời này phụ mẫu, nào có thật cùng con gái sinh khí.
Thì nói mình đi, chính mình mỗi lần gặp rắc rối, phụ thân thì tuyên bố muốn đánh chết chính mình, thế nhưng là lần nào bỏ được từng ra tay ác độc.
Duy nhất một lần làm thật đánh xong chính mình, còn đau lòng nửa đêm đến vụng trộm kiểm tra chính mình thương thế.
Liền phụ thân như thế thô lỗ người đều đau lòng như vậy nhi tử. Lại huống chi tam phu nhân là cái mẫu thân.
Người nào nhìn lấy chính mình hoài thai 10 tháng, thật vất vả sinh ra tới dưỡng đại hài tử sinh tử chưa biết, cái gì khí cũng không phải đều bị đau lòng thay thế.
Ta còn thực sự là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời.
Nghĩ đến này, Kim Kỵ Dung vỗ chán một cái nói, ta cái này cho Tần gia gọi điện thoại.
Chờ một chút.
Bên này Kim Kỵ Dung nói xong đang muốn cúp điện thoại, bên kia Kim Mẫu lại gấp vội vàng cắt đứt hắn.
Kim Kỵ Dung lại vội vàng đem điện thoại di động đưa đến bên thai hỏi, mẹ. Ngài còn có cái gì phân phó?
Kỵ Dung, ta cảm thấy ngươi trước không nên đem việc này thông báo Tần gia tốt.
Kim Mẫu tại điện thoại bên kia nói ra.
Kim Kỵ Dung a âm thanh, cái này hồ đồ, lão ba để hắn nói cho Tần gia, lão mụ lại không cho hắn nói cho, vậy hắn đến cùng nghe ai a?
Lão bà, vì sao không thông báo Tần gia?
Ngươi là sợ tam phu nhân trách cứ chúng ta trong bóng tối trợ giúp thiếu chủ sao?
Có thể ngươi không phải nói tam phu nhân ngoan thoại cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút sao?
Kim Phụ cũng bị Kim Mẫu lời nói này hồ đồ.
Kim Mẫu ngang hắn liếc một chút, các ngươi hai người suy nghĩ vấn đề làm sao một cái so một cái thiếu não tử.
Cũng bởi vì tam phu nhân không phải thật sự sinh thiếu chủ khí, cho nên muốn là nàng biết thiếu chủ bản thân bị trọng thương, nhất định sẽ lo lắng trà không nhớ cơm không nghĩ.
Các ngươi mạo muội đi nói với nàng, là muốn hủ chết nàng a.
Kim Phụ cùng Kim Kỵ Dung nghe lần này giải thích mới bừng tỉnh đại ngộ, Kim Phụ cười hắc hắc, vẫn là lão bà muốn chú đáo, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?
Kim Mẫu cho hắn một cái bất định hót ánh mắt rồi nói ra, như vậy đi, Kỵ Dung, ngươi trước cho đại thiếu gọi điện thoại, cho hắn nói một chút thiếu chủ tình huống.
Đại thiếu y thuật đã sớm thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, tin tưởng nhất định có thể cứu tỉnh thiếu chủ.
Cứ như vậy, đã không kinh động tam phu nhân, cũng có thể cứu thiếu chủ, không phải song toàn mỹ à.
Kim Kỵ Dung nghe ánh mắt sáng lên, vô đùi nói, ha ha, mẹ, ngài thật sự là quá quá thông minh.
Muốn không phải ngài nhắc nhở, ta còn thực sự hội kinh hãi tam phu nhân.
Há lại chỉ có từng đó là tam phu nhân, toàn bộ Tần gia đều sẽ bị kinh động.
Vạn nhất người Tần gia đều đến Long Thành, tòa Long Thành kia thật là sẽ đại loạn.
Kim Phụ nhận thức muộn nghĩ tới những thứ này về sau, không khỏi kinh hãi.
Đại loạn ngược lại cũng không đến mức, ba vị phu nhân mặc dù đối thiếu chủ sủng ái hữu gia, nhưng phân tức vẫn là có.
Bất quá có thể không kinh động người Tần gia tốt nhất vẫn là không muốn kinh động.
Miễn cho Tần gia làm trái năm đó ước định, lại là một kiện đại phiền toái.
Kim Mẫu nói ra.
Kim Kỵ Dung liên tục gật đầu, mẹ nói là, cái kia ta hiện tại liên hệ đại thiếu.
Đại thiếu lâu dài dạo chơi bên ngoài, vừa vặn không sẽ kinh động Tần gia người khác.
Kim Phụ Kim Mẫu gật gật đầu, căn dặn hắn tại Long Thành vạn sự cẩn thận sau mới tắt điện thoại.
Kim Kỵ Dung bên này tắt điện thoại, bên kia lập tức liền bấm Tần Duệ dãy số.
Tần Duệ ngay từ đầu không có tiếp, tựa hồ tại bận bịu sự tình không nghe thấy.
Thẳng đến Kim Kỵ Dung đánh lần thứ ba về sau, mới rốt cục đả thông.
Kỵ Dung. Một mực gọi điện thoại cho ta có chuyện gì gấp sao?
Tần Duệ tiếp thông điện thoại sau hỏi.
Đại thiếu, ngươi cuối cùng tiếp điện thoại.
Kim Kỵ Dung cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, thiếu chủ hắn thụ thương, thương tổn có chút nặng, mê man một ngày một đêm còn không có tỉnh lại, liền hồi hồn đan đều không dùng.
Tần Duệ sau khi nghe xong nhướng mày, thanh âm trầm xuống hỏi, người nào đem hắn đả thương?
Lao Tam đã là ngự thể cảnh nhất phẩm tu vi, người bình thường căn bản không làm gì được hắn. Là trường quyền môn người. Kim Kỵ Dung vừa nói vừa đem sự tình chân tướng nói một phen. Ngươi nói là Cửu Long thập bát hội cùng trường quyền môn cùng một chỗ liên thủ đối Lao Tam bố trí liên tục sát cục. Tần Duệ sau khi nghe xong mày nhíu lại càng sâu. Kim Kỵ Dung háng giọng nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng còn không có hiểu rõ, bao quát thiếu chủ vì sao lại nội lực bị hao tổn, những thứ này đều phải hắn thanh tỉnh mới có thể biết. Tần Duệ nghe vậy lạnh tiếng hừ lạnh, Cửu Long thập bát hội cùng trường quyền môn thật lớn mật. Kim Kỵ Dung nghe xong Tần Duệ thanh âm biến, không khỏi dùng mình. Từ nhỏ đến lớn hắn đối Tần Duệ là lớn nhất kính sợ, thứ nhất là hắn Tần gia đại thiếu, thứ hai hắn y thuật cao siêu, muốn là chọc hắn, có lúc thật không biết là chết như thế nào. Mặt khác lại thêm tuổi tác phía trên cách xa, thủy chung không thể giống cùng Tần Mạc như thế thân mật. Đại thiếu, Cửu Long thập bát hội cùng trường quyền môn thủ chúng ta ngày sau lại tính toán, hiện tại thiếu chủ còn hôn mê, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể tìm ngươi. Tam phu nhân bên kia, ta sợ nàng lo lắng, không dám thông báo. Kim Kỵ Dung yếu ớt nói ra. Tần Duệ háng giọng nói, trong nhà bên kia thì tạm thời không cần nói, mẹ ta các nàng nếu như biết rõ Lao Tam hôn mê bất tỉnh, không chừng lo lắng thành cái dạng gì. Kim Kỵ Dung gật đầu lên tiếng hỏi, cái kia đại thiếu ngươi hiện tại ở đâu đây? Ta mang theo thiếu chủ đi tìm ngươi. Lao Tam hiện tại không nên đường dài di động, các ngươi tại Long Thành chờ ta lập tức chạy tới. Tần Duệ nói ra, tốt, thiếu chủ kia hiện tại còn cần ăn đan dược gì duy trì sao? Kim Kỵ Dung hỏi, cái gì đều không cần ăn, hồi hồn đan tuy nhiên không thể để cho hắn thanh tỉnh, nhưng bảo mệnh đầy đủ. Tần Duệ nói xong cũng tắt điện thoại, lập tức bắt đầu thu thập. Kim Kỵ Dung để điện thoại di động xuống sau thở phào, chỉ cần đến Tần Duệ câu nói này, vậy hắn thì an tâm nhiều. Mà lại Tần Duệ nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, chỉ cần Tần Duệ đến, cái kia cũng không có cái gì sự tình. Có điều hắn yên tâm, Hạ Mạt chưa chắc sẽ yên tâm, coi như mình nói với nàng Tần Mạc không có việc gì, lấy nàng tính cách cũng nhất định không tin. Cùng dạng này, vậy không bằng thừa dịp nàng còn chưa có trở lại trước tiên đem Tần Mạc mang đi, cũng tốt rơi cái bên thai thanh tịnh. Nghĩ đến này, Kim Kỵ Dung nói đi là đi. Theo chính mình ba lô leo núi bên trong tìm thân thể y phục cho Tần Mạc xuyên qua, tiếp lấy con hắn liền rời đi Hạ Mạt nhà. Chương 170, Duyệt Kỳ Trà Lâu. Lúc này Hạ Mạt cũng không biết Kim Kỵ Dung thừa dịp chính mình không ở nhà thời điểm đem Tần Mạc trốn đi, nàng này lại mới vừa tiến vào Ngâu Ngọc Đường Duyệt Kỳ Trà Lâu, tập trung tinh thần đều đặt ở cùng Ngâu Ngọc Đường đàm phán phía trên. Duyệt Kỳ Trà Lâu sửa sang cùng khác lầu uống trà cũng không cái gì đặc biệt khác biệt. Nếu như không nên nói chỗ nào không giống nhau lời nói, hẳn là diện tích khác biệt đi. Quán trà này diện tích lớn không ít, trên dưới hết thảy 2 tầng, một tầng diện tích đều vượt qua 300 mét vuông, mặt khác định giá cũng so với hắn trà lâu giá cả cao hơn không ít. Theo lý thuyết diện tích lớn như vậy, vị trí lại tốt như vậy bề ngoài, làm gì sinh ý đều so trà lâu kiếm tiền. Vì cái gì Ngô Ngọc Đường nhất định phải làm cái trà lâu ở chỗ này đây? Trong lúc này thì liên lụy đến Cửu Long thập bát hội một số hắc ám mở ám. Theo Hạ Mạt biết, quán trà này là Ngô Ngọc Đường chuyên môn dùng để rửa tiền sinh ý, hắn không quan tâm sinh ý tốt xấu, chỉ cần như thế một cái môi giới đem hắc tiền tẩy trắng. Hạ Mạt dẫn Sải Tuấn cùng Chiêu Đệ vừa tiến đến, thì có Ngô Ngọc Đường thủ hạ lập tức chào đón, trực tiếp ngăn trở ba người đường đi, còn trầm giọng nói, không có ý tứ, mời đem vũ khí giao ra. Mù ngươi mắt chó, không thấy được đây là Hạ Đường chủ a. Sải Tuấn nghe xong Ngô Ngọc Đường thủ hạ còn muốn điều tra vũ khí, một bước tiến lên mắng. Nào ngờ người này căn bản không e ngại Hạ Mạt thân phận, nghe vậy hừ nói, ta đương nhiên thấy là Hạ Đường chủ, nhưng thì tính sao, nơi này là chúng ta Ngô Đường chủ địa bàn, ngươi đến chúng ta địa bàn, thì phải tuân thủ chúng ta quý củ. Các ngươi địa bàn. Hạ Mạt tinh xảo đuôi lông mày hơi nhíu, cái này ta ngược lại thật ra lạc hậu nông cạn, cái gì thời điểm Cửu Long thập bát hội địa bàn thành các ngươi đường chủ tư nhân. Ta cái này hỏi một chút hội trưởng, có phải hay không đem cái này trà lâu đưa cho Ngô Đường chủ? Nói Hạ Mạt còn thật lấy ra điện thoại di động, làm bộ thì muốn gọi điện thoại. Làm càn. Bên này Hạ Mạt còn không có gọi điện thoại, bên kia thì từ lầu 2 truyền đến một đạo quát lớn âm thanh. Thanh âm này nghe xong cũng là Ngô Ngọc Đường, lầu 1 thủ hạ đồng loạt ngẩng đầu, đều có chút câm như hến bộ dáng. Hiển nhiên Ngô Ngọc Đường trong lòng bọn họ là cái rất người đáng sợ. Người nào cho các ngươi lá gan dám như thế đối Hạ Đường chủ? Ngô Ngọc Đường ánh mắt lạnh nặng liếc nhìn thủ hạ liếc một chút, ngữ khí càng thêm khiển trách, một đám không có mắt đồ vật. Liền người trong nhà cũng không nhận ra. Ta muốn các ngươi để làm gì, sạch mẹ hắn cho ta mất mặt. Còn mẹ hắn không cút ra ngoài cho ta, nhìn lấy các ngươi thì phiền. Duỗi cho một trận về sau, thủ hạ nơi nào còn dám tại trong trà lâu đợi, nguyên một đám lòng bàn chân bôi dầu ra bên ngoài chạy, trang diện cùng đào mệnh một dạng, siêu một chút thì không thấy. Cùng lúc đó, Ngô Ngọc Đường cũng từ lầu 2 đi xuống, sải bước hướng Hạ Mạt đi tới, chắp tay cười nói, xin lỗi, để Hạ Đường chủ thụ ủy khuất. Đều là thủ hạ bọn này đồ vật không có mắt, liền chúng ta Cửu Long Thập Bát Hội mỹ nữ Đường chủ cũng không nhận ra. Ha ha, lời gì đều bị Ngô Đường chủ nói, chúng ta Hạ Đường chủ còn thế nào tính toán. Chiêu Đệ lạnh hư một tiếng, thật sự là buồn cười, Ngô Ngọc Đường đám này thủ hạ giải vây lấy cớ cũng quá sức sẹo. Đây đều là Ngô Ngọc Đường tâm phúc thủ hạ, có mấy cái không biết Hạ Mạt. Ngô Ngọc Đường bị Chiêu Đệ nói biến sắc, hắn vốn là cũng chỉ là hàn huyên khách sáo một chút, tùy tiện tìm một cái lý do thoái thác. Vốn là cái kia Hạ Mạt nói tiếp cười ha ha một tiếng, mọi người miệng ân cửu. Hiện tại Chiêu Đệ đột nhiên chen vào nói, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, trong lúc nhất thời làm Ngô Ngọc Đường rất xấu hổ. Hạ Mạt thầm khen một tiếng tốt Chiêu Đệ, bất quá ngoài mặt vẫn là nhíu mày khiển trách, Ngô Đường chủ nói chuyện với ta, có ngươi chuyện gì, lắm miệng. Chiêu Đệ giả bộ ủy khuất thối lui đến Hạ Mạt sau lưng. Thằng đến này lại Ngô Ngọc Đường mới phản ứng được, hóa ra chủ này buộc hai diễn xuất đây. Vừa rồi chính mình dung túng thủ hạ đối Hạ Mạt không khách khí, hiện tại Hạ Mạt lại dung túng thủ hạ đối với mình không khách khí. Ăn miếng trả miếng, tốt một cái lợi hại Hạ Mạt, không hổ là hội trưởng cái này mấy năm thiên về Đường chủ a. Ha ha ha, Hạ Đường chủ, chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói. Phía trên mời, trà ngon đã sớm chuẩn bị tốt. Ngô Ngọc Đường nghĩ lại ở giữa muốn nhiều như vậy về sau, lại làm bộ như vô sự bộ dáng cười nói. Cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, Hạ Mạt cũng nét mặt tươi cười như hoa cười cười nói, vậy trước tiên cảm ơn Ngô Đường chủ khoản đãi, ta thế nhưng là đối duyệt kỷ trà lâu trà sớm có nghe nói. Ngô Ngọc Đường cười ha ha một tiếng, làm một cái cho mời thủ thế. Sau đó Hạ Mạt ba người liền theo Ngô Ngọc Đường cùng tiến lên lầu 2, tại lầu 2 lớn nhất trong bao sương, Ngô Ngọc Đường sớm liền chuẩn bị tốt chiêu đãi đồ vật, các loại Hạ Mạt vừa vào tòa, hắn thì phân phó trà nữ bắt đầu pha trà. Hạ Mạt không để lại dấu vết mắt nhìn Ngô Ngọc Đường sau lưng trung niên nhân này nàng cũng không xa lạ gì, là Ngô Ngọc Đường thiếp thân bảo tiêu. Hạ Mạt chỗ lấy hội chú ý hắn, là bởi vì hắn là tu võ người. Cụ thể tu vi gì Hạ Mạt còn chưa có xác định, bất quá có thể xác định là trên mình. Nếu như không phải Ngô Ngọc Đường có như thế tiến áp sát người bảo tiêu theo, cái kia không biết muốn chết bao nhiêu lần. Cũng chính bởi vì cái này lợi hại tu vũ giả, nhiều khi Hạ Mạt cũng không dám phái người theo Ngô Ngọc Đường. Bởi vậy sai qua không ít trọng yếu tin tức, thậm chí đến bây giờ đều không có cách nào nắm giữ Ngô Ngọc Đường những cái kia không muốn người biết sự tình. Hạ Đường chủ, nếm thử cái này lâu năm phổ nhị vị đạo như thế nào? Ngô Ngọc Đường các loại trà nữ đem trà bưng cho Hạ Mạt sau mời nói. Chỉ là nghe cái này vị cũng không tệ. Hạ Mạt lại không để lại dấu vết đem ánh mắt quay lại đến, nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một cái. Trở về chỗ cũ xuống nói, vào miệng thì có một cỗ trần hương chi vị, cái này lâu năm phổ nhị vị đạo cũng là không giống nhau. Ngô Đường chủ nước trà bán quý, quả nhiên có quý đạo lý a. Ngô Ngọc Đường cười ha ha một tiếng, Hạ Đường chủ quá khen, muốn là Hạ Đường chủ ưa thích lời nói, quay đầu ta khiến người ta mang cho ngươi điểm trở về. Ngô Đường chủ hảo ý Hạ Mạt tâm lĩnh, bất quá ta sẽ không pha trà, lấy về cũng là phung phí của trời. Lại nói buổi tối hôm nay, cô ý đến cùng Ngô Đường chủ gặp mặt, uống trà vẫn là lần, chủ yếu vẫn là muốn theo Ngô Đường chủ trò chuyện chút chuyện. Hạ Mạt khẽ cười nói. Ngô Ngọc Đường nghe xong lời này liền biết muốn nói chính sự, thực hắn cũng đoán không ra Hạ Mạt là vì chuyện gì hẹn mình gặp mặt, vốn là tâm lý thì lẩm bẩm tâm hỏng, không biết nên làm sao mở miệng tiến vào chính đề, giờ phút này Hạ Mạt chủ động nói lên chính đề, hắn tất nhiên là vui lòng chi cực. Ngay sau đó theo hỏi, không biết Hạ Đường chủ tìm ta vì chuyện gì? Ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Hạ Mạt lại nhấp hớp trà mới lên tiếng, Ngô Đường chủ cũng biết, Trương Luân chết cũng có chút thời gian. Trong hội vì hắn Đường khẩu tranh giành đầu rơi máu chảy, hội trưởng cũng không quyết định chắc chắn được giao cho người nào. Không biết Ngô Đường chủ cảm thấy giao cho người nào quản lý thích hợp hơn. Quả nhiên là vì chuyện này. Nghe xong Hạ Mạt lời này, Ngô Ngọc Đường ở trong lòng lạnh hừ một tiếng. Đến cùng là không có ra hắn sở liệu, Hạ Mạt chủ động tìm chính mình, vẫn là vì Trương Luân Đường khẩu sự tình. Cửu Long Thập Bát Hội có thất cái đường chủ, mỗi cái đường chủ nhập hội thời gian cũng khác nhau. Ngô Ngọc Đường thuộc về sớm nhất, Hạ Mạt thuộc về trễ nhất. Bất quá hoàn toàn là cái này sáng sớm một đêm thụ nhất hội trưởng coi trọng, đường khẩu sinh ý buôn bán ngạch mỗi tháng cũng đều là nhiều nhất. Về phần hắn đường chủ tại hai người so sánh phía dưới thì lộ ra ảm đạm vô quang, Trương Luân thì thuộc về ảm đạm vô quang bên trong lại so sánh có năng lực một cái. Vốn là cũng thẳng thụ hội trưởng coi trọng, chỉ là không nghĩ tới hắn lại vô duyên vô cớ chết, còn chết thảm như vậy, đến bây giờ liền hung thủ cũng không tìm tới. Người này chết thì chết đi, nào biết được sau khi chết còn không cho Cửu Long Thập Bát Hội bất lo, vụ trộm làm cái chế độc nhà xưởng cũng bị cảnh sát đầu, kém chút cây đuốc dẫn tới Cửu Long Thập Bát Hội trên thân. Cái này cũng chưa tính, hắn vừa chết, hắn địa bàn liền cần mới đường chủ tới đón. Vốn là có thể theo Trương Luân thủ hạ dịu dắt, bất quá cũng bởi vì chế độc nhà xưởng sự tình, hội trưởng liền không yên lòng lại đem đường cho Trương Luân người. Dự định trước hết để cho hắn đường chủ người quản lý, các loại có thí sinh thích hợp lại nói. Bởi vì cái này người nào tiếp quản mới thích hợp hơn và phục chúng vấn đề, trong hội tranh luận không nghỉ. Mỗi cái đường chủ đều muốn tiếp quản Trương Luân đường khẩu đến mở rộng chính mình thế lực, nhưng hội trưởng lại càng hướng vào hạ mạn. Không nghỉ mát mặt dù sao tư lịch cạn, đề nghị này vừa ra tới liền bị hắn mấy cái đường chủ liên danh chấn áp. Vì vậy mãi cho đến hôm nay, Trương Luân đường khẩu vẫn là thuộc về quần long vô thủ trạng thái. Mắt thấy thời gian càng kéo càng lâu, hội trưởng quyết định còn không xuống, mọi người lại bắt đầu một vòng mới tranh đoạt. Chương 171, đàm phán. Hiện tại đến hỏi mình người nào tới đón thích hợp hơn. Ngô Ngọc Đường ở trong lòng lạnh lùng hư một tiếng, cái này còn cần hỏi a? Đương nhiên là tốt nhất người nào cũng không cần tiếp nhận, sau cùng hội trưởng vì công bình lý do, nhất định sẽ đem Trương Luân Đường cho mình. Đến một lần hắn tư lịch đầy đủ phục chúng, thứ hai hắn năng lực cũng mạnh, không có người nào so với hắn càng thích hợp. Đến mức hiện tại hội trưởng vì cái gì không đem đường khẩu cho hắn, nguyên nhân rất đơn giản, sợ chính mình thế lực quá đại hội lên lòng phản loạn. Đây cũng là hội trưởng vì cái gì những năm gần đây không ngừng bồi dưỡng mới đường chủ, thậm chí trọng dụng Hạ Mạt nguyên nhân. Ngô Ngọc Đường rất kỳ quái, Hạ Mạt là rất nữ nhân thông minh. Không có khả năng nghĩ không ra chính mình cái này điểm tâm nghĩ, có thể nàng biết rất rõ ràng còn cố ý đến hỏi chính mình cái này vấn đề, đến tột cùng lại lưu giữ tâm tư gì đâu. Chẳng lẽ là hội trưởng bày mưu đặt kế nàng đến tìm hiểu chính mình ý? Ý nghĩ này từ khi trong đầu lóe qua, Ngô Ngọc Đường tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút. Nếu như là hội trưởng bày mưu đặt kế lời nói, cái kia chính mình nói chuyện sẽ phải gấp bội cẩn thận. Như thế suy nghĩ một lát sau, Ngô Ngọc Đường bình tĩnh nâng chung trà lên uống miệng lâu năm phổ nhị, sau đó mới cười tủm tỉm nói, chúng ta Cửu Long thập bát hội nhân tài đông đúc, đường chủ nhóm mỗi cái đều rất tài giỏi, chỉ là một cái đường khẩu nha, giao cho ai cũng được. Ta cũng không có ý kiến. Hạ Mạt sớm đoán được hắn sẽ nói loại này vạn kim du lời nói, liền tại hắn thoại âm rơi xuống sau lại truy vấn, cái kia Ngô đường chủ tâm lý liền không có hướng vào người. Ta hỏi thế nhưng là người nào thích hợp nhất tiếp nhận đây? Cái này sao? Ngô Ngọc Đường ở trong lòng mắng câu ký nữ, trên mặt nhưng như cũ cười tủm tỉm nói, cá nhân ta cảm thấy, hắn mấy vị đường chủ tiến vào Cửu Long thập bát hội thời gian mặc dù tại ngươi trước, bất quá bàn về năng lực đến, thì kém xa Hạ đường chủ. Chương này Luân đường khẩu. Giao cho ngươi lời nói, ta muốn biết lớn lên hội càng yên tâm hơn. Hạ Mạt muốn cũng là hắn câu nói này, nghe vậy nét mặt tươi cười như hoa nói, Ngô đường chủ coi trọng như thế Hạ Mạt thật sự là thụ sủng nhược kinh. Không dối gạt Ngô đường chủ nói, Hạ Mạt tối nay tới mục đích cũng là vì cái này. Hạ đường chủ ý là, Ngô Ngọc Đường gặp nàng đi thẳng vào vấn đề, cũng trực tiếp hỏi. Ta hy vọng vào ngày mai hội trưởng tổ chức thảo luận hội thời điểm, Ngô đường chủ có thể như hôm nay dạng này ủng hộ ta. Trợ ta lấy xuống Trương Luân đường khẩu. Hạ Mạt nói ra. Ngô Ngọc Đường hơi sững sờ, nghe đến đó mới hiểu được. Hạ Mạt hôm nay tìm đến mình, căn bản không phải hội trưởng bày mưu đặt kế, mà chính là chính nàng tư nhân hành động, vì đến chính là mình có thể ném nàng một phiếu. Dù sao chỉ cần có biết lớn lên cùng mình cái này hai phiếu, hắn đường chủ lại không nguyện ý cũng không thể không tiếp nhận. Chiêu này bản tính đánh không khỏi quá vang dội, khi hắn Ngô Ngọc Đường là cái gì, ngươi nói để cho ta ủng hộ ngươi ta thì ủng hộ ngươi. Vậy ta mặt mũi hướng chỗ nào thả? Nghĩ đến này, Ngô Ngọc Đường trên mặt thì hiện ra mấy cái lau sắc mặt giận dữ, thanh âm cũng trầm xuống, Hạ đường chủ, chỉ sợ cái này ta không thể đáp ứng ngươi. Hội trưởng muốn đem đường cho ai quản lý thì giao cho người nào, chúng ta những thứ này làm thủ hạ liền bất tiện nhúng tay, không thì không phải vậy vượt quyền A. Hội trưởng cũng sẽ không cao hứng. Người khác lời nói hội trưởng có lẽ không thích nghe, nhưng Ngô đường chủ lời nói, hội trưởng nhất định sẽ nghĩ lại một hai. Hạ Mạt cũng không cần Ngô đường chủ nói quá nhiều, chỉ cần tại hội trưởng hỏi ngươi ý kiến thời điểm, thay Hạ Mạt nói tốt vài câu là đủ. Hạ Mạt cũng không thèm để ý Ngô Ngọc Đường trực tiếp cự tuyệt, vẫn như cũ từ tốn nói. Ngô Ngọc Đường nghe Hạ Mạt có chút dây dưa không nghỉ ý tứ, không khỏi giận, trực tiếp hạ lệnh chủ khách nói, tha thứ ta giúp không ngươi, Hạ đường chủ, mời đi, tạm biệt không tiễn. Hạ Mạt cũng bất vi sở động, giống như là không có nghe được Ngô Ngọc Đường lệnh đuổi khách. Nàng bất động. Đứng ở sau lưng nàng Sài Tuấn cùng Chiêu Đệ cũng bất động. Ngô Ngọc Đường gặp nàng không chịu đi, liền đối với thủ hạ làm một cái ánh mắt. Thủ hạ hiểu ý, tiến lên một bước trầm giọng nói, Hạ đường chủ, mời trở về đi. Ngươi nói sự tình, chúng ta đường chủ cũng bất lực. Ha ha, Ngô đường chủ, lời nói đừng nói trước sớm như vậy. Có nhiều thứ còn muốn cho Ngô đường chủ nhìn xem đây. Hạ Mạt nở nụ cười xinh đẹp hướng về sau khẽ vươn tay. Chiêu Đệ lập tức đem chuẩn bị tốt cặp văn kiện đưa cho Hạ Mạt. Hạ Mạt chuyển tay thì phóng tới Ngô Ngọc Đường trước mặt, "Ngô Đường chủ, ngài qua xem qua." Ngô Ngọc Đường vốn không tâm xem văn kiện kẹp bên trong là thứ quỷ gì, nhưng thế nhân đều hiếu kỳ, Ngô Ngọc Đường cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn chằm chằm màu xanh lam cặp văn kiện nhìn một hồi, sau cùng vẫn là không nhịn được lật lên. Cặp văn kiện bên trong là một số ảnh chụp, mỗi một tấm hình đều mười phần huyết tinh, mặt đất chất đầy thi thể, mặt đất cũng bị máu tươi nhiễm đỏ tươi, nói ít cũng phải có 7-8 chục bộ thi thể, những thi thể này chồng chất thành tiểu sơn, cho người ta rất cảm giác buồn nôn. 3. Ngô Ngọc Đường chỉ nhìn vài lần liền đem cặp văn kiện một thanh khép lại, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Hạ Mạt hỏi, "Hạ Đường chủ cho ta nhìn cái này là có ý gì? Chẳng lẽ Ngô Đường chủ không cảm thấy những người này nhìn quen mắt sao?" Hạ Mạt nở nụ cười xinh đẹp hỏi ngược lại. Ngô Ngọc Đường tâm lý hơi hồi hộp một chút, phản xạ có điều kiện muốn lại mở ra cặp văn kiện đi xem một chút những hình kia, nhưng hắn nghĩ lại Hạ Mạt có lẽ là muốn nổ chính mình, để cho mình trước loạn trận cước. Liên rất tốt khống chế lại, cười lạnh nói, "Ta đối một đống thi thể có cái gì nhìn quen mắt? Nguyên lai Ngô Đường chủ còn không biết tối hôm qua sự tình a." Hạ Mạt cũng không tức giận Ngô Ngọc Đường thái độ, cười cười nói, "Vậy liền để ta cho Ngô Đường chủ nói một chút đi. Đêm qua tại Bằng Hộ khu, Ngô Đường chủ công tử Ngô Cảnh Hành tập kết một nhóm Cửu Long thập bát hội ngoại vi đệ tử, muốn vây giết một người. Đáng tiếc người kia công phu quá tốt, chẳng những không có chết bởi trận kia vây giết, mà trái lại giết Ngô Đường chủ những đệ tử này." Hạ Mạt một bên nói một vừa chú ý lấy Ngô Ngọc Đường sắc mặt, gặp sắc mặt hắn càng ngày càng đen, mới nói tiếp, "Theo ta được biết, chúng ta Cửu Long thập bát hội có quy định, không được tùy tiện tập kết đệ tử đánh nhau ẩu đả, người vi phạm chỗ lấy hội quy." "Chiêu Đệ a, hội quy là quy định như thế nào tới?" "Đường chủ, hội quy quy định, bình thường chưa cho phép tự tiện tập kết đệ tử đánh nhau ẩu đả, cũng tạo thành trọng đại thương vong nhân số người, chỗ lấy gãy tay gãy chân xử trí." Chiêu Đệ lập tức ăn ý hồi đáp, "Ngô Đường chủ tiến hội thời gian so ta sớm, cần phải so ta càng rõ ràng đầu này hội quy đi. Ta rất hiếu kỳ, nếu như hội trưởng biết việc này, có thể hay không đối Ngô Cảnh Hành ngoài vòng pháp luật khai ân." Hạ Mạt lần nữa nhìn về phía Ngô Ngọc Đường, nở nụ cười xinh đẹp nói, "Nghe nói Ngô Đường chủ chỉ có cái này một đứa bé đi. Ngươi dám cầm Cảnh Hành đến uy hiếp ta?" Ngô Ngọc Đường giận, Ngô Cảnh Hành cũng là mạng hắn nguồn gốc, Ngô gia hương hỏa liền dựa vào hắn kéo dài đâu, muốn là tay gãy chân, cái kia cùng chết còn khác nhau ở chỗ nào. Hạ Mạt tự biết cầm Ngô Cảnh Hành đến uy hiếp Ngô Ngọc Đường cũng là dâm hắn lôi khu, nhưng Hạ Mạt không sợ, nàng có hoàn toàn chắc chắn đàm phán thành công, bởi vì nàng quá giải Ngô Ngọc Đường, tuyệt đối sẽ không nhìn lấy nhi tử bị gãy tay gãy chân. "Ngô Đường chủ, Hạ Mạt cũng không phải đến uy hiếp ngươi. Chúng ta đây không phải ngồi xuống uống trà tốt dễ thương lượng a?" Hạ Mạt trên mặt vẫn như cũ treo cười nói, "Ngươi giúp ta được đến Trương Luân đường khẩu, ta giúp ngươi bảo thủ bí mật, cũng hứa hẹn đem những thi thể này hủy thi diệt tích, tuyệt không lưu lại bất cứ dấu vết gì." Ngô Ngọc Đường hừ lạnh nói, "Ta làm sao tin tưởng ngươi lời nói, huống hồ ai biết ngươi những hình này thật giả. Ngươi nói là ta người chính là ta người sao? Ngươi cảm thấy hội trưởng là tín nhiệm hơn ngươi vẫn là tín nhiệm hơn ta?" Hạ Mạt chỉ cười không nói, lại hướng Chiêu Đệ rôi rôi tay. Chiêu Đệ lấy điện thoại di động ra, ấn mở một cái video để lên bàn. "Đừng có giết ta, không liên quan ta chuyện, thật không liên quan ta chuyện. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc, là yêu kê để cho chúng ta tới chém người. Hắn nói chỉ cần chúng ta thay Ngô Thiếu làm tốt việc này, nhất định sẽ theo ngoại vi đệ tử tấn thăng đến nội đường đệ tử. Các ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta a." Chỉ một chút 3 phút video, toàn bộ đều là người này khẩu cung. Bao quát người nào phái bọn họ đi, đi bao nhiêu người, vì ai làm việc, tất cả đều nói nhất thanh nhị sở. "Bành!" Ngô Ngọc Đường nhất quyền nện trên bàn, nhìn lấy Hạ Mạt ánh mắt hận không thể làm thịt nàng. "Ngô Đường chủ, còn có một việc phải nói cho ngươi. Trên đường đi ta cho hội trưởng viết phần văn kiện, đem những hình này cùng video đều áp xúc đi vào, cũng thiết chi định thời gian gửi đi. Nếu như 8 giờ trước đó Ngô Đường chủ còn không quyết định chủ ý lời nói, những chứng cứ này liền sẽ bị hội trưởng nhìn đến nha." Hạ Mạt không thèm để ý chút nào Ngô Ngọc Đường ánh mắt, nét mặt tươi cười như hoa nói ra. "Ngươi!" Ngô Ngọc Đường giận muốn hất bàn, "Tốt ngươi cái Hạ Mạt, cũng dám như thế uy hiếp tính kế ta, ngươi thì không sợ ta để ngươi đi không ra cái cửa này?" "Ta đương nhiên sợ." Hạ Mạt tiếng cười nói, "Cho nên ta trước khi tới cho hội trưởng gọi điện thoại, ta nói muốn đến Ngô Đường chủ nơi này lấy cớ uống trà, hỏi hội trưởng có muốn đi chung hay không. Đáng tiếc hội trưởng không rảnh a." Ngô Ngọc Đường khí phổi đều nổ, Hạ Mạt hôm nay tới nơi này là đã sớm dự mưu tốt. Từng bước một đều đem chính mình tính kế chết, ép mình không thể không đáp ứng nàng điều kiện. 8 giờ. Ngô Ngọc Đường tranh thủ thời gian nhìn xem thời gian, đồng hồ phía trên đã chỉ hướng 8, còn kém 15 phút liền đến 8 giờ. Hắn không dám xác định Hạ Mạt có phải là thật hay không làm cái kia biểu kiện, bất quá việc này thà rằng tin có không thể tin không, hắn thì một đứa con trai, không đánh cược nổi.
Đáp đáp đáp. An tĩnh trong bao xương, tất cả mọi người không nói lời nào, chỉ có thể nghe được đồng hồ không chết động thời gian. Giống đếm ngược kim dây một dạng, mỗi vang một lần, thì lay động lòng người. Đương nhiên Hạ Mạt ba người cũng không cảm thấy thanh âm này chói tai, bọn họ ngược lại cảm thấy rất êm tai. Riêng là giờ phút này nhìn lấy Ngô Ngọc Đường phẫn nộ muốn hất bàn, nhưng lại không thể không cực lực áp chế bộ dáng, càng thêm cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là Ngô Ngọc Đường làm cả một đời đường chủ kiếp sống bên trong, lần thứ nhất có người dám như thế uy hiếp hắn, mà lại đối phương vẫn là một cái tuổi trẻ không tưởng nổi nữ nhân. Ngô Ngọc Đường rất không cam tâm, muốn là hắn cứ như vậy bị một cái xú nha đầu uy hiếp, vậy hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhưng hắn không cam tâm lại có thể thế nào, tại mặt mũi và nhi tử ở giữa, nhi tử hiển nhiên quan trọng hơn. Một phòng toàn người cứ như vậy tại an tĩnh nghe được lấy đồng hồ đi 10 phút đồng hồ, tại 7h55 thời điểm, Ngô Ngọc Đường không cam tâm thỏa hiệp, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngày mai giúp ngươi tại hội trưởng trước mặt nói ngọn, bất quá ta không có thể bảo chứng hội trưởng nhất định sẽ đem đường khẩu cho ngươi. Nghe được cái này trong dự liệu đáp án, Hạ Mạt cười, ta chỉ cần Ngô Đường chủ đứng ở ta nơi này một bên là được. Chương 172, Nữ Hải Tâm Tư. Ngô Ngọc Đường oán hận nghiến răng nghiến lợi nói, ta bây giờ còn có lựa chọn thứ hai sao? Ngô Đường chủ là người thông minh tự nhiên làm thông minh nhất quyết định. Hạ Mạt nói đứng lên, hướng Ngô Ngọc Đường mỉm cười, Ngô Đường chủ, cái kia Hạ Mạt liền cáo tử. Hy vọng Ngô Đường chủ nói được thì làm được, muốn là ngươi nói không giữ lời nói, ta cũng sẽ không tuân thủ đạo nghĩa giang hồ nha. Nói xong cũng hướng ngoài gian phòng đi đến, Sai Tuấn cùng Chiêu Đệ liền bận bịu đi theo ra. Các loại Hạ Mạt ba người vừa đi, Ngô Ngọc Đường tâm phúc thủ hạ lập tức tiến lên hỏi, Đường chủ, chúng ta thật muốn thụ Hạ Mạt uy hiếp, ngày mai ném nàng một phiếu sao? Nàng vốn là thụ hội trưởng coi trọng, muốn là mượn cơ hội này lớn mạnh đại thế lực, đối với chúng ta mà nói thế nhưng là một cái cự đại uy hiếp tiềm ẩn. Ngô Ngọc Đường há lại không biết đạo lý này, hắn cũng là không muốn để cho Hạ Mạt tiếp nhận Trương Luân đường khẩu, mới một mực vụng trộm kích động hắn đường chủ cùng nàng tranh đoạt. Nhưng là bây giờ Hạ Mạt cầm lấy chính mình nhi tử mệnh đến đàm phán, chính mình còn có biện pháp nào không đáp ứng? Hắn sự tình trọng yếu đến đâu cũng không có hắn nhi tử mệnh trọng yếu. Cảnh hành đâu? Ngô Ngọc Đường khoát tay chặn lại, ra hiệu thủ hạ không nên nói nữa việc này. Cảnh hành thiếu gia giống như đi ra ngoài chơi. Thủ hạ trả lời. Chơi chơi chơi, cả ngày chỉ biết chơi, muốn không phải hắn làm ra tới này sự tình, ta hiện tại có thể bị quản chế tại Hạ Mạt ta. Ngô Ngọc Đường nghe vậy cả giận nói, đi bắt hắn cho ta tìm trở về, lại tìm mấy người nhìn lấy hắn, một tuần lễ không cho phép hắn đi ra ngoài. Thủ hạ nghe xong Ngô Ngọc Đường nổi giận, vội vàng lên tiếng liền xuống đi tìm Ngô Cảnh Hành đi. Hạ tỷ, ngươi xác định Ngô Ngọc Đường không sẽ rõ trên mặt một bộ, sau lưng một bộ. Ngoài miệng nói đáp ứng, ngày mai lại đổi ý sao? Trở về trên đường, Chiêu Đệ còn có chút không yên lòng Ngô Ngọc Đường nhân phẩm. Hạ Mạt nhếch miệng lên một vệ tự tin đường cong nói ra, mặc kệ Ngô Ngọc Đường là chống đỡ vẫn là không ủng hộ, thực đều cải biến không hội trưởng quyết định. Chỉ bất quá hắn chống đỡ sẽ có vẻ càng phục chúng một số. Liền tư lịch lớn nhất lao đường chủ đều duy trì ta, hắn đường chủ còn dám có ý kiến gì? Hạ tỷ ý là hội trưởng đã sớm hướng vào đem đường cho ngươi. Chiêu Đệ nghe vậy hỏi. Ngươi nha, làm sao này lại rơi vào mơ hồ? Đang lái xe Sài Tuấn cười cười nói, Ngô Ngọc Đường đời đời kiếp kiếp đều là theo chân Cửu Long Thập Bát Hội hội trưởng giành chính quyền, có thể nói Cửu Long Thập Bát Hội một nửa giang sơn đều là Ngô gia đánh tới. Ngô Ngọc Đường tổ tông cùng hội trưởng tổ tông là quá mệnh giao tình. Nhưng bây giờ đã sớm qua chém chém giết giết thời đại. Hòa bình niên đại, cái gì không đáng giá tiền nhất? Đương nhiên là tình nghĩa. Cho nên hiện tại Ngô gia cùng Cửu Long Thập Bát Hội hội trưởng sớm đã không còn tổ tông loại kia tình nghĩa huynh đệ. Riêng là tiền nhiệm hội trưởng trước khi chết ủy thác, đem vị này hội trưởng giao cho Ngô Ngọc Đường phụ thân sau. Ngô gia thế lực trắng trợn phát triển, các loại vị này hội trưởng có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, đã không cách nào lại thu hồi Ngô gia thế lực. Ngô Ngọc Đường phụ thân dã tâm mặc dù lớn, có thể trong lòng vẫn là ngoảnh đầu nhớ tình cũ, cũng không có xoắn bị. Có thể Ngô Ngọc Đường thì không giống nhau, hắn cùng hiện tại hội trưởng cũng không có cái gì quá mệnh giao tình, mà lại dã tâm so phụ thân hắn còn lớn hơn. Hắn dã tâm tuy nhiên thâm tàng rất tốt, có thể Ngô gia lớn như vậy thế lực, hội trưởng có thể không kiêng kỵ sao? Nếu như hắn không kiêng kỵ lời nói, liền sẽ không cái này đến cái khác bồi dưỡng đường chủ, ý đồ phân hóa Ngô Ngọc Đường quyền lợi. Chỉ tiếc những đường chủ kia đều là vô dụng đồ vật. Cùng nhau cũng không sánh bằng một cái Ngô Ngọc Đường. Thằng đến Hạ tỷ xuất hiện, mới lại để cho hội trưởng giấy lên hy vọng. Mấy năm này hội trưởng chỗ lấy coi trọng Hạ tỷ, cũng chính là vì bồi dưỡng một cái có thể cùng Ngô Ngọc Đường chống lại người.
Hiện tại Trương Luân chết, hắn Đường Khẩu quần long vô thủ, hội trưởng tự nhiên muốn mượn cơ hội này lại đem Hạ Tỷ thế lực lớn mạnh, từ đó phân tức Ngô Ngọc Đường thế lực. Nghe Sải Tuấn phân tích về sau, Chiêu Đệ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ xuống trán mình nói, nhìn ta còn thực sự là hồ đồ, nhìn như vậy lời nói, chỉ cần Ngô Ngọc Đường nhắc lên ra đồng ý Hạ Tỷ tiếp nhận Trương Luân Đường Khẩu, vậy hội trưởng khẳng định thuận thế đáp ứng. Hạ Mạt vui mừng gật đầu, Sải Tuấn cùng Chiêu Đệ một cái thông tuệ hơn người, một cái tâm tư cẩn thận, có hai người bọn hắn làm chính mình trợ thủ đắc lực, rất nhiều chuyện đều không cần chính mình tự mình đi chỉ điểm. Bọn họ có lúc có không nghĩ ra sự tình, hai người hợp lại mà tính, lẫn nhau nhắc nhở phía dưới liền muốn thông. Cho Hạ Mạt tiết kiệm không ít tâm. Tựa ở xe trên ghế dựa, nhìn lấy không ngừng lùi lại cảnh ban đêm, Hạ Mạt suy nghĩ dần dần tung bay về nhà. Cũng không biết này lại Tần Mạc có không tỉnh lại nữa, muốn là không tỉnh lại nữa lời nói, vậy phải làm thế nào? Đưa bệnh viện về sau, Tây Y có thể cứu tỉnh hắn sao? Nghĩ như vậy thời điểm, xe thì dừng lại. Hạ Mạt cùng Sài Tuấn cùng Chiêu Đệ lên tiếng chào hỏi sau thì tranh thủ thời gian hướng ra phương hướng đi. Hạ Mạt vội vã về nhà, mở ra ra môn phát hiện trong nhà đèn kịt một màu. Nàng tranh thủ thời gian bật đèn hướng Tần Mạc trước đó ở gian phòng đi đến, thế nhưng là một mở cửa phòng vẫn là đen kịt một màu. Nàng đưa tay mở đèn lên, lại là phát hiện trên giường không có mưa ai. Nhìn về đến trong nhà không có bất kỳ ai, Hạ Mạt tâm lý hơi hồi hộp một chút, vội vàng lật lấy điện thoại ra gọi Tần Mạc dây số. Thật xin lỗi, ngài phát gọi di động máy đã đóng. Nghe được trong loa truyền đến tắt máy thanh âm, Hạ Mạt đại mi chăm chú nhíu lên tới. Kim Kỵ Dung cùng Tần Mạc cũng không thấy. Có thể nghĩ nhất định là Kim Kỵ Dung thừa dịp chính mình không ở nhà đem Tần Mạc trộm mang đi. Nàng cũng không lo lắng Kim Kỵ Dung hội hại Tần Mạc, chỉ là lo lắng Tần Mạc hiện tại có không tỉnh lại nữa. Ai? Nhìn ngoài cửa sổ cảnh ban đêm, Hạ Mạt bực bội thở dài, lại bực bội gãi gãi đầu. Nàng phát hiện mình tựa hồ có chút càng ngày càng quan tâm Tần Mạc, đi cùng với hắn thời điểm hội không tự giác cảm thấy vui vẻ. Nhìn đến hắn trọng thương thời điểm, sẽ đau lòng hội khổ sở. Hạ Mạt tuy nhiên còn không có nói qua yêu đương. Nhưng bằng mượn chính nàng quy có thể phán đoán ra chính mình là thích Tần Mạc. Nàng luôn luôn đều là đầu óc sáng tỏ người, ưa thích cùng không thích cũng chia rất rõ ràng. Ý thức được mình thích Tần Mạc, nàng cảm thấy rất đau đầu. Dù sao thích một cái không nhất định có kết quả nam nhân, nhất định là kiện bi kịch sự tình. Cùng lúc đó, ngồi tại trước cửa sổ ngóng nhìn biệt thự cửa lớn Diệp Cảnh Lam cũng trùng điệp thở dài. Nàng tâm tình so Hạ Mạt còn bực bội, Hạ Mạt là rất rõ ràng nhận thức đến mình thích Tần Mạc. Có thể Diệp Cảnh Lam loại này thô lô nữ sinh, đến hiện tại còn chưa rõ, vì cái gì một ngày một đêm không thấy Tần Mạc, tâm tình hội phiền muộn. Giờ phút này nàng đã ngồi tại trước cửa sổ muốn mấy giờ, vẫn như cũng là nghĩ không ra kết quả gì tới. Nàng sau cùng chỉ có thể đem tâm tình không tốt nguyên nhân quy kết làm biệt thự quá lớn, có thể Tần Mạc cùng Đỗ Diệp Hạm đều không trở lại, chính nàng quá cô đơn, cho nên mới tâm tình không tốt. Chỉ là nàng không có có ý thức đến. Chính mình nóng trông Tần Mạc trở về tâm tình so chờ đợi nhìn đến Đỗ Diệp Hạm mãnh liệt rất nhiều. Nếu như nàng có thể ý thức được điểm này, đại khái liền sẽ không hồ đồ. Chương 173, Tần Duệ đến. Kim Kỵ Dung đem Tần Mạc mang sau khi đi cũng không có địa phương khác có thể đi, hắn vừa mới đến Long Thành, còn không có tìm đặt chân địa phương, sau đó chỉ có thể con Tần Mạc ở khách sạn. Tốt tại trước đài cũng không có hoài nghi Tần Mạc là cái hôn mê bất tỉnh gần chết người, nếu không chắc chắn sẽ không nguyện ý tiếp thu. Kim Kỵ Dung cũng không xác định Tần Duệ cái gì thời điểm có thể tới, mở tốt gian phòng, đem Tần Mạc an trí đến trên giường về sau, hắn thì cho Tần Duệ phát cái tin nhắn ngắn, nói cho hắn biết khách sạn vị trí tên cùng số phòng. Về sau ngay tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi xem TV vượt qua. Cái này xem xét liền đến sau nửa đêm, trong lúc đó Kim Kỵ Dung mấy lần xem xét Tần Mạc tình huống, chỉ tiếc hắn vẫn là đối với ngoại giới không phản ứng chút nào, càng khác nhắc nhở qua đến, hoàn toàn không có dấu hiệu. Tình huống này cũng không lạc quan. Bất quá Kim Kỵ Dung vừa nghĩ tới Tần Duệ chính đang trên đường đi, liền lại không có lo lắng như vậy. Thoải mái tinh thần về sau, Kim Kỵ Dung tắt TV, đứng lên duỗi người một cái. Ù ngủ. Ù ngủ. Bụng chuyên đến bụng đói kêu vang tiếng kháng nghị, Kim Kỵ Dung sờ sờ khô quắc cái bụng, muốn đi ra ngoài bữa ăn tối lại không yên lòng đem Tần Mạc cái bụng ném ở khách sạn, suy nghĩ một chút sau quyết định gọi phục vụ khách hàng phục vụ. Bên này vừa cầm điện thoại lên, trong phòng thì vang lên đinh linh thanh âm. Đinh linh. Đinh linh. Đinh linh. Nghe được ngoài cửa có người nhấn chuông cửa, Kim Kỵ Dung ánh mắt sáng lên, cũng không lo được đói bụng, để điện thoại xuống liền đi hướng cửa. Cẩn thận lý do, Kim Kỵ Dung không có trước mở cửa, mà là thông qua mắt mèo trước xác nhận bên ngoài người thân phận. Theo nhỏ hẹp mắt mèo bên trong, Kim Kỵ Dung trong tầm mắt xuất hiện một trương đẹp trai bức người mặt, gương mặt này phía trên lộ ra ôn tồn lễ độ khí chất. Ngũ quan lập thể anh tuấn, cùng Tần Mạc giống nhau đến mấy phần, không cẩn thận nhìn phía dưới lại so Tần Mạc nhiều một cỗ nhu hòa chi khí. Toàn bộ Tần gia, trừ Tần gia đại thiếu Tần Duệ bên ngoài, ai còn có thể bộ dạng như thế âm nhu. Xác định ngoài cửa người thật là Tần Duệ về sau, Kim Kỵ Dung vội vàng mở cửa phòng, mừng rỡ hô, đại thiếu. Tần Duệ gật gật đầu, một bên tiến đến một bên cởi xuống trên cổ thuần trắng khăn quàng cổ hỏi, lão tam thế nào? Thiếu chủ vẫn là hôm qua bộ dáng. Kim Kỵ Dung đưa lên tay tiếp nhận Tần Duệ khăn quàng cổ cùng vali sách tay nói ra. Vậy là tốt rồi. Nghe Tần Mạc tình huống không có đổi càng hỏng bét, Tần Duệ hơi thả lỏng trong lòng. Chỉ đem khăn quàng cổ đưa cho Kim Kỵ Dung, đến mức vali sách tay thì một mực dẫn theo đi hướng Tần Mạc. Kim Kỵ Dung vội vàng đuổi theo đi hỏi, đại thiếu, ta theo ngươi trợ thủ, cần ta làm cái gì? Ta xem trước một chút. Tần Duệ đem vali sách tay cẩn thận từng ly từng tí phóng tới bên giường trên mặt thảm, tựa như bên trong có cái gì quý giá lại dễ dàng nát đồ vật. Nói Tần Duệ thì đem ánh mắt phóng tới Tần Mạc trên mặt, hắn y thuật kế thừa chính mình mãi mãi cùng Tần Mạc thân sinh mẫu thân. Bất quá 30 tuổi ra mặt tuổi tác, tại tu võ giới đã tiếng tăm lừng lẫy, bị ngoại nhân xưng là Tần Biện Thước. Tại tu võ giới cũng càng là lưu truyền Tần Biện Thước xuất thủ, Diêm Vương cũng không dám thu nói ngọn, có thể thấy được Tần Duệ y thuật đã đến đăng phong tạo cực cấp độ. Nay lại Tần Duệ cũng theo Tần Mạc trên mặt thu hoạch chút cơ bản phán đoán, tiếp lấy hắn xốc lên che lại Tần Mạc chăn mền, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Tần Mạc trên cổ tay, bắt đầu tìm một chút mạch tượng như thế nào. Trong lúc này Kim Kỵ Dung không nói một lời nhìn lấy, thẳng đến Tần Duệ thu tay lại, hắn mới lấy vội hỏi, thế nào đại thiếu? Thiếu chủ có phải hay không thương tới đan điền? Tần Duệ trên mặt lóe qua một tia ngưng trọng, khẽ vuốt cằm nói, lão tam lần này nội thương cực nặng, xác thực thương tới đan điền. Xác định là thương tới đan điền, Kim Kỵ Dung gấp, lại liền vội vàng hỏi, cái kia đại thiếu khẳng định có biện pháp trị liệu thiếu chủ đi. Nếu như đan điền không thể khôi phục lời nói, thiếu chủ há không phải là không thể tu luyện nội lực. Cái này hậu quả Tần Duệ tự nhiên cũng hết sức rõ ràng, đối với tu võ người mà nói, đan điền là trọng yếu nhất vị trí. Bình thường không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, đều sẽ để bảo vệ đan điền làm chủ. Nhưng lần này Tần Mạc thậm chí ngay cả đan điền đều bảo hộ không, đủ để phỏng đoán tối hôm qua vây giết có bao nhiêu hung hiểm. Ngươi nói là trường quyền môn người cùng Cửu Long thập bát hội liên thủ đối phó Lao Tam. Tần Duệ nghĩ đến này hỏi. Kim Kỵ Dung ngừ gật đầu. Cửu Long thập bát hội chỉ là thế tục giới một cái có chút thế lực bang phái, bọn họ mặc dù không thiếu có thể đánh người, nhưng cho dù 100-200 người cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể làm sao ở Lao Tam. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, trường quyền môn phái bao nhiêu người mới có thể đem Lao Tam thương tổn đến nỗi này. Tần Duệ nói ra. Kim Kỵ Dung nghe vậy duỗi ra bốn ngón tay, yếu ớt nói ra. Bốn người, mà lại tu vi cao nhất mới là Bài Sơn Kỳ Nhị Phẩm. Bài Sơn Kỳ Nhị Phẩm. Tần Duệ hơi sững sờ, vạn lông mày không hiểu, coi như bốn cái Bài Sơn Kỳ Nhị Phẩm tu võ người cũng không có đạo lý có thể đem Lao Tam bị thương thành dạng này. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ai, ta cũng không hiểu rõ. Đáp án này chỉ có thể chờ đợi thiếu chủ tỉnh hỏi chính hắn mới biết được. Kim Kỵ Dung lắc đầu nói ra. Nghe Kim Kỵ Dung cũng không rõ ràng bên trong nguyên do, Tần Duệ liền không tiếp tục hỏi nhiều. Vướt cằm nói, ừm, cái kia trước tiên đem hắn làm tỉnh lại đi. Nói nhấc chân lên một bên vali xách tay bình phương trên giường, cái dương này kiểu dáng 10 phần cũ kỹ, cùng loại với dân quốc thời kỳ hành lý. Bất quá tính chất phía trên hiển nhiên đắt đỏ rất nhiều, chỉ là phía trên kia mấy cái thẻ đập thì là một loại đặc thù công nghệ cao tài liệu, nếu như không có Tần Duệ vân tay mở khóa, là căn bản mở không ra. Kim Kỵ Dung rõ ràng nhất cái dương này đối với Tần Duệ tầm quan trọng. Trong này thế nhưng là có Tần Duệ chăm sóc người bị thương các loại bảo bối. Xem ra chỉ là một cái bình thường cái dương, trên thực tế cũng là một cái bách bảo dương, mà lại ẩn chứa rất nhiều công nghệ cao. Nghe nói hắn cô vì phòng ngừa cái dương bị cướp, ở bên trong cắm vào rất phức tạp hơn trình tự. Có thể bảo đảm bất luận kẻ nào tại không có Tần Duệ bày mưu đặt kế phía dưới đụng cái dương này đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên này Tần Duệ đánh mở dương về sau, liền từ bên trong xuất ra một cái hộp gỗ tử đàn tử, hộp vừa mở ra. Bên trong là một bộ ngân châm. Cái này ngân châm mặt ngoài nhìn cùng phổ thông ngân châm không khác, trên thực tế thì là một bộ thất truyền đã lâu thần châm. Chính là Tần Duệ tại 18 tuổi thời điểm, hắn mãi mãi truyền cho hắn. Những năm gần đây Tần Duệ không biết dùng những ngân châm này cứu sống bao nhiêu người, có lẽ vốn là có linh tính đồ vật, tăng thêm trong tay Tần Duệ càng thêm vật dùng cực. Bởi vậy Kim Kỵ Dung lần này lại nhìn thời điểm, thì luôn cảm giác trên ngân châm mang theo một cỗ như có như không khí tức, cho người ta một loại rất dễ chịu cảm giác. Cái này khí tức Kim Kỵ Dung cũng không xa lạ gì, từ nhỏ là hắn có thể theo Tần gia trên thân mọi người nhìn đến, những cái kia Tần gia trưởng bối trên thân, mỗi cái đều mang cố khí tức này. Bởi vì hắn không biết là cái gì, tạm thời vẫn xưng là linh khí. Mỗi khi cùng Tần gia trưởng bối cùng một chỗ thời điểm, hắn liền sẽ thụ những linh khí này tầm bổ, cả người đều cảm giác thật thoải mái. Đang lúc Kim Kỵ Dung nghĩ đến những khi này, Tần Duệ đã quất ra thứ một cây ngân châm nói với hắn, Kỵ Dung, trước tiên đem lão tam ý phục thoát.
A a, thoát hết sao?
Kim Kỵ Dung tiến lên hỏi. Tần Duệ ngô thanh đạo, nội khố không dùng thoát.
Ha ha, hắn không có mặc nội khố.
Kim Kỵ Dung cười ha ha một tiếng, thuần thục đem Tần Mạc y phục cho đào, tốc độ quá nhanh, không thua gì thoát nữ nhân y phục.
A ha, còn nói hắn tiểu di di đều bị ta tu vi giải nhanh, rõ ràng gạt người, nhỏ như vậy căn bản không có giải nha.
Thoát Tần Mạc y phục về sau, Kim Kỵ Dung cố ý mắt nhìn Tần Mạc tiểu di di. Hôm qua vào xem lấy cho hắn bôi thuốc, đều không nhớ ra được xác nhận việc này.
Tần Duệ im lặng cười cười nói, ngươi cũng liền dám thừa dịp hắn hôn mê thời điểm nói một chút, chờ hắn tỉnh không phải đánh ngươi không thể.
Kim Kỵ Dung cười hắc hắc, ai bảo ta đánh không lại hắn đây.
Đó là ngươi lười không chịu thật tốt tu luyện.
Tần Duệ còn không biết Kim Kỵ Dung nha, từ nhỏ lười đến lớn.
Lại không còn gì để nói lắc đầu về sau, Tần Duệ thì tinh chuẩn đem ngân châm vê nhập Tần Mạc huyệt vị bên trong, sau đó đem châm ở lại bên trong.
Chương 174, cây khô gặp mùa xuân.
Kim Kỵ Dung gặp hắn hạ châm, cũng không có nói đùa nữa, an tĩnh ở một bên nhìn lấy.
Đến đón lấy Tần Duệ lại phân biệt tại Tần Mạc hắn huyệt vị trên dưới châm, liên tiếp phía dưới 18 châm mới kết thúc.
Cái này 18 châm có hơn phân nửa đều hạ tại đan điền chung quanh, hắn châm thì rải rác hạ tại khác huyệt vị, chợt nhìn giống như là đầy người đều bị đâm đầy ngân châm.
Kim Kỵ Dung thực có rất ít cơ hội gặp Tần Duệ xuất thủ, bởi vậy hắn cũng không biết Tần Duệ vì cái gì bị bên ngoài người truyền thật thần kỳ.
Lần này rốt cục có khoảng cách gần quan sát cơ hội, hắn tự nhiên là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy, thì muốn nhìn một chút hội sẽ không xuất hiện thần kỳ một màn.
Ôm lấy dạng này tâm tính, Kim Kỵ Dung ánh mắt tính đặc biệt lớn.
Bất quá trọn vẹn nhìn tốt vài phút cũng không thấy có cái gì dị tượng xuất hiện, không khỏi cũng cảm thấy ánh mắt hơi mệt chút, liền đưa tay xoa xoa hai cái mỏi như ánh mắt.
Ngay tại lúc hắn vừa đem tay để xuống về sau, chờ đợi đã lâu dị tượng thì thình lình xuất hiện.
Chỉ thấy Tần Mạc dưới da hiện ra một đầu dài nhỏ hồng tuyến, cái này hồng tuyến tỉ mỉ chỉ có ngân châm phẩm chất, lại là 10 phần kéo dài.
Giờ phút này Kim Kỵ Dung cảm giác cái này cây ốm dài hồng tuyến tựa như chuỗi hạt dùng dây nhỏ, mà những thứ này tản mát tại Tần Mạc trên thân các nơi huyệt vị phía trên ngân châm thì giống hạt châu.
Có hồng tuyến đưa chúng nó từng viên bắt đầu xuyên, thì bày biện ra một bộ dị tượng tới.
Kim Kỵ Dung nhìn kỹ một chút cái này hồng tuyến đi hướng, càng xem càng cảm thấy hình dáng có chút quen mắt, thoạt nhìn như là một cái vật thể, trong lúc nhất thời hắn nhìn không ra như cái gì, bất quá khi cái này hồng tuyến bắt đầu lưu động thời điểm, hắn đột nhiên liền nhớ lại đến, cái này hình dáng không phải một cái cây sao.
Đúng, cũng là một cái cây.
Kim Kỵ Dung càng xem càng giống trung gian mấy cây ngân châm là theo thứ tự sắp xếp, như là thân cây.
Mà hắn ngân châm thì giống phân nhánh chặt cây, đến mức tụ tập tại vùng đan điền ngân châm, thì giống đại thụ rễ bộ phận này chút lít nha lít nhít căn cơ.
Như thế chịu tượng cây khó trách Kim Kỵ Dung ngay từ đầu nhìn không ra, nhìn một hồi mới cảm giác có điểm giống.
Mà lại theo hồng tuyến lưu động, càng bằng thêm một cố lập thể cảm giác, nhìn lấy thì càng giống.
Thấy cảnh này Kim Kỵ Dung rất ngạc nhiên, hắn có rất nhiều nghi vấn.
Tỷ như vì cái gì Tần Mạc dưới da hội hiện ra một sợi tơ hồng, tỷ như vì cái gì hồng tuyến sẽ tự động ăn khớp 18 cây ngân châm, lại tỷ như vì cái gì hồng tuyến sẽ còn như dòng nước lưu động.
Kim Kỵ Dung nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, sau đó hắn yếu ớt hỏi, đại thiếu, ngươi đây là cái gì châm cứu, quá thần kỳ.
Đây là ta tự sáng tạo châm cứu, ta cho nó lấy tên cây khô gặp mùa xuân.
Tần Duệ mỉm cười, trong mắt mang theo ôn nhã chi sắc.
Cây khô gặp mùa xuân.
Kim Kỵ Dung kinh ngạc nhất chỉ những cái kia ngân châm hỏi, bởi vì những ngân châm này tản mát hình dáng giống một gốc cây, cho nên lấy tên cây khô gặp mùa xuân sao.
Có một tầng hàm nghĩa là dạng này. Bất quá cây khô gặp mùa xuân tránh thức đến bởi vì hay là bởi vì cái này châm cứu chỗ đặc biệt.
Tần Duệ nhìn lấy như dòng nước hồng tuyến nói ra, lão tam đan điền bị thương nặng về sau, liền như là một gốc sắp chết héo đại thụ.
Nếu như không có vui sướng tắm rửa, không có dòng nước tới tiêu, cây to này kết cục nhất định chạy không khỏi vừa chết.
Bất quá ta cái này châm cứu, hoàn toàn có thể ra tốc hắn kỳ kinh bắt mạch gặp khí huyết lưu thông.
Những cái kia khí huyết liền sẽ như dòng nước, không ngừng tới nước hắn đan điền, tầm bổ hắn kinh mạch.
Tại đan điền đi qua một phen tẩm bổ về sau, tất nhiên sẽ có chỗ chữa trị.
Mà khí huyết gia tốc lưu thông cũng có thể kích thích hắn mê man thần kinh, từ đó khiến cho hắn tỉnh táo lại.
Nghe Tần Duệ phen này giải thích, Kim Kỵ Dung khiếp sợ không thôi, cũng triệt để hiểu rõ cây khô gặp mùa xuân ý tứ.
Tần Duệ giải thích thời điểm chỉ là cầm Tần Mạc tình huống làm một cái vi von, Kim Kỵ Dung chính mình suy một ra ba liền có thể minh bạch.
Bất cứ người nào tại sau khi bị thương, các phương diện thân thể cơ năng đều sẽ hạ xuống.
Liên như là một gốc thiếu nước cây khô, chỉ khi nào cái này khỏa cây khô đạt được dòng nước tới nước,
vậy liền có thể một lần nữa sinh trưởng. Cái này giống hàng năm mùa đông đến thời điểm, vạn vật tiên lặng, cây cỏ điêu linh. Thế mà mùa xuân vừa đến, vạn vật liền sẽ tùy theo khôi phục. Cái gọi là tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh, nói chính là đạo lý này. Tốt một cái cây khô gặp mùa xuân, lấy cái tên này thực sự rất thích hợp không qua. Đại thiếu thật sự là lợi hại, liền loại châm pháp này đều có thể sáng tạo ra. Kim Kỵ Dung nghĩ rõ ràng về sau tán thưởng không thôi nói ra. Tần Duệ Ngô âm thanh, có chút xấu hổ nói ra, bất quá cái này châm cứu là ta vừa sáng tạo ra không lâu, còn không có tại người khác trên thân thí nghiệm qua, không biết có dùng hay không dùng. Kim Kỵ Dung khỏe miệng giật một cái, muốn không phải đứng vững, kém chút thì một đầu cắm tới đất phía trên. Phía trước nói lợi hại như vậy châu bò, sau cùng lại đến một câu như vậy. Đáng thương thiếu chủ, rất là kỳ lạ liền thành thí nghiệm chuột bạch. Cái này muốn là thí nghiệm tốt còn tốt, cũng không có trắng trắng bị đâm nhiều như vậy xuống. Nhưng muốn là thí nghiệm thất bại, vậy coi như nhận không tội. Cái kia đại thiếu à, ngươi đối với mình sáng tạo cái này cây khô gặp mùa xuân năm chắc được bao nhiêu phần nha. Lấy đại thiếu y thuật, so sánh cũng là 8-9 phần 10 đi. Suy nghĩ một chút về sau, Kim Kỵ Dung yếu đất hỏi. Ngô. Tân Duệ lại ngô một tiếng, biểu lộ rất nghiêm túc bộ dáng, tựa hồ đang tính toán năm chắc tính có bao nhiêu. Trọn vẹn qua một hồi lâu mới phun ra một vài theo, cái kia chính là 8-9 phần 10 đi. Kim Kỵ Dung lại suýt chút nữa một đầu cắm tới đất phía trên, xin nhờ Tần Đại Thiếu, cái này nằm trên giường thế nhưng là người thân đệ đệ à, không có như thế lừa gạt đi. Muốn không phải Kim Kỵ Dung xác định Tần Mạc cùng Tần Duệ là một cái cha vung loại, hắn thật hoài nghi Tần Duệ là tới giết Tần Mạc. Đúng tại Kim Kỵ Dung như thế hoài nghi thời điểm, Tần Mạc dưới ra cái kia sợi tơ hồng đột nhiên biến mất. Tiếp theo liền thấy Tần Mạc vùng đan điền chảy ra một tầng dày mồ hôi, mà hắn huyệt vị phía trên cũng đồng dạng có mồ hôi chảy ra. Có điểm giống trời mưa xuống đất hay, đang tiếp thụ đầy đủ trình độ tư nhuận về sau, liền sẽ có dư thừa trình độ sói mòn đi ra. Kim Kỵ Dung ánh mắt trừng lớn hơn một chút, ngạc nhiên nhìn lấy hiện lên ở Tần Mạc làn ra tầng giọt nước. Tần Duệ thì ánh mắt lóe lên, nhanh tay lẹ mắt bắt đầu lên châm, đem 18 cây ngân châm từng cái theo Tần Mạc huyệt vị bên trong rút ra. Đến lúc cuối cùng một cây ngân châm rút ra về sau, một đạo yếu ớt thanh âm theo Tần Mạc trong miệng phát ra tới. Kim Kỵ Dung mừng rỡ không thôi tiến đến đầu giường, túi người đi xem Tần Mạc có phải hay không muốn tỉnh. Tần Mạc cũng không biết mình đã mê man lâu như vậy, hắn vừa mở mắt liền thấy một trương bị phóng đại mặt xấu, cả người cùng gặp quỷ giống như, phản xạ có điều kiện đưa tay đập đi lên. Quỷ A. Tần Mạc đang gọi ra âm thanh đồng thời, tay cầm đã phản xạ có điều kiện vung ra đi. 3. Một đạo vang dội to mồm về sau. Kim Kỵ Dung nhất thời cảm thấy gương mặt nóng bỏng đau, thương hắn bưng bít lấy bị Tần Mạc rút trúng nửa gương mặt liền hướng sau nhảy, cùng bị người giẫm cái đuôi giống như hô, đại gia ngươi. Nghe được Kim Kỵ Dung thanh âm, Tần Mạc mới đột nhiên hoàn hồn, nháy mắt ngồi xuống. Nhìn qua đến Tần Duệ thời điểm lại sững sờ, ngậm bức sờ đầu một cái nói, ta đây là nằm mơ sao? Làm sao còn mộng đến đại ca? Thật sự là kỳ quái, không thể mơ tới mấy mỹ nữ a. Mộng em gái ngươi mỹ nữ? Kim Kỵ Dung thở phì phò nói, ngươi sẽ không nao tử bị đánh xấu đi. Không phải nằm mơ sao? Tần Mạc càng ngập bức, hướng Kim Kỵ Dung vẫy tay nói, cái kia ngươi qua đây để cho ta xác nhận một chút. Ngươi đừng nghĩ lại thừa cơ quất ta bên này mặt. Kim Kỵ Dung nghĩ mà sợ bưng bít lấy một bên khác mặt nói ra. Tần Mạc ách âm thanh, ta không đánh ngươi, ta chỉ muốn khoảng cách gần nhìn xem ngươi có phải hay không thật. Thật. Kim Kỵ Dung hiển nhiên không dám tùy tiện tin tưởng Tần Mạc. Tần Mạc gật gật đầu, thật, đến đây đi. Kim Kỵ Dung do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tần Mạc, chậm rãi cẩn thận từng ly từng tí tiến tới. Tần Mạc trong mắt lóe qua một tia giảo hoạt, thân thủ tại Kim Kỵ Dung trên cánh tay bóp một chút. T. Kim Kỵ Dung đau hít vào một ngụm khí lạnh, một thanh vuốt ve Tần Mạc tay cả giận nói, đại gia ngươi lại lừa phỉnh ta, ngươi bóp ta làm gì, muốn bóp cũng là bóp chính ngươi à. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, cho Kim Kỵ Dung một kẻ ngu ngốc ánh mắt nói, ta lại không ngốc, vạn nhất không phải nằm mơ, vậy ta bóp chính mình nhiều đau à. Ta đi, vậy ngươi bóp ta không đau à? Kim Kỵ Dung xoa bị Tần Mạc bóp đau thịt phàn nàn nói. Ta còn ngươi, ta không đau là được. Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, hắn thực khi nhìn đến Tần Duệ trong nháy mắt thì minh bạch là chuyện gì xảy ra, đằng sau những lời kia chẳng qua là vì trêu chọc Kim Kỵ Dung. Chương 175, Tần Duệ tặng lễ. Kim Kỵ Dung giận dữ, chỉ Tần Mạc mắng, ngươi cái không có lương tâm, sớm biết ngươi như thế lang tâm cầu phế, ta mới mặc kệ ngươi chết sống. Nói thật giống như ta ngủ ngươi lại chùi chùi cái mông không nhận nợ giống như. Tần Mạc cắt âm thanh, một bộ người nào để ý ngươi biểu lộ. Nghe Tần Mạc vừa tỉnh dậy thì cùng Kim Kỵ Dung tranh cãi, Tần Duệ có chút im lặng nhìn đệ đệ mình. Hắn cái này đệ đệ tính tình cực giống phụ thân, nhiều khi đều để bọn hắn rất bất đắc dĩ. Cảm giác được Tần Duệ trong tầm mắt bất đắc dĩ cùng cương triều, Tần Mạc hướng Tần Duệ cười hắc hắc, đại ca, ngươi không phải xuất ngoại dạo chơi đi sao? Dạo chơi là dạo chơi đi, bất quá Kỵ Dung nói ngươi hôn mê bất tỉnh, ta rất không yên lòng, cho nên vẫn là tự mình đến nhìn xem. Nói Tần Duệ có giúp đỡ đặt ở Tần Mạc mạch đập phía trên thăm dò. Sau một lát lại nói, hiện tại mạch tượng bình ổn rất nhiều, cũng là đan điền thương thế còn cần chậm rãi khôi phục. Nói lên chuyện này, Kim Kỵ Dung tiếp lời hỏi, thiếu chủ A, ngươi đêm qua là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không đang bị bốn người kia vây giết trước thì thụ nội thương, không phải vậy làm sao lại liền bốn người bọn họ đều đánh không lại? Ở trước đó không có có thụ thương, bất quá tổn hao nội lực có chút nghiêm trọng. Bởi vậy cùng bốn người kia tranh đấu thời điểm nhất động nội lực liền sẽ tạo thành nội thương. Tần Mạc vuốt cằm nói, ngươi làm gì hội tổn thương nội lực? Tần Duệ lại hỏi. Tần Mạc ách âm thanh, gai gai đầu, do dự một chút mới ấp há ấp úng đem cho Hiến Thiên Hành giải hàn độc sự tình nói ra. Ngươi thế mà dùng nội lực sinh sinh đem hàn độc bức đi ra, ngươi điên đi, vạn nhất không thành công, ngươi thì không sợ bị hàn độc phản vệ sao? Kim Kỵ Dung nghe xong kém chút nhảy dựng lên hô. Ta đây không phải thành công nha. Tần Mạc yếu ớt nói ra. Tần Duệ a âm thanh, trên dưới liếc hắn một cái, mệnh đều kém chút không, ngươi thành công này đại giới không nhỏ đây. Nghe ra Tần Duệ ngữ khí có chút không vui, Tần Mạc co lại rụt cổ, hơi có chút nũng nịu vị đạo nói ra, đại ca, ta biết làm như vậy rất nguy hiểm, có thể cái kia đối với ông cháu rất là đáng thương. Ta đã trông thấy, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Không phải ngươi nói sao, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Chúng ta học y không phải liền là vì chăm sóc người bị thương nha. Tần Duệ còn sẽ không hiểu đệ đệ mình, đánh nhỏ thì biết bộ này, bởi vậy đã sớm miễn dịch, nghe vậy lần nữa a cười một tiếng, lần nữa trên dưới liếc hắn một cái hỏi lại, ngươi gặp ta cái gì thời điểm cứu người thời điểm đem chính mình góp đi và qua. Ta là nói qua cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, cũng đã nói học ý là vì chăm sóc người bị thương. Bất quá ta càng thêm nói với muốn lượng sức mà đi, không muốn xính anh hùng đi. Tần Mạc liền biết chạy không khỏi Tần Duệ giáo dục, vì thế hắn làm tốt nhảy vọt chuẩn bị tâm lý. Yên lặng túi lầu xuống. Như cái phạm sai lầm tiểu học sinh, nhận lầm thái độ 10 phần tốt đẹp. Tần Duệ mặc dù trong lòng biết Tần Mạc đây là tại giả bộ đáng thương, nhưng chính là không nhịn được nghĩ sủng ái hắn. Xem xét Tần Mạc lộ ra loại này đáng thương ánh mắt, hắn thì không đành lòng sau đó giáo huấn. Ai, thôi thôi. Ta cũng lười nói ngươi, lần sau cho ta nhớ lâu một chút, không muốn mạo muội đi làm chính mình không am hiểu sự tình. Ngươi nếu là có chuyện bất chắc, chúng ta ba cái mẹ cũng không cần sống. Tần Duệ than thở kết thúc cái đề tài này. Tần Mạc Nhu thuận liên tục gật đầu, đại ca ngươi yên tâm đi, ta lần sau sẽ không. Các ngươi không có nói cho bà cái mẹ a? Không có không có, nào dám nói. Kim Kỵ Dung lắc đầu liên tục. Vậy là tốt rồi. Tần Mạc thở phào, nếu như bị ba cái mẹ biết, chuyện kia thì thật to lớn. Ngươi cái này không sợ trời không sợ đất sức lực, may ra còn có ba nữ nhân có thể chế trụ ngươi. Tần Duệ gặp hắn cái này nghĩ mà sợ biểu lộ hơi cười cợt. Tần Mạc ai tiếng nói. Liền lão ba đều sợ các nàng, ta có thể không sợ a? Xét từ bản thân lão ba sợ vợ sự tình, huynh đệ hai người hiểu ý cười một tiếng, biểu thị đau lòng chính mình lão ba một phút đồng hồ. Kim Kỵ Dung có thể không dám chê cười Tần phụ, bất quá muốn lên cha mẹ mình thường ngày ở chung hình thức, cũng cảm thấy thật buồn cười. Ba người cười sau đó, Tần Duệ mới lên tiếng, ngươi đan điền bị hao tổn nghiêm trọng, sợ là trong thời gian ngắn được không? Ta cũng không có tùy thân mang thiên tài địa bảo gì trở về, không bằng ngươi về nhà một chuyến đi. Các loại dưỡng tốt đan điền lại nói. Nghe xong Tần Duệ để cho mình về nhà, Tần Mạc nhíu mày. Hắn hiện tại vô luận như thế nào là không thể rời đi Long Thành, không phải vậy Đỗ Diệc Hạm hội gặp nguy hiểm. Lần này mình thụ thương, còn không biết Đỗ Thiên Minh mẫu nữ hội có động tác gì nữa. Đại ca, ta hiện tại còn không muốn về nhà. Nghĩ đến này, Tần Mạc lắc đầu nói. Tần Duệ đuôi lông mày hơi nhíu, làm sao? Lo lắng ba mẹ còn lại giận ngươi sao? Tần Mạc không tốt nói với hắn Đỗ Diệc Hạm sự tình. Gãi gãi đầu nói, không phải, ta biết nàng lao nhân ra chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Ta chỉ là không muốn về nhà làm cho các nàng lo lắng, ta vừa trở về các nàng không phải thì sẽ biết ta thụ thương sự tình à. Nếu như ngươi là lo lắng lời này, vậy cũng không cần. Ta theo ngươi cùng một chỗ trở về chính là, các nàng biết ta đã trị liệu qua ngươi về sau liền sẽ không lo lắng. Tần Duệ đối với mình ý thuật vẫn là rất có tự tin. Tần Mạc hiện tại đã không có gì đáng ngại. Cũng là đan điền bị hao tổn nếu như không khôi phục lời hữu ích, là không có cách nào tu luyện nội lực. Ách! Tần Mạc nghẹn lời, vắt hết óc nghĩ không ra hắn lấy cớ, liền tranh thủ thời gian cho Kim Kỵ Dung làm cái ánh mắt, ra hiệu hắn giúp mình tìm kiếm cớ. Kim Kỵ Dung hiểu ý đến Tần Mạc xin giúp đỡ ánh mắt, im lặng trợn mắt chừng một cái, cũng là tranh thủ thời gian mở động đầu óc, nghĩ tới mới nói tiếp, đại thiếu, trị liệu thiếu chủ đan điển, cần muốn thiên tài địa bảo gì? Tần gia cách nơi này vẫn còn có chút xa, nhà ta tương đối gần điểm. Muốn là nhà ta có lời nói, cái kia liền trực tiếp có thể đưa tới cho thiếu chủ ăn. Tần Duệ là cỡ nào người thông minh, lúc trước gặp Tần Mạc ra sức khức từ kiếm cớ, này lại kim kỵ dung lại giúp hắn nói chuyện. Có thể thấy được Tần Mạc cũng không muốn lúc này hồi Tần gia, mặc dù không biết Tần Mạc không nguyện ý rời đi Long Thành nguyên nhân cụ thể, bất quá đệ đệ rất nhiều chính mình đường đi, hắn cũng không tiện tổng mọi chuyện nhìn lấy hắn. Nghĩ đến này, Tần Duệ cười cười, vuốt cằm nói, vậy thì tốt, ta cho ngươi viết cái toa thuốc. Nhà ngươi những vật kia đều là theo trong nhà đưa qua, cần phải đại kém hay không, thực sự kém cái gì, liền để Kim Di tìm cái cớ tìm ta mẹ các nàng muốn là được. Thật tốt, đại ca, ngươi thật sự là ta đại ca tốt. Tần Mạc nghe xong có thể không dùng hồi Tần gia, tự nhiên là cao hứng không thôi. Tần Mạc lắc đầu ai âm thanh, đứng dậy đi đến trước bàn sách, cầm bút lên tại lời ghi chép trên giấy xoát xoát huy động ngòi bút, viết xuống nửa tờ giấy tên thuốc. Viết xong về sau thì giao cho Kim Kỵ Dung, căn dặn hắn mau chóng đem những thuốc này lấy tới cho Tần Mạc ăn, sớm một chút ăn điểm tâm khôi phục đan điển tổn thương. Không phải vậy ở thế tục giới bên trong hành tẩu, không có nội lực kể bên người lời nói, thực sự khó có thể để Tần Duệ yên tâm. Kim Kỵ Dung lên tiếng tốt, cẩn thận từng ly từng tí đem lời ghi chép giấy nhận lấy đập tấm hình, chuẩn bị các loại trời vừa sáng thì phát cho Kim Phụ, để hắn đi trong kho hàng tìm đủ những thiên tài địa bảo này. Giao phó xong những thứ này về sau, Tần Duệ theo trong dương lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho Tần Mạc nói, đây là một bình cực phẩm đan dược, ta đi ra ngoài thì mang cái này một bình, ngươi giữ lấy dùng đi. Tần Mạc ánh mắt sáng lên, liền Tần Duệ đều nói là cực phẩm đan dược, vậy khẳng định là cực phẩm trong cực phẩm, hắn như nhặt được trí bảo nhận lấy hắc cười hỏi, là đại ca thân thủ luyện chế sao? Trong lúc rảnh rỗi luyện luyện, Tần Duệ hắng giọng, nói xong lại không yên lòng dặn dò, trong này chỉ có 5 viên, ngươi dùng ít đi chút, không nên tùy tiện cho người khác ăn. Hắc hắc, đại ca tốt, ta nhất định không tùy tiện cho người khác. Tần Mạc nhấc tay bảo đảm nói. Tần Duệ lúc này mới gật đầu, tiếp lấy lại từ trong dương lấy ra một vật. Đây là một cái hộp, thể tích cùng một cái tiểu hộp không chênh lệch nhiều, chất liệu xem ra rất quý giá, tựa hồ là tơ vàng gỗ lim. Nhìn đến Tần Duệ đột nhiên lấy ra một cái hộp gỗ, Tần Mạc ánh mắt lần nữa sáng lên. Cái hộp này hắn trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không biết bên trong lại là cái gì tuyệt thế bảo bối. Vật này cũng là cho ngươi. Tần Duệ gặp Tần Mạc ánh mắt tỏa ánh sáng, liền chuyển tay phóng tới trước mắt hắn. Tần Mạc ánh mắt càng sáng thêm hơn, mừng rỡ hỏi, trong này là cái gì a? Ngươi xem trước một chút đi. Tần Duệ nhô ra miệng, ra hiệu hắn mở hộp ra. Tần Mạc ôm lấy hiếu kỳ mở ra hộp gỗ bên ngoài hai cái thẻ đập, chỉ nghe lạch cạch hai tiếng về sau, hộp gỗ thì tự động bắn ra. Kim Kỵ Dung càng thêm hiếu kỳ vội vàng đem đầu lại gần, bất quá khi nhìn đến trong hộp gỗ nằm chỉ là một cái di tích cổ loang lổ cũ nát đồ chơi lúc, hắn trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Còn tưởng rằng bao trang như thế tinh mỹ hộp, bên trong tối thiểu phải là cái giá trị liên thành đồ đâu, nào biết được chỉ là một cái cũ nát đồ vật. Loại thất vọng này cảm giác tựa như ngươi ban ngày nhìn đến một cái kinh diễm mỹ nữ, cái này mỹ nữ không hề nghi ngờ kích phát ngươi hormone, ngươi phí hết tâm tư đem nàng lừa gạt tới tay, buổi tối mở. Phong thời điểm nàng khẽ đẩy trang, lại là chỉ khủng long là một dạng một dạng. Tân Mạc cùng Kim Kỵ Dung giờ phút này tâm tình là một dạng, hắn cũng thoáng có chút thất vọng. Dù sao vừa mới nhìn Tần Duệ nghiêm túc như vậy lại trịnh trọng sự tình lấy ra, ai cũng hội tưởng rằng cái tuyệt thế bảo bối. Không nghĩ tới chỉ là một cái cổ vật, xem ra xác thực là nhiều năm rồi, cũng không biết phía trên di tích cổ loang lổ là nhân công làm vẫn là thiên nhiên. Nghi hoặc ở giữa Tần Mạc đem đồ vật theo trong hộp gỗ lấy ra, tỉ mỉ quan sát phía dưới mới phát hiện thứ này tạo hình là cái tháp hình, phân lượng cũng không nhẹ, hẳn là đồng khí, không phải vậy không có bên ngoài những thứ này di tích cổ loang lổ. Xem hết tạo hình, Tần Mạc lại cẩn thận đếm xem cái này cổ tháp tầng số, không tính thấp nhất cái bệ, từ dưới lên trên hết thể có tầng 9. Đỉnh chóp là bảo bối nóc, phía trên có một khỏa hạt châu nhỏ, xem ra tựa hồ toàn bộ cổ tháp phía trên, chỉ có viên này hạt châu nhỏ đáng tiền nhất. Đại ca, ngươi cái này từ chỗ nào làm ra đồ cổ, là thật sao? Tần Mạc xem kỹ nửa ngày không nhìn ra thật giả, đành phải hỏi thăm Tần Duệ. Xem xét cũng là giang giả, đại thiếu, ngươi sẽ không bị đầu cơ trục lợi đồ cổ con buôn lừa gạt đi. Không giống nhau Tần Duệ nói chuyện, Kim Kỵ Dung kết luận nói. Tần Mạc nghe vậy mày nhíu lại dưới, nghĩ thầm cũng không biết là ai, lại còn dám cầm răng giả đến hố Tần Duệ tiền, thật là sống không kiên nhẫn đi. Nhìn lấy bọn hắn hai đều lo lắng cho mình bị đồ cổ con buôn lừa gạt, Tần Duệ không khỏi cảm thấy buồn cười nói, ta lại không nói đây là ta mua. Kim Kỵ Dung a âm thanh, không phải đại thiếu mua a, đó là ngươi kiếm sao. Chương 176, thói quen cao thủ. Cũng không phải. Tần Duệ lắc đầu. Cái kia là làm sao đến nhà?
Tần Mạc hồ đồ, không phải mua không phải kiếm, chẳng lẽ là người khác đưa?
Người nào như thế mắt mù a, dám đưa Tần đại thiếu một cái hàng giả?
Tần Duệ mỉm cười, là cha cho ta.
Cái gì?
Tần Mạc kinh ngạc không thôi nói, cha cho ngươi như thế cái thứ đổ hư làm gì?
Tần Duệ a nói, hắn cho ta thời điểm không phải nói như vậy.
Tần Mạc nghe xong cứ vui vẻ, cười hắc hắc nói, hắn có phải hay không nói cho ngươi đây là một cái tuyệt thế bảo bối, để ngươi nhất định muốn giữ gìn kỹ, còn đừng để ta cùng đại tỷ nhị ca biết.
Làm sao ngươi biết?
Tần Duệ hơi sững sờ hỏi, hắn nhớ lại một chút, giống như lão ba cho chính mình cái này thời điểm, Tần Mạc cũng không ở tại chỗ a.
Cắt.
Tần Mạc đồng tình nói, đại ca, ta thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi bị cha lừa.
Khi còn bé hắn cũng như thế lừa qua ta, thần thần bí bí cho ta một cái mọc ra cần cà rốt, gạt ta nói là nhân sâm, để cho ta hảo hảo dưỡng đi, dưỡng lớn mới có thể ăn.
Kết quả ta trồng ở vườn rau xanh bên trong, còn không chú ý nghiền nát mẹ ta loại thảo dược, kém chút không có bị nàng đánh chết.
Tần Duệ khỏe miệng giật một cái, hắn lần nữa nhớ lại một chút.
Cái này cổ tháp là rất nhiều năm trước phụ thân cho hắn, lúc đó thật là thần thần bí bí đem chính mình gọi vào thư phòng, theo một cái bền chắc trong hòm sắt lấy ra hộp gỗ.
Cùng Tần Mạc khi còn bé kinh lịch thế nào như thế tương tự.
Chẳng lẽ mình thật bị âm?
Gia chủ thói quen thật đúng là đầy đủ sâu, ngay cả mình thân sinh nhi tử đều lừa gạt, hắn là có bao nhiêu nhàm chán a?
Kim Kỵ Dung 10 phần đồng tình trước mắt huynh đệ hai người, có như thế một bộ sáo lô võ thuật cao thủ cha, cũng là say.
Hắn cũng là nhàm chán như vậy.
Tần Mạc đem cổ tháp hướng trong hộp quăng ra, hung hăng trợn mắt chừng một cái, trắng kinh hỉ một trận, sau cùng chỉ là cha của hắn chơi một bộ sáo lô võ thuật.
Tần Duệ này lại muốn lại nghĩ, vẫn là không quá tin tưởng phụ thân thật hội nhàm chán như vậy.
Liên nói, ngươi lời mới vừa nói, nửa câu đầu xác thực nói chúng, có điều nửa câu sau lại không phải.
Ừm.
Tần Mạc nhếch miệng một cười hỏi, chẳng lẽ hắn lại ra cái gì hắn mánh khỏe?
Không phải.
Tần Duệ lắc đầu nói ra, cha là tại ta 15 tuổi thời điểm, thì đem cái này cổ tháp giao cho ta.
Lúc đó hắn nói đây là tu võ giới một cái chí bảo, nếu như có thể mở ra cái này cổ tháp. Đối với tu võ người mà nói, thì là bảo vật vô giá.
Bất quá nếu là vô duyên mở ra, cái kia chính là một cái không đáng tiền phế phẩm.
Khi đó ta nghe mơ hồ, thì hỏi cha muốn thế nào mở ra cổ tháp, bên trong là không phải có cái gì tu luyện tâm pháp hoặc là bí quyết.
Nhưng là cha cũng không có nói cho ta biết, hắn chỉ nói nếu như ta cùng cổ tháp hữu duyên lời nói, tự nhiên sẽ có mở ra một ngày như vậy.
Về sau cái này cổ tháp thì ở bên cạnh ta đợi 5 năm, 5 năm bên trong ta vô số lần lấy ra nghiên cứu qua, nhưng lại không có cái gì nghiên cứu ra được.
Sau cùng ta thực sự nhịn không được hiếu kỳ, thì lại cầm lấy hỏi cha.
Cha nói ta 5 năm đều không có cơ duyên mở ra cổ tháp, nói rõ cùng nó vô duyên.
Liền để ta cho đại tỷ cùng lão nhị thử một chút, có lẽ bọn họ cùng cổ tháp có duyên phận.
Ta suy nghĩ một chút đại tỷ tu võ thiên phú cao hơn lão nhị một chút, thì lấy đi cho nàng, cũng đem cha lời nói thuật lại cho nàng.
Bất quá ngươi cũng biết, đại tỷ ham chơi, đối tu võ không có hứng thú gì. Nghe xong ta nói xong những lời kia về sau, không chút nghĩ ngợi thì cự tuyệt tiếp nhận, để cho ta đem cổ tháp đưa đến lão nhị chỗ đó.
Sau đó ta cũng chỉ đành đem cổ tháp đưa đến lão nhị trong tay, lão nhị sau khi nghe xong không có cự tuyệt.
Có điều hắn càng thêm hiếu kỳ cha nói ra mở cổ tháp bốn chữ này hàng nghĩa, dù sao theo mặt chữ tới nói, cũng là mở ra cái này cổ tháp.
Như vậy là không phải mang ý nghĩa trong tháp cổ thầm giấu huyền cơ đâu.
Liên ở phía sau trong vài năm, lão nhị cũng thỉnh thoảng đem cổ tháp lấy ra nghiên cứu. Đáng tiếc hắn giống như ta, không có nghiên cứu ra cái gì tới.
Hắn thậm chí còn dùng công nghệ cao chiếu xa qua, nhưng kết quả biểu hiện đây chính là một cái ruột đặc cổ đồng tháp, bên trong không có khả năng giấu đồ vật.
Biết được kết quả này về sau, lão nhị thì không có hứng thú lại nghiên cứu, chuyển tay lại đem cổ tháp trả lại cho ta.
Ta suy nghĩ một chút, ngươi xem như huynh đệ chúng ta trong tỷ muội lớn nhất tu võ thiên phú một cái, có lẽ ngươi cùng nó có duyên phận, có thể giống cha nói như thế mở nó ra đây.
Tần Duệ một hơi nói nhiều như vậy, Tần Mạc trọn vẹn phản ứng một hồi lâu mới kinh ngạc nói, cha đẳng cấp lại tăng lên không ít ta, có thể biên ra đến nhiều như vậy lý do thoái thác lửa gạt ngươi, khẳng định vắt hết óc đi.
Ta nói đại ca, ngươi cùng đại tỷ cùng nhị ca ba người quy vượt xa cha, làm sao còn sẽ tin tưởng cái này thói quen đâu.
Ta là liền dấu chấm câu đều không tin.
Tần Duệ khỏe miệng giật một cái, muốn thay cha giải thích một chút, bất quá suy nghĩ một chút từ nhỏ đến lớn Tần Mạc bị lừa qua vô số lần kinh lịch, chắc chắn sẽ không tùy tiện lại tin tưởng việc này.
Huống hồ nói đi thì nói lại, hắn đến bây giờ cũng không dám hứa chắc phụ thân nói tất cả đều là thật.
Ai, dù sao cái này cho ngươi đi.
Thật giả ngươi giữ lấy thì là thật không thì càng được không, là nói dối, cũng đối ngươi không có ảnh hưởng. Tần Duệ đành phải nói như vậy. Ta không muốn. Tần Mặc quả quyết cự tuyệt nói, thứ này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ta ngại vướng bận. Cũng không cần ngươi tùy thân mang theo, ngươi muốn là ngại vướng bận, vậy liền thả trong phòng làm bài trí tốt. Tần Duệ vội vàng muốn đem cái này cổ tháp đưa ra ngoài, dù sao mình đi đâu nhi mang chỗ nào mới thật sự là không tiện. Tần Mặc lật hắn liếc một chút yếu ớt hỏi, không muốn không được sao? Vậy ngươi đem cực phẩm đan dược trả lại cho ta. Tần Duệ khẽ vươn tay nói. Tần Mặc chỗ nào chịu còn, ngượng ngùng cười một tiếng, đem hộp gỗ hướng trong ngực lay xuống nói, ta muốn còn không được à. Gặp Tần Mặc bị ép tiếp nhận, Tần Duệ mới lộ ra ý cười nói, đúng, ta còn có một vật muốn cho ngươi. Ta đi, đại thiếu, ngươi đến có chuẩn bị a làm sao không tiễn ta lễ vật a? Chúng ta cũng đã lâu không gặp nha. Kim Kỵ Dung nghe xong Tần Duệ còn có đồ muốn cho Tần Mặc, nhất thời ước ao ghen tị. Ngươi cũng muốn lễ vật. Tần Duệ khiêu mi liếc hắn một cái. Kim Kỵ Dung ngừ gật đầu, Tần Duệ tặng quà, khẳng định đều là cực phẩm, nhìn hắn cho Tần Mặc một bình cực phẩm đan dược liền biết. Tần Duệ ngô âm thanh, suy nghĩ một chút không lưng theo trong dương lật ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ ném cho hắn. Kim Kỵ Dung mừng rỡ nhận lấy hỏi, đại thiếu, đây cũng là cực phẩm đan dược sao? Ừm, ăn có thể lớn lên tiểu kê kê. Tần Duệ chứng trạc đàng hoàng nói ra. Kim Kỵ Dung thân hình thoát một cái kem chút một đầu ngã quỵ, lớn lên tiểu kê kê là cái quỷ gì? A a a, vì cái gì cho Tần Mặc cũng là cực phẩm đan dược, cho chính mình là lớn lên tiểu kê kê, chính mình tiểu kê kê rõ ràng so Tần Mặc đánh. Hắn mới cần phải cần muốn cái này có được hay không? Ha ha ha. Tần Mạc nghe Tần Duệ lời nói về sau cười to nói, đúng đúng đúng, ngươi xác thực cái kia ăn nhiều một chút lớn lên tiểu kê kê, không phải vậy đến đánh cả một đời lưu manh. Đại gia ngươi a, ta hiện tại thì bảo ngươi hoa cúc, để ngươi nhìn ta còn cần hay không giải. Kim Kỵ Dung nói thì thật nào tới. Tần Mạc hoảng sợ tranh thủ thời gian tránh, hai cái đại nam tử trên giường ngươi truy ta đuổi. Tần Duệ tranh thủ thời gian đứng lên tránh né chiến trường. Nhìn lấy bọn hắn hai cùng khi còn bé một dạng ưa thích náo cùng một chỗ, khỏe miệng không khỏi câu lên ý cười. Khu khu. Nháo nháo Tần Mạc lại ho khan. Thật tốt, có chừng có mực, không thể lại nháo. Nghe được Tần Mạc ho khan, Tần Duệ tranh thủ thời gian chặn lại nói. Kim Kỵ Dung cũng biết có chừng có mực, thử nói, lần này trước buông tha ngươi, các loại ngươi vết thương lành ta lại theo ngươi đại chiến 300 hiệp. Khu khu, ngươi nghĩ hay lắm, ta để đó mỹ nữ không chiến, theo ngươi chiến cái cọp lông. Tần Mạc lật hắn liếc một chút. Thôi đi, thì ngươi điểm này kích thước tiểu kê kê, còn muốn đại chiến 300 hiệp, nằm mơ đây. Kim Kỵ Dung phản kích nói. Nghe hai người bọn họ lập tức lại có thể đấu, Tần Duệ tranh thủ thời gian lên tiếng đánh gãy, theo trong dương xuất ra một đầu khăn quàng cổ nói, đây là phù diêu nắm ta cho ngươi, nàng nói trời lạnh, cho ngươi dệt đầu khăn quàng cổ mang. Nghe được phù diêu cái tên này, Tần Mạc tâm lý khẽ run lên, lại nhìn Tần Duệ trong tay khăn quàng cổ lúc, tâm lý càng là giống đổ nhào ngũ vị tạp bình. Không nói ra khó chịu. Khăn quàng cổ là tím sắc, phẩm chất nhìn lấy thì rất nhu hòa, thủ công cũng tinh tế vô cùng. Dưới đáy còn thêu lên một đóa màu trắng tịnh đế liên, phối hợp đơn giản kiểu dáng cùng tím, lộ ra toàn bộ khăn quàng cổ đều rất xinh đẹp. Theo 18 tuổi đến bây giờ, Tần Mạc nhớ đến phù diêu sư tỷ đã cho mình dệt qua 6 đầu khăn quàng cổ, đây là thứ 7 đầu. Thực hàng năm kiểu dáng đều là giống nhau, thêu hoa cũng giống như vậy, duy chỉ có khác biệt là về màu sắc khác biệt. Tần Mạc thực cũng không sợ lạnh. Liền xem như mùa đông, hắn cũng là hai bộ y phục đủ để đánh ra một cái trời đông giá rét, khăn quàng cổ căn bản nhưng không dùng được. Bất quá từ khi phù diêu sư tỷ có cho mình dạy khăn quàng cổ thói quen về sau, hắn hàng năm đều sẽ mang một mang. Nàng dạy khăn quàng cổ rất mềm rất nhẹ cùng, thế nhưng là đeo tại trên cổ, chung quy áp hắn không ngóc đầu lên được. Là lấy này lại tiếp khăn quàng cổ thời điểm, Tần Mạc tay đều không tự chủ được có chút run lên. Tần Duệ ở trong lòng trùng điệp thở dài. Mạc Phù Diêu cùng Tần Mạc sự tình đã vượt qua Mạc gia cùng Tần gia có thể trưởng không phạm vi. Mạc Phù Diêu cũng cùng Tần gia trưởng bối nói rất rõ ràng, hy vọng Tần gia không muốn lại hỏi đến nàng cùng Tần Mạc hôn sự một chuyện. Được, ngươi cũng tỉnh, đồ vật ta cũng đưa đến. Ngươi thật tốt tính dưỡng, tại đan điền không có khôi phục trước, chớ lại tu luyện nội lực. Không phải vậy ngay cả ta cũng cứu không ngươi. Lắc đầu về sau, Tần Duệ nghiêm túc dặn dò. Tần Mạc không quan tâm hắn giọng. Đại thiếu, ngươi cái này liền đi sao? Ngược lại là Kim Kỵ Dung nghe ra Tần Duệ trong lời nói ý tứ hỏi. Ừm. Ta còn có chút sự tình, thì không tại Long Thành lưu lại, ngươi chiếu cố Lao Tam, đừng cho hắn làm loạn. Tần Duệ vuốt cằm nói. Tần Duệ dạo chơi quen, Tần Mạc cùng Kim Kỵ Dung nghe vậy cũng không hỏi hắn muốn đi đâu. Dù sao hỏi hắn cũng sẽ không nói, liền hai người liền đem Tần Duệ đưa tới cửa, chờ hắn phía dưới thang máy sau mới đóng cửa lại trở về phòng. Thiếu chủ, ngươi còn đang suy nghĩ Mạc Phù Diêu.
Kim Kỵ Dung gặp Tần Mạc tâm tình xa xút hỏi. Tần Mạc miễn cưỡng cười cười, vây vây đầu dứt bỏ trong đầu xa xút hỏi, đúng, làm sao ngươi tới Long Thành? Ngươi có phải hay không một mực tại theo dõi ta? Cha ngươi để ngươi đến. Hắc hắc, việc này thì nói rất dài dòng. Kim Kỵ Dung cười thầm. Tần Mạc ách nói, vậy cũng chớ nói, ta lại đi ngủ một lát cảm giác. Nói liền hướng bên giường đi đến, tâm tình không tốt liền đi ngủ, Tần Mạc một mực sửa không được cái thói quen này. Ngươi thật không nghe sao? Cùng Đỗ Diệc Hạm có quan hệ nha. Kim Kỵ Dung không nhanh không chậm ngồi đến trên ghế salon hỏi. Tần Mạc bước chân dừng lại, quay đầu hỏi, ngươi đến Long Thành cùng Diệc Hạm có quan hệ gì? Kim Kỵ Dung nhô ra miệng nói, nói nói rất dài dòng, một câu hai câu nói cũng nói không rõ à. Đỗ Diệc Hạm sự tình Tần Mạc tự nhiên để bụng, nghe vậy đi về tới, cũng ngồi đến trên ghế salon, vậy ngươi từ từ nói đi. Chương 177, Đỗ Diệc Hạm mẫu thân. Kim Kỵ Dung cười hắc hắc, tiện tiện nói ra, ta đều nhanh chết đói, ngươi trước cho ta gọi ăn chút gì tới. Ta đói thời điểm không có tí sức lực nào nói chuyện. Tần Mạc lặng yên, Đỗ Diệc Hạm tựa như hắn bảy tấc một dạng, này lại Kim Kỵ Dung nắm lấy hắn bảy tấc, hắn đành phải yên lặng cầm điện thoại lên, gọi đến đưa bữa ăn bộ, gọi chút Kim Kỵ Dung thích ăn đồ vật. Nhìn đến Tần Mạc biểu hiện không tệ, Kim Kỵ Dung lại là cười hắc hắc, hài lòng nói, sự tình à, là cái dạng này. Đoạn thời gian trước đâu, Đỗ Diệc Hạm cùng nàng trợ lý Lương Thiến tìm tới Hắc Miêu Trình thám xã, nói mời ta điều tra một người. Người này đâu, đã chết vài chục năm, ngươi biết là ai sao? Diệc Hạm mụ mụ đi. Tần Mạc nói ra. Ngươi thế mà biết. Kim Kỵ Dung hơi kinh ngạc. Tần Mạc gật đầu thở dài, ta liền biết ai cũng ngăn không được nàng điều tra mẹ của nàng sự tình. Kim Kỵ Dung nghe hắn quả nhiên biết việc này, liền hỏi, vậy ngươi biết mẹ của nàng nguyên nhân cái chết à? Đối ngoại tuyên bố một mực là tự sát, bất quá trung gian nhất định ẩn giấu đi một số không muốn người biết sự tình. Ngươi có phải hay không điều tra ra được cái gì? Tần Mạc hỏi. Ngươi muốn biết sao? Kim Kỵ Dung hai bên khỏe miệng liệt lên một cái đường cong, lộ ra một quen chê cười. Tần Mạc vừa nhìn liền biết hắn lại muốn gõ chính mình Trúc Giang, lườm hắn một cái nói, điều kiện gì, nói đi. Hắc hắc, hắc hắc, ngươi thật sự là trong bụng ta run đũa. Kim Kỵ Dung gặp Tần Mạc như thế lên đường, cười càng tiện. Tần Mạc oán hận nói, ta muốn là bụng của ngươi bên trong run đũa, nhất định đem ngươi cắn thủng ruột nát bụng, nhìn ngươi còn tiện không tiện. Ha ha, ngươi nói lời này ta thì không thích nghe. Tiện là một loại sinh hoạt thái độ, ta nghiêm túc như vậy sinh hoạt, chẳng lẽ không nên được đến khen ngợi à? Kim Kỵ Dung nhíu môi ủy khuất nói. Tần Mạc nghẹn lời, nâng trán thở dài, lời này không có tật xấu. Ngươi nói đi, lại muốn làm gì? Kim Kỵ Dung lặng lẽ cười lấy điện thoại di động ra đối với Tần Mạc nói, bày cái đẹp mắt điểm tư thế, để cho ta đập tấm hình. Làm gì? Tần Mạc cảnh giác ngăn trở mặt, trực giác không biết có chuyện tốt gì. Không làm gì à, ngươi bộ dạng như thế xấu. Ta in ra dán trên cửa trừ tà, dán tại đầu giường tránh thai không được a. Kim Kỵ Dung cắt nói, một bộ ta cái gì mục đích đều không có bộ dáng. Tránh thai. Tần Mạc nhếch miệng lộ ra hai hàng tiểu răng trắng, cái gì thời điểm năm ngón tay cô nương cũng có sinh đẻ công năng. Tới tới tới, để cho ta ngóng nó, mới mẹ a, bạn gái của ngươi đều sẽ sinh con. Kim Kỵ Dung một thanh đẩy ra Tần Mạc đưa qua đến tay cả giận nói, ngươi lăn, bạn gái của ta mới không phải năm ngón tay cô nương. Giống ta như thế phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong người, cần năm ngón tay cô nương làm bạn gái à, nó mạo xưng là bạn gái của ta đến đại di mụ trong lúc đó tiểu thiếp. Ngươi mẹ nó còn có thể lại không biết xấu hổ điểm A. Tần Mạc khỏe miệng co quắp co lại, còn phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong, trừ phong lưu ngựa giống bên ngoài, hắn căn bản cái gì cũng nhìn không ra. Có thể A. Kim Kỵ Dung hiên ngang đầu, ta một mực đối với mình yêu cầu rất cao, không có lớn nhất cái gì, chỉ có càng cái gì. Nếu như ngươi cần ta càng không biết xấu hổ lời nói, ta vài phút thì có thể làm được. Đầu ta đau, Kim Di như thế dịu dàng hào phóng, ngươi làm sao hết lần này tới lần khác di chuyển cha ngươi. Tần Mạc xoa thái dương huyệt nói ra. Cái kia tam phu nhân như thế thanh lãnh cao ngạo, ngươi làm sao hết lần này tới lần khác di chuyển cha ngươi. Hai ta tại không biết xấu hổ tạo nghệ phía trên tám lạng nửa cân, ngươi nói ta chẳng khác nào nói chính ngươi, ngươi nhìn ta chẳng khác nào đang soi gương. Kim Kỵ Dung phản kích nói. Tần Mạc che mặt. Vậy ta nhất định tại chiếu heo tam kính. Kim Kỵ Dung khỏe miệng giật một cái, thật tốt nói chuyện phiếm được sao, ngươi còn có muốn biết hay không Đỗ Diệc Hạm mụ mụ sự tình. Được, thật tốt nói chuyện phiếm. Ngươi lập đi. Tần Mạc bất đắc dĩ, đành phải thỏa hiệp để hắn chụp ảnh. Giang giác. Kim Kỵ Dung đè xuống chụp ảnh khóa, đem Tần Mạc trương này đẹp trai ngũ quan khung tiến máy chụp hình bên trong. Sau đó mở ra hệ chat, lựa chọn người liên hệ đem ảnh chụp gửi tới, cũng tiếp lấy phát cái tin. Ngươi không phải vẫn muốn biết ta hình dạng thế nào à, đây chính là ta. Tuyệt đối không nên mê luyến ca, ca chỉ là truyền thuyết. Siêu. Tin tức phát đưa qua về sau, Kim Kỵ Dung mới để điện thoại di động xuống, cười hắc hắc nói, lần kia Đỗ Diệc Hạm đi qua về sau, ta thì đối Đỗ gia triển khai một số sơ bộ điều tra, bao quát Thịnh Thế tập đoàn cùng Đỗ gia tất cả mọi người, đương nhiên trọng điểm vẫn là cha mẹ của nàng. Theo ta điều tra ra được trên tư liệu biểu hiện, Đỗ Diệc Hạm mụ mụ tại tự sát trước đó, một mực có thần kinh phương diện thì xem bệnh ghi chép. Mà cảnh sát tại mẹ của nàng sau khi chết cho ra kết án cũng có chút khuynh hướng thần kinh phát tác dẫn đến hành động tự sát ý tứ. Ngươi biết mẹ của nàng việc này sao? Tần Mạc vuốt cằm nói, biết một chút, nghe nói có chút bệnh ngất ức. Kim Kỵ Dung A cười nói, xa so với bệnh ngất ức còn nghiêm trọng hơn, ta vận dụng chút quan hệ, tại bệnh viện tìm tới mẹ của nàng xem bệnh ghi chép, chẩn bệnh kết quả là trọng độ thần kinh, cũng chính là tục xương tinh thần tật bệnh người bệnh. Tâm thần bệnh nhân. Tần Mạc hơi sững sờ, ngươi chắc chắn chứ? Rất không có khả năng đi, nếu như Diệc Hạm mụ mụ là bệnh tinh thần lời nói, Diệc Hạm không có khả năng không biết, nàng khi đó đều 10 tuổi, trí nhớ lại tốt như vậy, không biết không nhớ rõ. Liên quan tới điểm này, ta ngay từ đầu cũng hoài nghi, sợ là người khác làm hư giả ca bệnh, cho nên lại như vậy tiến hành chiều sâu điều tra. Trước mấy ngày ta đi chuyến Đỗ Diệc Hạm mụ mụ nhà, đi qua một phen nghe ngóng về sau, rốt cục bị ta đào ra chút bí mật. Kim Kỵ Dung vừa nói vừa cho Tần Mạc một cái có muốn biết hay không ánh mắt. Mau nói, lại thừa nước đục thả câu ta thì đánh người. Tần Mạc nguyết hắn một cái. Kim Kỵ Dung nhíu môi, không tình nguyện tiếp tục nói, Đỗ Diệc Hạm mụ mụ lớn lên rất xinh đẹp, so Đỗ Diệc Hạm xinh đẹp hơn một số. Tại rất nhiều năm trước, vẫn là trong thôn thôn hoa, toàn bộ thôn làng cô nương không có so mẹ của nàng lớn lên đẹp mắt. Mẹ của nàng nhà rất nghèo, cho nên nàng mụ mụ đọc sách chỉ đọc đến tốt nghiệp trung học thì không sách, nghỉ học về sau thì trong nhà làm chút việc nhà nông nuôi sống gia đình. Về sau bị Đỗ Tinh Hà coi trọng, mới đem nàng mang về Long Thành, thoát ly cô gái nông thôn sinh hoạt. Người trong thôn nói Đỗ Tinh Hà là có lần lái xe đi ngang qua trong thôn thời điểm xe thả neo, vừa vặn dừng ở Diệc Hạm mụ mụ cửa nhà. Diệc Hạm mụ mụ gặp hắn không chỗ có thể đi, thì mời hắn đến trong nhà nghỉ chân. Đỗ Tinh Hà gặp nàng lớn lên xinh đẹp lại đáy lòng thiện lương, thường xuyên qua lại liền đem mẹ của nàng đuổi tới tay. Đỗ Tinh Hà đem Diệc Hạm mụ mụ tiếp khi đi không có làm hôn lễ, chỉ cấp Diệc Hạm bà ngoại mấy chục ngàn khối tiền làm lễ ăn hỏi. Lúc đó toàn bộ trong thôn người đều coi là Diệc Hạm mụ mụ gả cho một người có tiền, về sau khẳng định sẽ vượt qua giàu phu nhân sinh hoạt. Chỉ bất quá về sau Diệc Hạm mụ mụ không còn có trở lại thôn làng, cho nên cưới sau đến cùng qua có được hay không cũng không biết. Nhưng là từ ta điều tra Thịnh Thế tập đoàn lịch sử phát triển nhìn lại, Diệc Hạm mụ mụ gả cho Đỗ Tinh Hà thời điểm, Thịnh Thế tập đoàn còn không có thành lập, đại khái là tại Đỗ Diệc Hạm xuất sinh 5 năm về sau mới thành lập. Cho nên ngay từ đầu, Đỗ Tinh Hà cũng không có cái gì tiền. Diệc Hạm mụ mụ cũng khẳng định theo Đỗ Tinh Hà qua mấy năm thời gian khổ cực. Đinh đông len keng. Nói đến chỗ này thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa. Khẳng định là ăn tới. Kim Kỵ Dung cũng không nói đi xuống, tranh thủ thời gian chạy đi mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là đưa bữa ăn đến, Kim Kỵ Dung để thân thể cho hắn tiến đến. Nhân viên giao thức ăn đẩy xe thức ăn tiến đến, cho bọn hắn đem bữa ăn đều để xuống, về sau hỏi, hai vị tiên sinh là tiền mặt vẫn là cho nợ. Tiền mặt. Kim Kỵ Dung lập tức để Tần Mạc trả tiền, nói đùa đâu, cho nợ còn không phải mình tiền. Tần Mạc im lặng, hỏi nhân viên giao thức ăn bao nhiêu tiền. Nhân viên giao thức ăn đem giấy tờ đưa cho Tần Mạc nhìn xem là hơn 400, thì theo trong ví tiền xuất ra 5 tấm phiếu đỏ, còn lại cho nhân viên giao thức ăn làm tiền đoa. Kim Kỵ Dung nhìn lấy nửa cái bàn mỹ thực, thèm ăn nhỏ dãi bắt đầu ăn. Tần Mạc một ngày một đêm chưa ăn cơm, này lại cũng là đói, vừa ăn vừa nói, ngươi cái này điều tra đều là thứ đồ gì. Cái này cũng cứ gọi bí mật ta. Diệc Hạm khẳng định so ngươi càng rõ ràng ba mẹ nàng nhận biết quá trình. Ngươi nếu là dám cầm những thứ này điều tra kết quả cho nàng, ta cam đoan nàng có thể sử dụng dưới chân cao bảy tấc dép lê cho ngươi một cái tuyệt hậu liêu âm thối. Ta đây không phải còn chưa nói xong thế này. Kim Kỵ Dung ăn rồi nói tiếp, ngươi suy nghĩ một chút ta, mẹ của nàng bộ dạng như thế đẹp mắt, vì cái gì người trong thôn không ai cưới nàng. Tân Mạc sững sờ, như thế kỳ quái. Theo lý thuyết trong thôn thôn hoa đến lúc lập gia đình tuổi tác, đề thân khẳng định phải đem trong nhà cánh cửa đều thực sự nát, vừa sao không có ai vậy cưới đâu. Là vì cái gì? Tân Mạc hỏi, hắn biết việc này khẳng định mới là Kim Kỵ Dung nói bí mật. Kim Kỵ Dung nuốt xuống một miếng thịt kho tàu nói ra, bởi vì tại Tiết Tiếu Nhu, cũng là Diệc Hạm mụ mụ 16 tuổi thời điểm, đã từng bị người khác cưỡng gian qua. Cưỡng gian nàng người là trường học một cái lão sư, đây cũng là Tiết Tiếu Nhu nghỉ học một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất. Lúc đó việc này náo xôn xao, phu cận thập lý bát người trong thôn đều biết. Tiết Tiếu Nhu phụ mẫu hướng tòa án khởi tố vậy lao sư, nhưng vậy lao sư lại ngược lại là Tiết Tiếu Nhu cầu dẫn hắn. tăng thêm lại cho quan tòa nhét chút tiền, sau cùng vậy mà không có đem cái kia cầm thú cáo ngược lại. Bất quá cái kia cầm thú cũng không dám lại đợi tại cái kia trường học, về sau thì biến mất biệt tích. Việc này cho Tiết Tiếu Nhu tâm lý tạo thành thương tổn nghiêm trọng, tăng thêm thật có ghen ghét nàng mỹ mạo người tin tưởng là nàng cầu dẫn lao sư. Mặc kệ nàng đi đến chỗ nào đều có người đâm nàng cuộc sống, bởi vậy càng thêm tăng lên nàng tâm lý bị thương, sau cùng thì dẫn đến nàng tinh thần xảy ra vấn đề. Ngay từ đầu người trong thôn cũng không biết Tiết Tiếu Nhu có bệnh tâm thần khuynh hướng, chỉ cảm thấy nàng càng ngày càng nặng lặng yên ít nói, đủ không ra miệng. Thẳng đến về sau có lần nàng đột nhiên nổi điên, người khác mới biết nàng có bệnh tâm thần, một bị kích thích thì phát tác. Đã từng bị người cưỡng gian qua, về sau lại được bệnh tâm thần. Hai cái này nguyên nhân liền trực tiếp tạo thành Tiết Tiếu Nhu không người hỏi thăm, dù là lớn lên đẹp hơn nữa, đều không người nguyện ý cưới nàng. Dù sao bệnh tâm thần rất có thể sẽ di truyền cho đời sau, nhà ai phụ mẫu đều không muốn cháu trai sinh ra phía dưới là bệnh tinh thần. Cũng chính bởi vì dạng này, tại Đỗ Tinh Hà xuất hiện, nói muốn cưới Tiết Tiếu Nhu thời điểm, cha mẹ của nàng không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Mà lại liền hôn lễ đều không làm, liền để Đỗ Tinh Hà đem nữ nhi mang đi. Khả năng dưới cái nhìn của bọn họ, có người chịu cưới nữ nhi cũng không tệ, huống hồ Đỗ Tinh Hà xem ra lại như kẻ có tiền, dạng này nữ nhi càng biết hạnh phúc. Chương 178, tổ truyền gặp sắc vong nghĩa. Kim Kỵ Dung nói xong một hồi lâu không gặp Tần Mạc có phản ứng, không khỏi cầm đũa gõ xuống món ăn. Đinh đinh hai tiếng về sau, Tần Mạc hoàn hồn, mày nhíu lại lấy hỏi, cái kia về sau đâu? Đỗ Tinh Hà đem Tiết Tiếu Nhu mang sau khi đi sự tình ngươi điều tra ra được sao? Đây chính là ta sau đó phải nói a. Kim Kỵ Dung nói ra. Cái kia ngươi nói a, nói chuyện còn cần thở mạnh. Tần Mạc lật hắn liếc một chút, tuy nhiên vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng là cũng không có để lọt nghe Kim Kỵ Dung nói mỗi một chữ. Ngươi có thể hay không nói chuyện phiếm a, lão ta một người nói có ý tứ a, ngươi thông minh như vậy, không thể chính mình đoán xem a. Kim Kỵ Dung buồn bực nói, lão một mình hắn nói cũng mệt mỏi a. Người nào mẹ nó là tại cùng ngươi nói chuyện phiếm. Nói thẳng đi, không tâm tư đoán. Tần Mạc ngang hắn liếc một chút. Kim Kỵ Dung bĩu môi nói, ăn ngươi một trận bữa ăn khuya ta dễ dàng à, ăn hết nói xong ăn không. Sự tình thật nhiều, ăn hết không đủ lại cho ngươi gọi, cho ăn bể bụng ngươi. Tần Mạc cho hắn một cái ánh mắt khi dễ, nhắc tới cũng kỳ quái, Kim Thúc Béo cùng Di Lạc Phật mở dạng, sinh con trai lại gầy cùng khỉ giống như. Muốn không phải cái này ngũ quan lớn lên cực giống Kim Thúc, hắn cũng hoài nghi có phải hay không sát vách Lao Vương. Kim Kỵ Dung hài lòng cười hắc hắc, lúc này mới nói tiếp. Tiết Tiếu Nhu phụ mẫu tuy nhiên là giống như là bán nữ nhi, nhưng đến cùng là thần sinh quốc nhục, vẫn là rất muốn biết nữ nhi cưới sau qua hạnh phúc hay không. Sau đó cặp vợ chồng già cứ dựa theo Đỗ Tinh Hà cho địa chỉ tìm đi qua, tuy nhiên lại được cho biết, chỗ đó ở cũng không phải là Đỗ Tinh Hà, bọn họ cũng không biết Đỗ Tinh Hà là ai. Cặp vợ chồng già lúc đó trừ địa chỉ bên ngoài, còn có Đỗ Tinh Hà cho một cái số liên lạc mã. Bất quá bọn hắn chiếu vào cái kia dãy số đánh tới thời điểm, dãy số cũng đánh không thông. Đỗ Tinh Hà cứ như vậy mang theo Tiết Tiếu Nhu biến mất, ai cũng không liên lạc được bọn họ. Ta cũng là tốn nhiều sức lực mới tra được Tiết Tiếu Nhu nhà, hiện tại Tiết Tiếu Nhu phụ mẫu đã sớm qua đời. Những sự tình này đều là ta theo lão thôn dân trong miệng biết được, đến mức đến cùng phải hay không thật, cũng là không thể nào khảo chứng, bất quá 8-9 phần 10 đi. Có lẽ có khuyết đại từ thành phần, bất quá sự tình khẳng định là chân thực phát sinh qua. Hôm trước ta vừa mới theo Tiết Tiếu Nhu nhà trở về. Cha ra Đỗ Tinh Hà cùng Tiết Tiếu Nhu vừa tới Long Thành thời điểm thuê lại tại bằng hộ khu, thì đi qua nhìn một chút có thể hay không tìm tới thứ gì. Ai biết cha một ngày cái gì đều không tra được, ngược lại để ta đụng phải ngươi. May mắn ta xuất hiện kịp thời, không phải vậy nay Thiên Long Thành thì muốn lật trời. Ngươi muốn là chết, Tần gia dưới cơn nóng giận, Trường Quyền Môn cùng Cửu Long Thập Bát Hội cũng đừng nghĩ sống, thậm chí ngay cả Long Thành đều muốn bị tai họa. Tần Mạc khỏe miệng giật một cái, tuy nhiên rất không muốn thừa nhận. Nhưng tối hôm qua thật là Kim Kỵ Dung xuất hiện kịp thời, không phải vậy sinh tử còn thật nói không chừng. Dựa theo ngươi nói như vậy, cũng là Đỗ Tinh Hà đem Tiết Tiếu Nhu mang sau khi đi liền rời đi ban đầu đến địa phương, đến Long Thành thật sao? Tần Mạc sợ Kim Kỵ Dung gõ lại chính mình trúc giang, vội vàng nhảy ra tối hôm qua để tài hỏi. Kim Kỵ Dung gật đầu nói, hẳn là như vậy đi, ta là dựa theo Thịnh Thế Tập Đoàn thành lập thời gian đến thôi toán. Thịnh Thế Tập Đoàn ngay từ đầu chỉ là một nhà quy mô rất công ty nhỏ. Là tại Đỗ Tinh Hà cưới Tiết Tiếu Nhu 3 năm về sau thành lập. Về sau mới bị Đỗ Tinh Hà một chút xíu mở rộng cho tới bây giờ quy mô, ta tính toán phía dưới thời gian, không sai biệt lắm có thể đối lên. Tần Mạc nghe vậy háng giọng, suy nghĩ một chút nói ra, Đỗ Tinh Hà có thể tay trắng khởi ra sáng lập Thịnh Thế Tập Đoàn, cũng phát triển cho tới bây giờ quy mô, có thể thấy được hắn không phải một người đơn giản. Theo người làm ăn nhất quán phong cách tác phong đến xem, hắn cưới một cái có lợi cho mình sự nghiệp thê tử mới bình thường, tựa như hắn hiện tại thê tử, chính là vì tập đoàn lên sàn mới cưới. Dạng này một cái vì lợi ích hoàn toàn nguyện ý hy sinh chính mình hôn nhân người, làm sao lại bởi vì ái tình cưới một cái nông thôn nữ nhân, huống hồ nữ nhân này còn có chút không bình thường.
Ừm. Kim Kỵ Dung sau khi nghe xong nghĩ tới hỏi, ngươi hoài nghi Đỗ Tinh Hà cưới Tiết Tiếu Nhu có khác mục đích.
Tân Mạc nhẹ nhàng gật đầu, nếu như là ngươi, ngươi biết sao?
Ta đương nhiên sẽ không, ta thế nhưng là có xử nữ tình kết, tâm lý phức tạp.
Đương nhiên ta cũng không phải kỳ thị hắn không phải là xử nữ người, chỉ là ta cá nhân khái niệm mà thôi.
Kim Kỵ Dung nói ra.
Tân Mạc nhún nhún vai, cho nên đi, lui trở về 30 năm trước, khi đó càng bảo thủ một chút đi.
Đỗ Tinh Hà tại nhận biết Tiết Tiếu Nhu về sau, nhất định cũng sẽ kỳ quái vì cái gì không ai cưới Tiết Tiếu Nhu xinh đẹp như vậy nữ nhân, hắn chỉ cần tùy tiện tìm thôn dân nghe ngóng, đều có thể nghe ngóng đến Tiết Tiếu Nhu tao ngộ cùng bệnh tâm thần.
Giống ngươi nói, liền xem như vì đời sau, cũng sẽ không cưới cái bệnh tâm thần đi.
Nghe Tần Mạc phân tích, Kim Kỵ Dung đột nhiên thì bắt đến thứ gì, có điều hắn suy nghĩ kỹ một chút, lại cũng nghĩ không ra cái gì.
Sau cùng đành phải gãi gãi đầu nói, xem ra việc này so dự đoán còn phức tạp a.
Nếu như Tiết Tiếu Nhu nguyên nhân cái chết không có ẩn tình lời nói, Diệp Hạm sẽ tìm thám tử tư điều tra à, còn muốn chạy Uy Hải đi tìm, nhất định là sợ kinh động Đỗ Tinh Hà.
Tần Mạc khinh bị hắn liếc một chút, thì cái này não tử còn tưởng là trinh sát, Hắc Miêu trinh thám xã không có nện trong tay, thật là một cái kỳ tích.
Kim Kỵ Dung tự nhiên có thể nghe ra Tần Mạc khinh bị, không quan trọng nhún nhún vai hỏi, vậy ta trước mắt điều tra ra được những việc này, có nên hay không nói cho Đỗ Diệp Hạm?
Nàng trợ lý mỗi ngày đều tại hỏi thăm điều tra tiến độ.
Trước không nên nói cho nàng biết, Diệp Hạm nếu như biết mẹ của nàng khi còn bé tao ngộ, không chừng lại hội náo xảy ra chuyện gì.
Tần Mạc lắc đầu nói.
Kim Kỵ Dung háng giọng hỏi, vậy ta làm sao cùng với các nàng giao phó, ta lúc đầu thế nhưng là vỗ bộ ngực cam đoan nhất định có thể điều tra ra.
Làm sao giao phó là ngươi sự tình, dù sao không thể để cho Diệp Hạm biết những thứ này.
Tần Mạc một bộ ta quản ngươi ngữ khí nói ra.
Kim Kỵ Dung khỏe miệng giật một cái, sầu muộn ăn không ngon.
Lại được cho Đỗ Diệp Hạm một cái đáng tin điều tra kết quả, lại không thể để cho nàng biết chân tướng sự tình, đây chính là cái nan đề a.
Sớm biết Đỗ Diệp Hạm là người cô nàng, ta đánh chết đều không tiếp vụ án này.
Kim Kỵ Dung sầu muộn hối hận nói.
Tần Mạc nghiêng hắn liếc một chút, ngươi cho rằng ta không biết ngươi, ngươi liền muốn mượn cớ đến Long Thành tìm ta.
Muốn không phải vụ án này tại Long Thành, ngươi hội tiếp mới là lạ.
Hắc hắc. Kim Kỵ Dung bị Tần Mạc một câu nói bên trong, tâm hỏng lặng lẽ cười hai tiếng.
Tại Tiết Tiếu Nhu nguyên nhân cái chết không có cha rõ ràng trước đó, ngươi nhất định không thể để cho Đỗ Diệp Hạm biết ngươi cùng ta biết.
Không phải vậy nàng muốn là tìm ngươi tính sổ sách, ta cũng sẽ không giúp ngươi.
Tần Mạc nhắc nhở.
Kim Kỵ Dung sắc mặt tối đen, hoán hận nói, gặp sắc vong nghĩa.
Ta thì gặp sắc vong nghĩa, tổ truyền, làm sao?
Tần Mạc lẽ thẳng khí hùng thừa nhận nói.
Kim Kỵ Dung sắc mặt lại tối đen, nhà các ngươi truyền cái gì không tốt, nhất định phải truyền gặp sắc vong nghĩa, không biết xấu hổ dạng này tinh thần. Cũng là không có người nào.
Ai, chính mình tiếp vụ án, khóc cũng phải tra xong.
Yên lặng khó một lát nữa về sau, Kim Kỵ Dung tiếp nhận cái này khổ cực sự thật hỏi, ngươi đến đón lấy tính thế nào?
Là về nhà liệu thương vẫn là ta ngày mai tìm đặt chân địa phương, ngươi trước bế quan một thời gian.
Tần Mạc suy nghĩ một chút nói, bế quan đi, ta trước tiên đem đan điển thương tổn dưỡng tốt.
Ngươi giúp ta trong bóng tối bảo hộ Diệp Hạm, ta sợ Đỗ Thiên Minh thừa dịp ta không tại, đối với hắn làm những gì.
Cho nên ngươi trong lúc bế quan, ta còn phải thay ngươi bảo hộ ngươi cô nàng.
Kim Kỵ Dung rất im lặng, hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi mình đến Long Thành có phải hay không một sai lầm quyết định.
Cho ngươi xem mỹ nữ cơ hội ngươi còn không vui.
Tần Mạc một bộ ngươi có phải hay không ngốc ngữ khí hỏi.
Vậy ta có thể ở lại đến nhà ngươi sao?
Theo ta được biết, nhà ngươi ở hai cái mỹ nữ, nếu là có thể thiếp thân bảo hộ các nàng, ta càng vui.
Kim Kỵ Dung yếu ớt hỏi.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Tần Mạc híp híp mắt. Lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười nụ cười.
Kim Kỵ Dung đánh cái dùng mình, hắn lớn nhất giải Tần Mạc, một khi hắn đối ngươi như thế cười, vậy ngươi khẳng định cách cái chết không xa.
Liền tranh thủ thời gian sửa lời nói, cái kia, ta cảm thấy vẫn là không muốn.
Giống ta bộ dạng như thế đẹp trai, vạn nhất bị các nàng xem đến, vậy ngươi cũng không có cái gì cơ hội.
Chúng ta từng là anh em, vẫn là cho thêm ngươi chừa chút cơ hội đi.
Tần Mạc ha ha một tiếng, lười nhác cùng hắn tranh cãi, nhếch miệng cười nói. Ngươi không cảm thấy Lương Thiến lớn lên cũng không tệ nha, ánh mắt muốn thả lớn lên xa một chút, nữ nhân xinh đẹp bên người chắc chắn sẽ có càng xinh đẹp bạn gái a nữ bạn thân a, đúng không?
Lương Thiến không là người sao?
Bạn gái bạn thân là bạn trai một nửa a ngươi như thế cầm thú, thế mà không có cùng một chỗ giải quyết.
Kim Kỵ Dung kinh ngạc hỏi.
Làm đại gia ngươi, ta là như thế người a? Tần Mạc lườm hắn một cái. Kim Kỵ Dung không chút suy nghĩ, khẳng định gật đầu phun ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn, theo ta được biết, ngươi tuyệt đối là.
Ta có thể mắng ngươi sao?
Tần Mạc mặt đen lại nói.
Ha ha.
Kim Kỵ Dung nhìn lấy Tần Mạc bị chính mình nói đến mặt đen, nhất thời cười ha hả.
Tần Mạc phiền muộn, đứng lên nói, ngươi cái ngốc ép mình cười đi thôi, tiểu gia khốn, ngủ.
Chương 179, hữu duyên vô phận. Ngày kế tiếp Kim Kỵ Dung cứ dựa theo Tần Mạc nói, lên tới về sau đi trước tìm môi giới, hoa nửa thiên thời điểm tìm tới một cái giỏ sách và ở đặt chân chi địa. Buổi chiều bắt đầu Tần Mạc liền bế quan tu dưỡng, Kim Kỵ Dung thì khổ bức thay Tần Mạc trong bóng tối bảo hộ Đỗ Diệc Hàm đi. Đỗ Diệc Hàm tuy nhiên cùng Tần Mạc ở giữa bởi vì sử dụng bất lợi cho sự tình có chút không thoải mái, nhưng ngày thứ hai Đỗ Diệc Hàm vẫn là giả bộ như vô sự bộ dáng đi làm. Dù sao như thế nào đi nữa, đối với nàng mà nói, thuận lợi thông qua nửa năm xét duyệt kỳ mới là trọng yếu hơn sự tình. Bởi vậy nàng còn là dựa theo kế hoạch đã định, đang điều tra hết Đoạn Văn Quang công ty về sau, liền bắt đầu bắt tay vào làm cùng Đoạn Văn Quang nói chuyện hợp tác sự tình. Liên tiếp vài ngày đều bận bịu đầu óc choáng váng, ban ngày ở công ty bận đến rất muộn, buổi tối liền ở tại công ty, dù sao nàng tổng giám đốc phòng nghỉ sẽ cùng tại một cái khách sạn gian phòng, lại có thể chiếu cố đến công tác, Đỗ Diệc Hạm cũng liền lười nhác hồi đô ra. Đỗ Diệc Hạm không trở về biệt thự, Tần Mạc cũng không quay về, chỉ còn lại có Diệp Cảnh Lam mỗi ngày một người ở tại trống rỗng biệt thự lớn bên trong, làm nàng mỗi lần tan ca trở về đều rất phiền muộn. Cho Đỗ Diệc Hạm nói chuyện điện thoại mấy lần, hỏi nàng buổi tối về hay không về đến, Đỗ Diệc Hạm mỗi lần đều nói ở công ty tăng ca không trở lại. Diệp Cảnh Lam cũng liền không tốt quấy rầy nữa, ngược lại cho Tần Mạc gọi điện thoại, lại là mỗi lần đều rất khó đả thông. Diệp Cảnh Lam cho dù ngu ngốc đến mấy, cũng phát giác được Tần Mạc cùng Đỗ Diệc Hạm ở giữa có chút vấn đề. Hai người đồng thời không trở lại, bên trong một cái còn một mực tắt máy, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết khẳng định có vấn đề, chỉ là đến cùng phát sinh cái gì, Diệp Cảnh Lam lại là đoán không được. Đồng dạng không liên lạc được Tần Mạc còn có Hạ Mạn, nàng mỗi ngày đều hội gọi Tần Mạc nhiều lần điện thoại, đáng tiếc cùng Diệp Cảnh Lam mở dạng, chưa từng có đả thông qua. Trong lòng mặc dù thập phần lo lắng Tần Mạc thương thế, nhưng cũng là không có cách nào biết được hắn tình huống. May ra nàng cũng tương đối bận rộn, lại đến Ngô Ngọc Đường duy trì dưới. Cửu Long Thập Bát Hội hội trưởng rốt cục danh chính ngôn thuận đem Trương Luân Đường khẩu giao cho nàng. Mấy ngày nay mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc tiếp quản mới đường khẩu sự tình, cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ Tần Mạc. Thời gian cứ như vậy thoáng một cái đã qua nửa tháng, Tần Mạc thương thế tại đại lượng thiên tài địa bảo ẩn dưỡng phía dưới khôi phục rất nhanh. Mỗi ngày tuy nhiên chân không bước ra khỏi nhà, nhưng theo Kim Kỵ Dung trong miệng, vẫn có thể rất rõ ràng hiểu được Đỗ Diệc Hạm động thái. Đỗ Diệc Hạm mỗi ngày đi chỗ nào, gặp người nào, làm chuyện gì, Kim Kỵ Dung đều không rõ chi tiết nói cho hắn biết. Mỗi ngày nghe Đỗ Diệc Hạm bề bộn nhiều việc tập đoàn sự tình, Tần Mạc tâm lý nhiều ít có chút thất lạc. Vốn cho rằng nàng hội bởi vì chính mình sinh khí mà nhiều ít có chút biểu thị, tối thiểu cũng muốn gọi điện thoại giải thích một chút đi. Nhưng nàng chẳng những không có đôi câu vài lời giải thích, dứt khoát còn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thật cùng Đoạn Văn Quang triển khai trên phương diện làm ăn hợp tác. Ai? Tần Mạc dưới đáy lòng thở dài. Lần thứ nhất đối nhân cách của mình mị lực sinh ra nghi vấn. Than thở cái gì à, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, lại nói, coi như Đỗ Diệc Hạm thích ngươi thì thế nào? Ngươi có thể cưới nàng sao? Ngươi lại không thể cưới nàng, lấy nàng tính cách cũng sẽ không cho ngươi làm tình nhân. Thực dạng này không còn gì tốt hơn. Kim Kỵ Dung nghe hắn thở dài nói ra. Tân Mạc cười khổ một tiếng, đúng vậy à, hắn đời này duy nhất có thể cưới người, cũng chỉ có thể là Mạc Phù Diêu. Hắn nữ nhân đều chỉ có thể hữu duyên vô phận. Không nói nàng, Đỗ Thiên Minh cùng Lâm Tử An gần nhất có cái gì động tác? Tần Mạc vây vây đầu hỏi. Ta làm sao biết? Kim Kỵ Dung lườm hắn một cái, ta lại phải giúp ngươi bảo hộ Đỗ Diệc Hạm, lại muốn điều tra Tiết Tiếu Nhu nguyên nhân cái chết, đâu còn có tinh lực lại đi chú ý Đỗ Thiên Minh cùng Lâm Tử An. Tần Mạc ách âm thanh, nói là, vậy liền mặc kệ bọn hắn, ngươi chỉ phải bảo đảm Diệc Hạm an toàn là được. Ta cũng không thể một mực cho nàng làm bảo tiêu đi. Kim Kỵ Dung lật hắn liếc một chút nói ra, ngươi đến đón lấy định làm như thế nào? Thương tổn cũng dưỡng tốt, là tiếp tục lưu lại Long Thành vẫn là đi tìm trưởng quyền môn báo thủ. Không được lời nói, ta theo Uy Hải điều ít nhân thủ tới bảo hộ Đỗ Diệc Hạm, ta cũng không thể một mực cho nàng làm bảo tiêu. Nghe được vấn đề này, Tần Mạc trầm mặc. Mấy ngày nay hắn cũng một mực tại cân nhắc còn muốn tiếp tục hay không đợi tại Long Thành, tựa như Kim Kỵ Dung nói chuyện, hắn cùng Đỗ Diệc Hạm đã định trước có duyên mà không có phận, đau dài không bằng đau ngắn. Chính mình cần phải sớm một chút rời đi mới đúng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Đỗ Diệc Hạm bên người nguy cơ tứ phía, hắn thì không có cách nào vứt xuống chính nàng đi đối mặt. Còn có Diệp Cảnh Lam nữ nhân ngốc kia, thu dưỡng nhiều như vậy chó lang thang, chính mình muốn không giúp đỡ nàng, nàng nào có tiền đi dưỡng. Ngoài ra còn có Hạ Mạn, chính mình còn thiếu nàng một cái ân cứu mạng nhân tình, cũng không thể chạy đi. Nghĩ đến ba người nữ nhân này, Tần Mạc mới đột nhiên phát hiện, chính mình đến Long Thành bất quá ngắn ngủi mấy tháng, liền đã bất chi bất giác nhiều như vậy lo lắng, lệnh hắn không đành lòng cứ như vậy không nói một tiếng rời đi. Tần Mạc muốn lại nghĩ, cảm thấy mình vẫn không thể ở thời điểm này rời đi Long Thành. Tối thiểu phải chờ tới Đỗ Diệp Hạm tại Thịnh Thế Tập Đoàn đứng vững góc chân, tối thiểu phải chờ tới Diệp Cảnh Lam có năng lực nuôi sống những cái kia chó lang thang, tối thiểu phải chờ tới đem Hạ Mạt nhân tình còn, dạng này chính mình mới đi an tâm. Nghĩ đến này, Tần Mạc lắc lắc đầu nói, tạm thời không đi đi. Kim Kỵ Dung sớm đoán được hắn không biết ở thời điểm này rời đi Long Thành, hắn giọng hỏi, cái kia Cửu Long Thập Bát Hội cùng Trường Quyền Môn cái này hai bên, ngươi định xử lý như thế nào? Không có tính toán gì, Trường Quyền Môn bốn người kia chỉ là vì tiền đến vây giết ta, mà lại sau cùng còn bị chúng ta giết, việc này lý nên cứ như vậy tính toán. Còn Cửu Long Thập Bát Hội, tạm thời không muốn giao thủ. Ta còn muốn mấy ngày nữa thanh tịnh thời gian, không muốn bị người khác biết ta là Kinh Thiên Thiếu Chủ. Tần Mạc lắc đầu nói ra. Kim Kỵ Dung nghe vậy cười ha ha một tiếng, ngươi cảm thấy cùng Trường Quyền Môn thanh toán xong, đại thiếu có thể không cảm thấy. Có cái sự tình ta còn không có nói cho ngươi, trước đó vài ngày toàn bộ Trường Quyền Môn cảm nhiễm phía trên một chủng loại giống như ôn dịch quái bệnh. Trường Quyền Môn trưởng môn tìm rất nhiều danh ý đến cửa đều bất lực, sau cùng không thể không cầu trợ ở đại thiếu. Đại thiếu hung hăng gõ lừa bọn họ một khoản, theo ta được biết, cái này một khoản y đền đáp tương đương với Trường Quyền Môn đã nhiều năm ích lợi. Không nghĩ tới đại ca cũng có nghịch ngợm như vậy thời điểm. Tần Mạc nghe vậy cười nói. Kim Kỵ Dung lường hắn một cái, còn không phải là vì cho ngươi xuất khí. Muốn không phải là không có đạt được ngươi cho phép, ta đã sớm để Cửu Long Thập Bát Hội không được an bình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thiếu chủ thật không có ý định tìm Cửu Long Thập Bát Hội tính toán sổ sách ra. Ừm, ta còn không muốn để cho người khác biết ta thân phận. Muốn là ta Kinh Thiên thiếu chủ thân phận bị móc ra, thì không tốt đợi tại Long Thành. Nơi này so sánh là Cửu Long Thập Bát Hội xào huyệt. Tần Mạc vuốt cằm nói. Kim Kỵ Dung suy nghĩ một chút cũng đúng, ân nói, ngươi là thiếu chủ ngươi nói tính toán, bất quá cứ như vậy buông tha Cửu Long Thập Bát Hội, luôn cảm thấy nuốt không trôi cái này giọng điệu. Ha ha, ta chỉ nói không cùng Cửu Long Thập Bát Hội làm to chuyện, lại không nói chuyện này muốn lật phần. Nô Cảnh Hành bên kia, cái này sổ sách vẫn là muốn tính toán. Tần Mạc cười ha ha, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười nụ cười. Chương 180. Không phá thì không xây được. Kim Kỵ Dung ánh mắt sáng lên hỏi, thiếu chủ muốn làm sao tính sổ sách, có muốn hay không ta giúp đỡ? Không dùng, ngươi sớm một chút đem Tiết Tiếu Nhu nguyên nhân cái chết điều tra ra coi như giúp ta. Tần Mạc nói ra. Kim Kỵ Dung nhíu môi, không có tí sức lực nào, ai, thiếu chủ, ngươi nói hiện tại ta và ngươi đều tại Long Thành, muốn là nói cho không thiếu, hắn khẳng định cũng tới đi. Tần Mạc Thái Dương co lại, ngươi là e sợ cho thiên hạ không loạn a? Hai chúng ta tại Long Thành nếu là không khiêm tốn một chút đều rất khó che lấp thân phận, nếu là không thiếu lại đến, ngươi không phải rõ ràng nói cho Cửu Long Thập Bát Hội, Kinh Thiên muốn tiến công bọn họ xào huyệt ta. Đến lúc đó Cửu Long Thập Bát Hội không khẩn trương, ban ngành liên quan đều muốn sốt sắng. Ai, nói cũng đúng. Hiện tại thật hoài niệm khi còn bé à, ba người chúng ta muốn đi chỗ nào đi chỗ nào, muốn làm cái gì làm cái gì. Căn bản sẽ không có người cảm giác đến ba người chúng ta tập hợp một chỗ thì đại biểu cho Kinh Thiên. Đại biểu cho Kinh Thiên muốn làm gì, tuyệt không tự do à. Kim Kỵ Dung buồn bực nói. Không phải vậy vì cái gì ta đại ca cùng nhị ca người nào cũng không nguyện ý làm người thiếu chủ này đây. Tần Mạc cũng rất phiền muộn, hắn là không có lựa chọn khác, không phải vậy ai nguyện ý bị băng lấy à. Kim Kỵ Dung rất không có lòng thông cảm cười lên ha hả. Tần Mạc nguyết hắn một cái, đứng dậy trở về phòng. Trước mấy ngày đan điền thương thế thì hoàn toàn khôi phục, những ngày này hắn đều tại bế quan tu luyện, tranh thủ sớm một chút đem nội lực khôi phục một chút. Về đến phòng khoanh chân hướng trên giường ngồi xuống, Tần Mạc vô ý thức hướng bày đặt ở giường đầu cổ tháp nhìn qua. Nửa tháng này đến, hắn không có việc gì liền sẽ cầm lên suy nghĩ một chút. Cứ việc không quá tin tưởng đây thật là một cái bảo bối, nhưng ít nhiều vẫn là ôm lấy một chút như vậy hy vọng. Chỉ tiếc hắn suy nghĩ nửa tháng cũng không có suy nghĩ ra được cái gì, dứt khoát cứ như vậy để đó. Bởi vậy nhìn một chút về sau, liền thu tầm mắt lại, ổn định lại tâm thần bắt đầu tu luyện. Hắn vẫn là dựa theo lão ba truyền thụ trong gia tộc mình lực tâm pháp tu luyện, mấy ngày nay tu luyện tốc độ lạ thường nhanh, cũng không biết có phải hay không là thiên tài địa bảo có tác dụng, tựa hồ so trước kia khôi phục nội lực đều nhanh rất nhiều. Tại Kim Kỵ Dung ăn hết điểm tâm thì sau khi ra cửa, Tần Mạc vẫn tại trong phòng tu luyện. Cái gọi là tu luyện không thời gian, không có cảm giác mặt trăng lên mặt trời lặn, một ngày thì lặng yên chết đi. Trong bóng tối, Tần Mạc đột nhiên mở to mắt,
hắc diệu thạch giống như con ngươi chết xạ ra hai đạo tinh quang, mơ hồ còn mang theo nồng đậm vui sướng chi sắc. Hai hàng trắng đoán hàm răng nết miệng lộ ra, khó có thể che giấu nết miệng lên mừng rỡ. Ta đột phá. Trong bóng tối vang lên Tần Mạc kinh hỉ lại thật không thể tin thanh âm, bốn phía đen nhánh, hắn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Theo 3 năm trước đây sau khi đột phá, hắn vẫn dừng lại tại ngự thể cảnh nhất phẩm, mặc kệ 3 năm này hắn làm sao hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện, đều không có cách nào lại hướng phía trước đột phá nửa bước. Đây cũng là hắn sẽ đến Long Thành thể nghiệm cuộc sống đô thị nguyên nhân chủ yếu nhất, vốn cho rằng không có gì hy vọng đột phá bình cảnh này. Không nghĩ tới lần này đan điền thụ thương, kém chút ném mạng nhỏ về sau, thế mà nhân họa đắc phúc đột phá. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết không phá thì không xây được a? Tần Mạc mơ hồ gãi gãi đầu, đến bây giờ còn có chút không thể tin được chính mình là thật đột phá. Hắn chỉ là cảm giác mình một mực tại khôi phục nội lực, vốn là chỉ là ôm lấy thử một chút tâm tính thử một chút có thể hay không đột phá, không nghĩ tới một lần hành động thành công. Làm ý thức được thật không có gặp phải bình thường đột phá bình chứng lúc, hắn quả thực một bước. Ha ha! Tần Mạc tại liên tục xác nhận chính mình thật là sau khi đột phá, nhịn không được cao giọng cười lớn nhảy xuống giường đi ra phía ngoài. Bên ngoài sắc trời đã sớm hắc, Kim Kỵ Dung vẫn chưa về. Tần Mạc liền con người trở về phòng lật lấy điện thoại ra, mở ra nửa tháng không có mở qua máy điện thoại di động. Hắn nghĩ đến cao hứng như vậy sự tình, cần phải ra ngoài chúc mừng một chút, vừa vặn bế quan nửa tháng chân không bước ra khỏi nhà, cũng sớm đã cảm thấy kìm nén đến hoảng. Nghĩ đến liền đã khởi động máy, không hề nghi ngờ, điện thoại di động vừa mở máy thì tiếp vào rất bao ngắn tin thông báo. Tần Mạc mở ra thu kiện dương nhìn xem, toàn bộ đều là Diệp Cảnh làm cùng Hạ Mạt điện báo thông báo, đến mức Đỗ Diệp hạng tên, thì căn bản không có xuất hiện ở trên đây. Mặc dù sớm biết dựa theo Đỗ Diệp hạng tính cách không sẽ chủ động gọi điện thoại cho mình, nhưng vẫn còn có chút thất lạc. Bất quá cùng đột phá cao hứng như vậy sự tình so sánh, lại lộ ra không có ý nghĩa. Sau đó lui ra thu kiện dương, ấn xuống liên tiếp dãy số. Sau một lát Kim Kỵ Dung thì tiếp thông điện thoại, không chờ Tần Mạc nói chuyện, trước nói, muốn là đói bụng lời nói, chính ngươi gọi thức ăn ngoài, ta hiện tại không thể quay về. Còn đang giúp ngươi bảo hộ Đỗ Diệc Hạm đây. Hôm nay Diệc Hạm không có ở công ty. Nghe vậy Tần Mạc hỏi, theo hắn biết, gần nhất Đỗ Diệc Hạm không phải ở công ty cũng là hồi Đỗ gia. Mà lại trừ Kim Kỵ Dung bên ngoài, ngoài ra còn có người trong bóng tối bảo hộ Đỗ Diệc Hạm. Bởi vậy trời vừa tối, Kim Kỵ Dung thì rút lui. Ở công ty là ở công ty, có điều vừa mới nàng mẹ kế đi lên. Ngươi không phải nói nàng mẹ kế vẫn muốn tính kế nàng à, ta suy nghĩ đợi nàng xuống tới lại đi. Kim Kỵ Dung nói ra. Đêm hôm khuya khoắc Nghiêm Thải Dung đi công ty làm gì? Đi lên bao lâu? Tần Mạc cảnh giác hỏi. Mới vừa lên đi, ta nhìn trong tay nàng dẫn theo hộp cơm, thoạt nhìn như là cho Đỗ Diệc Hạm đưa ăn tới. Kim Kỵ Dung suy đoán nói. Tần Mạc tiếng hừ lạnh, nàng hội hảo tâm đi cho Diệc Hạm đưa ăn. Vô sự mà ân cần không gian tức đạo tặc. Người trước nhìn chằm chằm, ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Kim Kỵ Dung á âm thanh. Tắt điện thoại về sau, Tần Mạc lập tức liền đi ra ngoài. Nghiêm Thải Dung đêm hôm khuya khoắt còn đi cho Đỗ Diệc Hạm đưa cơm, cái này đều khiến hắn cảm giác không thích hợp. Lúc này ở Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc văn phòng, Đỗ Diệc Hạm cũng cùng Tần Mạc một dạng ôm lấy hoài nghi tâm tính nhìn lấy Nghiêm Thải Dung. Nàng đồng dạng không cho rằng Nghiêm Thải Dung có hảo tâm như thế, không ngại cực khổ đến cho nàng đưa ăn. Làm sao? Cái này nhưng đều là Liên Di thân thủ làm cho ngươi. Hẳn là sẽ hợp khẩu vị ngươi đi. Gặp Đỗ Diệc Hạm hoài nghi nhìn mình chằm chằm, Nghiêm Thải Dung một bộ quang minh lỗi lạc ngữ khí nói ra. Ta tin tưởng đây là Liên Di làm, ta chỉ là không tin ngươi hội hảo tâm cho ta đưa tới. Đỗ Diệc Hạm lãnh đạm nói ra, Liên Di tay nghề, nàng xem xét liền có thể nhìn ra, riêng là canh hạt sen mùi thơm, nàng quen thuộc nhất không qua. Nghiêm Thải Dung cũng không tức giận Đỗ Diệc Hạm trực tiếp, cười ở trước mặt nàng ngồi xuống, càng thêm nói thẳng, ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi đưa à? Bất quá muốn là cho ngươi đưa bữa cơm liền có thể chiếm được cha ngươi hảo cảm, ta cớ sao mà không làm đây? Quả là thế. Đỗ Diệc Hạm cười lạnh, nàng liền biết Nghiêm Thải Dung sẽ không làm không có chỗ tốt sự tình. Giống như vậy tại ba nàng trước mặt diễn xuất, trang thành một cái tốt mẹ kế sự tình, nàng từ trước đến nay làm thuận tay. Ngươi không đi làm diễn viên thật sự là đáng tiếc. Đỗ Diệc Hạm rêu cực nói. Nghiêm Thải Dung đã thành thói quen Đỗ Diệc Hạm lời nói lạnh nhạt, không quan trọng nói ra, tùy tiện ngươi nói thế nào đi, ta mục đích đạt tới là được. Có ta sống một ngày, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt tới cuối cùng mục đích. Đỗ Diệc Hạm âm thanh lạnh lùng nói. Nói lời tạm biệt nói sớm như vậy, ngươi cũng chẳng qua là tạm thời đạt được Thịnh Thế Tập đoàn mà thôi. Đừng quên, nửa năm sau, nếu như ngươi không thể để cho tập đoàn lợi nhuận gấp bội, như cũ sẽ bị đá xuống đi. Nghiêm Thải Dung nói ra. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Đỗ Diệc Hạm tự tin nói ra. Vậy liền chờ xem a.
Nghiêm Hải Dung nói chỉ bày ở trước mặt nàng canh hạt sen cùng hắn mấy thứ bánh ngọt nói ra, ta hôm nay cũng không phải đến tranh với ngươi năm cái này, ăn đi, đừng lãng phí liên di một phen công phu. Đỗ Diệc Hạm một chút cũng không muốn ăn Nghiêm Hải Dung đưa tới đồ vật, nhưng vừa nghĩ đây là liên di làm, nghĩ đến nàng đều lao thị còn tự thân chọn nhân hạt sen cho mình làm canh, thì không đành lòng lãng phí những thứ này. Do dự một chút vẫn là để bút xuống, cầm lấy cái môi uống. Nhìn lấy Đỗ Diệc Hạm đem canh hạt sen từng miếng uống vào, còn ăn mấy khối bánh ngọt, Nghiêm Hải Dung trên mặt lộ ra một vệt gian trá ý cười, ánh mắt bên trong thì lộ ra ác miệng đồng dạng hàn quang. Nếu như giờ phút này Đỗ Diệc Hạm ngẩng đầu lời nói, nhất định sẽ không lại tiếp tục ăn những vật này. Chương 181, trứng cá dị ứng. Đỗ Diệc Hạm bản thân buổi tối liền không có ăn cơm, nguyên bản cái bụng thì là có chút đói, cái này sẽ đối mặt liền gì tay nghề, khẩu vị càng phát ra tốt. Không có cảm giác liền đem một chén canh hạt sen uống xong, mặt khác còn đem điểm tâm cũng ăn 7-8 phần. Sau khi ăn xong, Đỗ Diệc Hạm cầm chén đũa đẩy qua một bên, cầm lấy khăn giấy chà chà miệng. Không biết chuyện gì xảy ra, cái này lại đột nhiên cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, gương mặt cũng rất nóng, bụng dưới tựa hồ cũng xuất hiện một cỗ lạ lẫm khô nóng cảm giác. Nhìn đến Đỗ Diệc Hạm gương mặt nổi lên đỏ mặt, Nghiêm Hải Dung cười khanh khách đi ra, tiếng cười cực chói tai, làm cho người nghe xong liền có thể nghe ra một cỗ mùi âm u. Ngươi hạ độc. Nghe được Nghiêm Hải Dung tràn ngập âm u tiếng cười, Đỗ Diệc Hạm sắc mặt nhất thời đại biến. Khanh khách. Nghiêm Hải Dung âm hiểm cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ quang minh chính đại dẫn theo hạ độc đồ ăn cho ngươi ăn à? Đỗ Diệc Hạm vừa nghĩ Nghiêm Hải Dung cũng xác thực không dám như thế quang minh chính đại mưu hại mình, trong công ty khắp nơi đều có giám sát, còn có bảo an tuần tra, nàng hiện tại muốn là hạ độc chết chính mình, cũng khó thoát pháp luật chế tài. Thế nhưng là nếu như không có hạ độc lời nói, vì cái gì nàng hiện tại cảm giác khó thụ như vậy? Mà lại toàn thân bất lực, thân thể khô nóng, có loại muốn cởi quần áo cảm giác. Đỗ Diệc Hạm càng nghĩ càng thấy đến cảm giác này giống như đã từng quen biết, giống như mười mấy tuổi năm đó từng có một lần. Nàng cố gắng nghĩ lại phía dưới lần kia kinh lịch, nhớ đến là lầm ăn trứng cá về sau xuất hiện. Liên Di lúc đó rất gấp đem nàng đưa đến bệnh viện, đi qua kiểm tra mới biết được nguyên do, lại là bởi vì đối trứng cá dị ứng. Nàng cái này trứng cá dị ứng cùng phổ thông dị ứng tình huống không giống nhau, một khi lầm ăn trứng cá về sau, liền sẽ giống ăn xuân dược, thân thể sẽ có phản ứng đặc biệt, nội tâm cũng sẽ khát vọng cùng nam nhân phát sinh quan hệ. Trứng cá. Ngươi tại điểm tâm bên trong thả trứng cá. Hồi tưởng lại lần trước lầm ăn trứng cá kinh lịch, Đỗ Diệc Hạm rốt cuộc minh bạch chính mình thân thể vì cái gì khô nóng. Nghiêm Hải Dung cười rất đắc ý, hiện tại mới phản ứng được à, đáng tiếc muộn a chậc chậc, không nghĩ tới ngươi còn thật đối trứng cá có dạng này dị ứng phản ứng, khó trách chỉ cần ngươi ở nhà thời điểm, Liên Di đều sẽ liên tục căn dặn làm cá không muốn thả trứng cá. Ta còn tưởng rằng chỉ là ngươi đơn thuần không thích ăn, may mắn bị ta khai quật đến bí mật này, ha ha. Bị ổi. Mẹ con các ngươi một cái so một cái bị ổi. Đỗ Diệc Hạm không có cách nào bình tĩnh. Nghiêm Hải Dung tuyệt đối không chỉ là vì thăm dò chính mình có phải là thật hay không đối trứng cá có đặc thù dị ứng phản ứng. Nàng khẳng định còn có hậu thủ, nghĩ đến mình bây giờ tình huống, nội tâm của nàng thì dâng lên cự đại khủng bố. Ngươi không còn sớm cái kia biết chúng ta bị ổi sao? Nghiêm Hải Dung cười khanh khách nói, khác tức giận như vậy, bớt chút khí lực, không phải vậy. Đợi lát nữa trên giường kêu không được, cái kia nhiều không có ý nghĩa. Nói đúng vậy a, ta cũng không thích cùng cái không thú vị nữ nhân chơi. Nghiêm Hải Dung vừa dứt lời, bên ngoài phòng làm việc lại đi tới một người. Đỗ Diệc Hạm quất miệng hơi lạnh, Nghiêm Tùng. Nghiêm Tùng ngậm lấy một mặt âm trầm vẻ đắc ý, Đỗ đại tổng giám đốc, đã lâu không gặp, ngươi thật sự là lớn lên càng ngày càng tươi ngon mọng nước, thật là làm cho ta nhìn đều cứng rắn. Nhìn đến Nghiêm Tùng cái kia sắc hiếp hiếp mắt thần, Đỗ Diệc Hạm chỉ cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải, nếu như hôm nay chính mình trong sạch bị hắn làm bẩn, cái kia nàng tình nguyện đi chết. Khác nói nhảm nhiều như vậy, cho không ngươi một món hời lớn chiếm. Ngươi cũng đừng quên mình giao phó ngươi sự tình. Nghiêm Hải Dung cho hắn một ánh mắt nói ra. Nghiêm Tùng sắc cười một tiếng, yên tâm đi tỷ, ta cam đoan cho ngươi đập một số nóng nảy diễm chiếu, để ngươi đầy đủ đem nàng dành tiếng bôi xấu làm nát. Nói Nghiêm Tùng thì hướng Đỗ Diệc Hạm đi qua. Không được qua đây. Đỗ Diệc Hạm cơ lấy trên mặt bàn cái chén không thì đập tới. Soạt. Nghiêm Tùng dễ như trở bàn tay tránh đi, cái chén không soạt đập xuống đất. Đỗ Diệc Hạm gặp nhất kích không trúng. Lại liên tiếp đem trên mặt bàn đồ vật toàn bộ ném về Nghiêm Tùng. Nghiêm Tùng hoàn toàn không đem những vật nhỏ này tập kích để vào mắt, coi như hắn tránh không khỏi bị đập chúng cũng là không đau không ngứa. Một bên sắc mị mị cười một bên đã hai ba bước đến gần Đỗ Diệc Hạm. Đỗ Diệc Hạm kinh hô một tiếng co cẳng liền chạy, nào ngờ Nghiêm Tùng cánh tay dài duỗi ra bắt lấy nàng cánh tay, ra sức kéo một cái liền đem nàng lôi trở lại, tiếp lấy một bước tiến lên đem nàng một cái khác cánh tay cũng đập tại sau lưng. Người thả ta ra. Nghiêm Hải Dung. ngươi tốt nhất hôm nay thì giết ta, không phải vậy ta nhất định khiến ngươi nghìn lần gấp trăm lần còn trở về. Đỗ Diệc Hạm ánh mắt giống như hàn băng bắn về phía Nghiêm Thải Dung. Ha ha ha, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn như thế ngây thơ. Qua tối nay, sáng mai ta cam đoan các đại tạp chí đầu đề đều là ngươi Đỗ Diệc Hạm diễm chiếu. Thịnh Thế Tập đoàn Mỹ nữ tổng giám đốc sau lưng lại là một cái tao lãng tiện, ngươi cảm thấy hội đồng quản trị sẽ còn ủng hộ ngươi tiếp tục đảm nhiệm tổng giám đốc à? Đến lúc đó ngươi không có gì cả, nhìn ngươi lấy cái gì trả thù ta. Nghiêm Hải Dung không lo lắng chút nào Đỗ Diệc Hạm còn có năng lực lại lật bàn. Đỗ Diệc Hạm toàn thân run lên, Nghiêm Hải Dung so với nàng tưởng tượng còn bị ổi. Nếu như chính mình tối nay khó thoát kiếp này, sáng mai Thịnh Thế Tập đoàn thị trường chứng khoán sẽ xuất hiện đại dung chuyển, mà xem như kẻ cầm đầu chính mình, tất nhiên sẽ bị hội đồng quản trị bãi miễn. Mất đi trưởng quản Thịnh Thế Tập đoàn quyền lợi, chính mình xác thực không có năng lực tìm Nghiêm Thải Dung báo thủ. Nghiêm Thải Dung, ngươi hội chết không yên lành. Đỗ Diệc Hạm hận không thể mình bây giờ liền có thể giết cái này bị ổi vô sỉ nữ nhân. Chết tử tế không chết tử tế đều là chết, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm chết như thế nào? Nghiêm Thải Dung cho Nghiêm Tùng bày xuống tay, ra hiệu hắn nhanh điểm giải quyết Đỗ Diệc Hạm, miễn cho lề mà lề mề lại ra biến cố. Nghiêm Tùng sắc sắc cười một tiếng, ta cũng rất muốn biết ngoại giới nghe đồn Băng Sơn tổng giám đốc trên giường còn có thể hay không duy trì Băng Sơn mỹ nhân hình tượng. Nói thì dắt lấy Đỗ Diệc Hạm hướng phòng nghỉ đi đến. Thả ta ra, ngươi thả ta ra. Đỗ Diệc Hạm liều mạng dãy rủa, tìm kiếm nghĩ cách không để cho mình bị kéo vào. Nàng thật sợ hãi, nàng không có cách nào tưởng tượng mình bị Nghiêm Tùng làm bẩn hình ảnh, vừa nghĩ tới hắn bộ này sắc mặt, Đỗ Diệc Hạm thì hận không thể lập tức tự sát. Nguyên bản Đỗ Diệc Hạm là không có khí lực gì, nhưng có lẽ là mỗi người tại nguy hiểm thời điểm đều sẽ vượt xa bình thường phát huy, bởi vậy khí lực nàng biến phi thường lớn, tại nàng liều mạng dãy rủa phía dưới, Nghiêm Tùng vậy mà cũng rất khó thuận lợi đem nàng kéo vào. Mẹ con chim, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nghiêm Tùng giận lên một bàn tay quất vào Đỗ Diệc Hạm trên mặt. 3. Đỗ Diệc Hạm gương mặt rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay, máu tươi trong nháy mắt theo khỏe miệng tràn ra tới, nàng chỉnh cái đầu đều mơ hồ, trong nháy mắt trong đầu trống rỗng, trước mắt tất cả đều là một vòng chấm nhỏ tại chuyển. Lao tử ở chỗ này phía trên ngươi. Nghiêm Tùng thừa dịp Đỗ Diệc Hạm bị chính mình đánh ngộng trong nháy mắt, một thanh xé mở trên người nàng áo khoác, cưỡng ép đem nàng áp tại trên mặt đất. A, Đỗ Diệc Hạm chỉ một thoáng kịp phản ứng, phấn khởi hai tay hai chân đập Nghiêm Tùng. Đừng để nàng gọi. Nghe được Đỗ Diệc Hạm gọi tiếng âm quá lớn, Nghiêm Thải Dung lập tức nói ra. Nghiêm Tùng tranh thủ thời gian lấy tay che Đỗ Diệc Hạm miệng, cái tay còn lại thì đi xé rách nàng y phục. Ngô ngô. Đỗ Diệc Hạm đồng tử thả lớn mấy lần, dãy rủa lấy đi bắt gãi Nghiêm Tùng. Hắc hắc, thì, ta cho ngươi đến cái hiện trường trực tiếp. Nghiêm Tùng quay đầu nói với Nghiêm Thải Dung. Nghiêm Thải Dung cười lạnh, ta đối với ngươi hiện trường trực tiếp một chút hứng thú đều không có, bất quá dạng này cũng tốt, thuận tiện ta quay video.